nỗi thống khổ của hắn có bao lớn, không có bị bỏng qua người, chỉ sợ khó mà tưởng tượng. Đại sư huynh. Mặt thèo gặp tình hình này, cũng là hoảng sợ muôn dạng, toàn thân thẳng đánh dùng mình. Thu thập ngươi, bạo liệt thuật như vậy đủ rồi. Quách tiểu đao trên tay nhất trà sát, một cái đỏ tươi hỏa cầu từ từ bay lên. Tiền bối tha mạng, ta nhận thua. Nào nghĩ tới, mặt thèo đông nhiên triệt hồi linh thuẫn, trực tiếp quỳ, mà lại một quỳ đến cùng, cái chán túi tại trên mặt đất. Quách tiểu đao thấy thế, khoe miệng cong lên, chậm rãi tản đỏ tươi hỏa cầu. Ngươi là hổ giảo thượng nhân đệ tử, đúng không? Hổ giảo thượng nhân phái các ngươi trở về lấy thi ra, khó nói luyện chế bách hồn phiên huyết tế đại trận đã bố trí xong. Quách tiểu đao hỏi, hắn cái này hỏi một chút, lại tại mặt thẻo trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn. Trước mắt vị này người trẻ tuổi là ai, cho tới bây giờ chưa thấy qua, không biết, nhưng hắn đối hổ giảo thượng nhân luyện chế bách hồn phiên nội tình, vậy mà rõ như lòng bàn tay, có thể nào để cho người không kinh ngạc. Lộc cộc. Mặt thẻo hung hăng nuốt xuống ngoạm ăn nước, hắn giờ phút này nơi nào còn dám có nửa câu nói dối. Nơm nớp lo sợ trả lời. Vạn bối Tống Am, hổ giảo thượng nhân môn hạ thứ tư đệ tử. Tiền bối nói không tệ, sư phó nhọc lòng hao phí mấy năm lâu, rốt cục huyết tế đại trận bố trí xong, lúc này mới phân phó ta cùng đại sư huynh trở về lấy thi ra, chỉ cần thi ra đưa tới đến, đó chính là vạn sự sẵn sàng, sư phó liền sẽ lập tức bắt đầu luyện chế bách hồn phiên. Mặt thẻo liền nói, huyết tế đại trận chỉ cần 12 tên luyện khí cảnh trung giai tu sĩ chủ trì, nhân thủ tuyển định xong chưa? Quách tiểu đao sơ lược mặc, hỏi. Việc này cũng đã định ra, sư phó, hai vị sư nương, phó gia bên kia ra 9 người, có gia chủ phó lệnh hóa, gia láo phó lệnh tuyên, phó lệnh thừa, còn có phó dễ vui. Mặt thẻo dần dần báo ra tên người. Nghe tới phó quân hưng ba chữ lúc, quách tiểu đao hơi nết khỏe môi lên. Một vấn đề cuối cùng, nếu như bách hồn phiên luyện chế thành công, hổ giảo thượng nhân có thể hay không trở mặt không quen biết, đối phó gia đột nhiên nổi lên. Quách tiểu đao trầm ngâm phía dưới hỏi. Cái này, sư phó tâm cơ khó lường, loại sự tình này hắn sẽ không nói cho ta, nhưng đại sư huynh hắn nhất định biết rõ, sư phó tín nhiệm nhất hắn. Mặt thẻo quả quyết bán dâu dê nam tử. Tống Am, ta giết ngươi. Dâu dê nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác, tròn mắt tận nước, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng đau đớn kịch liệt cùng thảm liệt thương thế, nhường hắn liền loại này sự tình đơn giản cũng làm không được. Ngươi là chính mình nói, vẫn là để ta siêu hồn. Quách tiểu đao ung dung không đội nhìn xem dâu dê nam tử. Ta. Nghe được siêu hồn hai chữ, dâu dê nam tử một điểm cuối cùng lòng kháng cự bị triệt để đánh tan, nói cùng không nói, hắn đã không có một điểm lựa chọn nào khác. Linh Nam Sơn Cốc là một khối bảo địa, chẳng những có hai cái tốt hơn linh tuyển chi nhãn, còn có một cái cỡ nhỏ linh mạch khoáng, sư phó đã sớm trông mà thèm không thôi, trước diệt đi phương ra, lại diệt trừ phó ra, đây là lão nhân gia ông ta đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch. Dâu dê nam tử nói ra một phen làm cho người ngoài ý muốn tới. Hắn dự định làm sao diệt đi phó gia. Cho dù bách hồn phiên luyện chế thành công, trên đó cũng sẽ có phó gia người lưu lại nguyên thần lạc ấn, không phải sao? Quách tiểu đao híp híp mắt. Tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao ngươi liền bực này cơ mật cũng biết rõ. Dâu dê nam tử trong lòng kinh hãi, lập tức kinh ngạc tới cực điểm. Xem ra, ta còn là siêu hồn tương đối tốt. Quách tiểu đao ngữ khí lạnh lạnh bắt đầu. Không, là như vậy, kỳ thật phó gia người bị sư phó lửa. Sư phó luyện chế bách hồn phiên, phi thường đặc biệt, chính là huyết luyện pháp bảo, chính là chỉ có pháp bảo chủ nhân hoặc là trực hệ huyết mạch trí thân có thể sử dụng, những người khác không cách nào sử dụng một loại pháp bảo. Dâu dê nam tử liền nói, huyết luyện pháp bảo. Quách tiểu đao ngược lại là nghe nói qua, có một loại pháp bảo tại luyện chế thơ ý điểm, dung nhập chủ nhân tinh huyết, trở thành cùng chủ nhân huyết mạch liên kết huyết luyện chi vật, trừ ra chủ nhân hoặc là đồng tộc huyết mạch trí thân, cái khác bất luận kẻ nào đều không thể khống chế. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Nếu như hổ giảo thượng nhân tại luyện chế bách hồn phiên lúc, dung nhập tinh huyết của mình đi vào, phó gia 9 người kia sẽ nhìn không ra. Quách tiểu đao nhíu mày lại, lạnh giọng nói. Tiền bối minh giám, sư phó mưu đồ chỗ tinh diệu chính là ở đây, tại luyện chế bách hồn phiên lúc, hắn đương nhiên sẽ không tại phó gia người ngay dưới mắt, dung nhập tinh huyết của mình đi vào, nhưng nếu như luyện chế bách hồn phiên chỗ bắt buộc thi ra, từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề đâu. Dâu dê nam tử liền nói. Thi ra. Có vấn đề. Quách tiểu đao đầu tiên là sững sờ, chợt đấy lòng nổi lên ác hàn. Khối kia thi ra là. Không tệ, sư phó từng có một cái nữ nhi, đáng tiếc nàng không có linh căn. Sư phó khi lấy được bách hồn phiên phương pháp luyện chế về sau, liền manh động luyện chế huyết luyện pháp bảo ý niệm, thế là hắn giết mình nữ nhi, lột bỏ nàng ra. Dâu dê nam tử thở dài nói. Lên khung cảm nghĩ. Mở sách hơn 2 tháng, 26 van chữ, chưa mai lên khung, viết điểm muốn nói. Theo lệ cũ, đây là một cái bán thảm thời khắc. Độc giả cũ hẳn là ít nhiều hiểu rõ một chút, ngắn nhỏ tác giả trước kia là viết hắc ám văn kiếm cơm, về sau rất đột nhiên, gặp được hài hòa chi quang hàng duy đả kích, không thể không chuyển hình, nhưng chuyển hình nào có dễ dàng như vậy, thế là đằng sau liền có viết một bản cắt một quyển hắc ám sử. Đến bây giờ, trừ ra quyển kia luyện cổ, liền không ai có thể lấy ra được tác phẩm. Lần lượt thất bại, lần lượt nản lòng phách trí, người trong nhà cũng không ủng hộ, người bên cạnh thỉnh thoảng đến vài câu châm chọc khiêu khích, nói ngươi không có năng khiếu đó, không có cái kia trình độ. Nhưng, ngắn nhỏ tác giả không hề từ bỏ. Người trong giang hồ, gió cũng thổi, mưa cũng đánh, đi là đường, uống chính là rượu, hát là bài hát, luôn có một hai kiện muốn làm sự tình. Không trải qua mưa gió, làm sao gặp cầu vồng. Bản này phàm nhân 9.000 năm, tại lên khung trước đó biểu hiện, đã siêu việt luyện cổ, cũng là ngắn nhỏ tác giả trải qua các loại gặp trắc trở, lắng động về sau, truyền hình đến nay viết ra thành tích tốt nhất một bản. Phàm nhân 9.000 năm, đây không thể nghi ngờ là một bản gửi lời chào phàm nhân chạy tác phẩm. Phàm nhân chạy có tam đại đặc điểm. Thứ nhất, quy tắc xâm nghiêm, không thể phế. Thế giới người phàm kỳ thật vô cùng gần sát hiện thực chỗ làm việc, thường thường là một phân tiền khó chết anh hùng hán, tràn ngập các loại vấp phải trắc trở. Bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, cho dù là nhân vật chính cũng không thể đánh vỡ cứng rắn quy tắc, cho nên trong sách này sẽ không xuất hiện một hơi luyện thể 3.000 tầng, hoặc là thêm điểm quét ngang hết thể chờ nghiêm trọng đánh vỡ quy tắc hiện tượng. Thứ hai, người bình thường làm không bình thường sự tình. Tiểu nhân vật, đại năng lượng. Một cái người bình thường, tại không có được tiên thiên ưu thế điều kiện tiên quyết, vận dụng trí tuệ của mình cùng cố gắng, hoạch trọng điểm, lại dựa vào phấn đấu không chịu thua tinh thần, cùng một chút vật khí, cuối cùng thu hoạch được thành công. Thứ ba, mãnh liệt cá thể ý thức. Tại phàm nhân thế giới bên trong, mỗi người cũng có tự mình truy cầu, đối thế giới lý giải, vì cái nào đó mục tiêu mưu đồ, có tự mình làm người đạo đức tiêu chuẩn, làm việc ranh giới cuối cùng vân vân. Mỗi người đều là tự mình nhân vật chính. Nói trắng ra là, bỏ mặc ngươi là thiên phú dị bẩm, vẫn là tâm ngoan thủ lạn, thế giới không phải xoay quanh ngươi, chuyện gì cũng không phải không có ngươi liền không làm được. Ngươi nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội, nhắm ngay mỗi một cái thời cơ. Sớm chuẩn bị kỹ càng thực lực bản thân, mới có thể thu được thành công khả năng. Nhân vật chính cũng là như thế. Cho tới bây giờ, ngắn nhỏ tác giả một mực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này 3 điểm đến triển khai cố sự, về sau cũng sẽ tiếp tục kiên trì, hy vọng mọi người có thể một mực ưa thích xuống dưới. Cuối cùng của cuối cùng. Người tại văn học mạng, hồng phấn cũng tốt, đen cũng được, viết là cố sự, nói chính là nhân sinh muôn màu, tranh là một hơi. Ngắn nhỏ tác giả quỳ cầu đặt mua ủng hộ. Ngày mai thứ 6 12 giờ trưa, không gặp không về. Chương 109, ngươi vẫn có chút tác dụng. Giết nữ chứng đạo. Hổ rào thượng nhân, thật mẹ nó điên rồi. Người này, là không điểm mấu chốt. Luyện chế huyết luyện pháp bảo, tất nhiên muốn hao tổn đại lượng tinh huyết, sẽ cho người tổn thọ. Hổ rào thượng nhân là cái gì nhân vật, đương nhiên sẽ không nhường chính hắn tuổi thọ giảm bớt một đinh nửa điểm, liền kết thân sinh nữ nhi hạ độc thủ, thuận tiện còn muốn lợi dụng việc này hố một cái phó ra. Độc kế, cũng là diệu kế. Không thể không thừa nhận, người ta hổ rào thượng nhân là động đầu óc, bày ra một cái kinh thiên đại cục. Không phải sao, phó gia người chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, hổ rào thượng nhân vậy mà lại lấy loại phương thức này bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là ngoan độc câm hiểm, vô tình lãnh huyết, hổ rào thượng nhân việc nhân đức không ngừng ai, có thể xưng ma đạo tu sĩ điển hình đại biểu. Ai, huyết luyện pháp bảo. Kỳ quái tri thức lại tăng lên. Quách tiểu đao khỏe miệng giật một cái. Không khỏi bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Rất hiển nhiên, hắn đã bại lộ. Chỉ cần dâu dê cùng mặt thẻo hai cái vị này, 2-3 ngày bên trong không quay về, hổ rào thượng nhân hẳn là liền sẽ sinh nghi, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ phát giác được tình huống không thích hợp. Sách lược 1. Quách tiểu đao giết dâu dê cùng mặt thẻo, ngồi đợi hổ rào thượng nhân trở về, thừa dịp bất ngờ, phục kích con hàng này, chấm dứt hắn. Chỉ cần giết hổ rào thượng nhân, hắc hổ sơn liền hoàn toàn đã rơi vào quách tiểu đao chi thủ. Từ nay về sau, hắc hổ sơn hết thảy, đương nhiên bao quát linh tuyển chi nhãn, vậy cũng là quách tiểu đao vật trong bàn tay. Về sau, quách tiểu đao liền thông dong nhiều, có thể tiếp tục ổn chát ổn đả tăng lên tu vi, đến độ diệt toàn bộ phó gia, còn không phải bất thời gian đi một chuyến sự tình. Một bữa ăn sáng, thiện tay mà thôi nha. Nhưng, hai hoàng ẩm, hổ rào thượng nhân trong tay có một cái đặc thù pháp khí, có thể đoạt nhân pháp bảo, quách tiểu đao chỉ có thể sử dụng pháp thuật cùng phụ triện cùng nó chiến đấu. Dựa vào càng thêm thâm hậu 4 lần linh lực, vẫn là liệt dương linh lực, đánh bại hắn, đây còn không phải là trường phi an đậu nha. Thế nhưng là, vạn nhất, hổ rào thượng nhân tính cảnh giác cực cao, liều lĩnh chạy trốn, một cái gà cực kỳ như vậy người, tinh thông một ít kỳ dị độn thuật cũng không phải cái gì chuyện lạ, Quách Tiểu Đao chưa hẳn nhất định liền có thể lưu được đối phương. Nói trắng ra là, Quách Tiểu Đao giết người lực lượng là đầy đủ, nhưng có thể hay không giết được chính là một chuyện khác. Huống chi, Hổ Giảo thượng nhân bên người còn có hai cái thị thiếp cùng hai cái đệ tử, một hơi thông sát năm người, độ khó vẫn là không nhỏ. Một khi Hổ Giảo thượng nhân đào thoát, hắn có thể sẽ liên hợp phó ra đám người giết cái hồi mã thương. Đến lúc đó, Quách Tiểu Đao thế tất yếu lọt vào quần đầu, luyện khí 9 tầng hắn, mạnh thì có mạnh, nhưng còn không phải bách chiến bách thắng, hoành tảo thiên quân như quyền tịch. Sách lược 2, giết dâu dê, khống chế lại mặt thẹo, lại phóng mặt thẹo còn sống trở về, mang theo khối này nữ nhi thì ra. Mặt thẹo có thể tìm cái cớ, lừa gạt Hổ Giảo thượng nhân, liền nói dâu dê có việc gấp không có đuổi tới loại hình, nhưng hắn mang đến thì ra, thúc đẩy Hổ Giảo thượng nhân bắt đầu luyện chế bách hồn phiên. Như vậy, cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu, thừa dịp Hổ Giảo thượng nhân bọn người bề bộn nhiều việc luyện chế bách hồn phiên, Quách Tiểu Đao cùng Phó Quân Hưng âm thầm liên thủ, một bên ngoài một bên trong đánh ngã tất cả mọi người. Hai hoàng ẩm, Quách Tiểu Đao không có tu luyện qua câu hồn thuật, toàn tâm chú các loại khống chế người khác pháp thuật, Tử Phủ Tâm Kinh là khuynh hướng chính đạo công pháp, phía trên cũng không có ghi chép loại này pháp thuật, có một cái siêu hồn thuật liền không tệ. Tiếp theo, cho dù Quách Tiểu Đao khống chế được mặt thẹo, nhưng Hổ Giảo thượng nhân tâm cơ khó lường, người già thành tinh, gà cực kỳ vô cùng, mặt thẹo chưa hẳn có thể lừa gạt được hắn. Một khi bại lộ, khả năng chính là khác biệt tình huống cùng một kết cục, Hổ Giảo thượng nhân mang theo phó gia đám người cùng một chỗ giết trở lại Hắc Hổ Sơn, Quách Tiểu Đao đồng dạng không có nắm chắc tất thắng. Hai cái này sách lược cũng không quá đi. Quách Tiểu Đao ánh mắt một trận lấp lóe, đột nhiên phát hiện, dù là tu vi đến luyện khí 9 tầng, muốn lấy chết một cái luyện khí ta mở tầng, tựa hồ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Nếu như ta cũng tinh thông pháp trận, bố trí một cái khốn trận đến phục kích Hổ Giảo thượng nhân, giết chết hắn nắm chắc liền lớn hơn. Quách Tiểu Đao nghĩ đến. Nghĩ thì nghĩ, nhưng người trung quy là sống ở trong hiện thực, không có pháp trận chính là không có, không có khả năng lăng không biến đến ra. Quách Tiểu Đao chỉ có thể ở phạm vi năng lực của hắn bên trong chế định kế hoạch. Vô luận là sách lược 1 vẫn là sách lược 2, cũng tồn tại không nhỏ phong hiểm. Kỳ thật, Quách Tiểu Đao cũng nghĩ đến điểm tinh thần mạo hiểm, cân nhở ở cờ nhiều như vậy làm gì, nam tử hán đại trượng phu lo trước lo sau có thể thành chuyện gì. Trực tiếp làm liền xong việc. Nhưng ở thời gian dư giả dưới điều kiện, có thể nghĩ lại mà không nghĩ, có thể đem tiềm ẩn nguy hiểm lẩn tránh rơi mà không đi làm, đó chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Dạng này người, rất khó tại tàn khốc tu hành giới sống được lâu lâu, đi được cao viễn. Quách Tiểu Đao nhìn một chút mặt thẹo, tiếp lấy ánh mắt nhất chuyển, rơi vào dâu dê nam tử trên thân. Hai người các ngươi, lại nói cho ta một chút Hổ Giảo thượng nhân trong tay món kia có thể đoạt người pháp khí bảo bối. Quách Tiểu Đao ngữ khí thản nhiên nói. Tiền bối nói là cái kia miệng chim hồ lô. Mặt thẹo nhíu mày lại. Kiện pháp khí kia thế nhưng là sư phó bí mật lớn nhất, ngay cả ta cũng không biết rõ lai lịch của nó. Cái biết rõ, kiện pháp khí kia lớn lên giống là một cái bích ngọc hồ lô, hũ miệng thì là miệng chim hình dạng. Miệng chim dưng ra, có thể phun ra một cỗ quỷ dị yêu phong, bất luận cái gì hạ phẩm pháp khí tiến vào yêu phong bên trong, đều sẽ bị nuốt vào trong hồ lô. Dâu dê nam tử nói càng nhiều hơn một chút. Quách Tiểu Đao suy nghĩ một chút, thân hình khẽ động, đồng nhiên xuất hiện tại mặt thẻo sau lưng, một quyền gõ bất tỉnh vị này 10 điểm thức thời vụ tuấn kiệt. Ngay sau đó, Quách Tiểu Đao di hình hóa vị, đồng nhiên lại đi tới dâu dê nam tử trước người, cũng đem hắn gõ bất tỉnh. Tay đè tại nó trên trán, siêu hồn. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Quách Tiểu Đao thu tay về, nổ ngụm cho khí, bắt đầu cẩn thận cắt tỉa theo dâu dê nam tử trong đầu đạt được hỗn loạn bể bộn tình báo. Ừm, người này không có nói láo. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, tại siêu hồn uy hiếp dưới, người cơ bản đã mất đi nói láo khả năng. Tiếp xuống, vô luận ta khai thác cái nào sách lược, ngươi cũng là không có chút giá trị. Quách Tiểu Đao tay nâng bàn tay xuống, ba một cái đập nát dâu dê nam tử đầu, tại hốc vỡ toang thời khắc. Lại thả ra một cái hỏa cầu đốt cháy cái hải cốt không còn. Bất quá, dâu dê bên hông có cái túi chữ vật, Quách Tiểu Đao tự nhiên không chút khách khí chiếm làm của riêng. Quách Tiểu Đao khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy tư thượng sách. Hồi lâu sau, Quách Tiểu Đao ngẩng đầu lên, đôi trong mắt hiện lên ánh sáng như tuyết. Đã tỉnh lại, cũng đừng giả hôn mê. Quách Tiểu Đao nghiêng qua mắt mặt thẹo, con hàng này tại một lát trước liền thức tỉnh, thế mà cùng hắn bắt đầu chơi giả hôn mê. Mặt thẹo toàn thân run lên, ngượng ngùng bò người lên. Quỳ rạp xuống Quách Tiểu Đao trước mặt, run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi nha. Vừa tỉnh tới, hắn liền lặng lẽ mở mắt ra nhìn một chút, phát hiện dâu dê nam tử không coi ở đây, tại chỗ hư hư thực thực có chút cho, liền đoán được hắn đại sư huynh khả năng đã giữ nhiều lành ít, dọa đến hắn là tâm kinh đẳng hàn, động cũng không dám động một cái. Giả hôn mê cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải vậy ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Mà lại, mặt thẻo giả hôn mê thơ ý điểm, cũng không có nhàn rỗi, vắt hết óc khổ tư làm thế nào mới có thể sống sót. Hắn không muốn chết, không có người muốn chết. Tiền bối tha mạng, Tống An nguyện ý làm nô. Mặt thẻo quyết định làm một cái hữu dụng người, chỉ câu tha, là vô dụng, nhưng chỉ cần hắn biểu hiện ra giá trị của mình, có thể vì người sử dụng, liền có sống sót hy vọng. Người quá yếu. Quách Tiểu Đao hời hợt phán định mặt thẻo giá trị, con hàng này liền cho mình là công cụ người tư cách cũng không có. Muốn cho người ta xét giày, cũng phải xem ngươi có đủ hay không tư cách. Vẫn là phải bị giết sao. Mặt thẻo như gặp phải xét đánh, trong nháy mắt mặt xám như cho, tuyệt vọng. Bất quá, ngươi vẫn có chút tác dụng. Quách Tiểu Đao ngừng tạm, khoe miệng hơi vểnh no y. Hữu dụng. Tống Am mặc cho tiền bối sai sử. Mặt thẻo đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ. Cái này trong nháy mắt chính là nhân sinh thay đổi rất nhanh được không kích thích. Ngươi lập tức trở về lĩnh Nam Sơn Cốc, thay ta mang câu nói đưa cho ngươi sư phó. Quách Tiểu Đao trong lòng đã có thượng sách. Làm sáng tỏ, ngắn nhỏ tác giả bút danh quần thần, kỳ thật ý là tròn quần quận thần thú, quốc bảo gấu trúc lớn mau mau cút, là như thế tới. Chương 110, người kia thật hung tàn. Lĩnh Nam Sơn Cốc, phương gia phế tích. Mặt thẻo một mặt ngưng trọng đi vào phế tích, đứng tại một gian đổ sụp lầu cắt trước, thở dài. Sư phó, đệ tử trở về. Mặt thẻo thở sâu, hướng về phía trống rông phế tích thi lễ một cái. Tống Am, làm sao chỉ có một mình ngươi trở về, ngươi đại sư huynh đâu? Sau một lúc lâu, một tiếng nói giản mua chậm rãi truyền đến, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ cảm xúc. Sư phó, đại sư huynh hắn. Mặt thẻo đống nhiên nghẹn ngào, than thở khóc lóc. Khóc cái gì, nói. Thanh âm giản mua bông quát. Đại sư huynh hắn, bị người giết. Mặt thẻo khóc quỳ xuống tới, lại quỳ. Cái gì, ai dám giết bản tọa đại đệ tử? Thanh âm giàn mua trầm mặc dưới, tiếp lấy tựa như cùng cuồng phong mưa rào đánh tới, giận tím mặt. Lập tức, mặt thẻo trước người không khí quang ảnh lướt động, biến hóa, hiện ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng cấp tốc mở rộng, cuối cùng hiện lộ ra một cái thông đạo ra. Một cái áo bào đen láo giả bước nhanh đi ra, tóc xám trắng, màu da dị dạng tái nhợt, trên mặt không có một cọng râu, một đôi mắt đỏ sậm như rán, nuốt sống người ta. Sư phó. Mặt thẻo vừa thấy được áo bào đen láo giả, kinh sợ, thật sâu kính sợ. Không tệ, áo bào đen láo giả chính là hổ rào thượng nhân. Nói, các ngươi đến cùng gặp cái gì, là ai giết ngươi đại sư huynh? Hổ rào thượng nhân giờ phút này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Sư phó, đệ tử cùng đại sư huynh tuân theo phân phó của ngài, trở về Hắc Hổ Sơn lấy thi ra. Nào nghĩ tới, nhóm chúng ta đến Hắc Hổ Sơn về sau, vậy mà phát hiện 6 vị thủ sơn sư huynh đệ toàn bộ không thấy bóng dáng. Động phủ lối vào pháp trận cũng bị phá hư. Ngay sau đó, tại nhóm chúng ta còn không có làm rõ ràng tình trạng lúc, theo trong động phủ đống nhiên lao ra một người, không nói hai lời liền tập kích nhóm chúng ta, ta cùng đại sư huynh tự nhiên là phấn khởi phản kích. Thế nhưng là, người kia thực tế quá mạnh, thật hung tàn, trực tiếp hủy đi đại sư huynh hai kiện pháp khí, nhanh gọn bắt lấy nhóm chúng ta. Về sau, cái kia cao thủ liền đối đại sư huynh siêu hồn. Mặt thẻo hêm hay nói, những lời này giống như là đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu. Đột, không có bất luận cái gì dừng lại. Ngươi đại sư huynh bị siêu hồn rồi. Nói tiếp. Hổ rào thượng nhân biến sắc, trong lòng không khỏi hiện lên một vòng mãnh liệt bất an. Cái kia cao thủ siêu hồn đại sư huynh về sau, liền đau nhức hạ sát thủ, giang giáp đại sư huynh. Lúc ấy, đệ tử cho là mình cũng chết chắc rồi, ai ngờ đến, đối phương không có giết chết đệ tử, ngược lại nhường đệ tử tới gặp sư phó, vì hắn mang câu nói. Mặt thẹo ngẩng đầu mắt nhìn hổ rào thượng nhân. Mang lời gì? Hổ rào thượng nhân lông mày vặn thành một cái u cục, đã không giống như là vừa rồi như vậy phẫn nộ, trầm giọng hỏi. Cái kia hung thủ nói, thi ra tại hắn trong tay, mà lại hắn đã biết được sư phó toàn bộ kế hoạch. Bất quá, sư phó muốn lợi dụng thi ra đồ diệt phó ra cướp lĩnh Nam Sơn Cốc một chuyện, hắn cũng nghĩ lẫn vào một cước, hy vọng có thể cùng sư phó hợp tác, đồng mưu đại sự. Mặt thẻo nuốt xuống nước bọt, liền nói. Cái gì? Kia ra hỏa giết bản tọa 7 vị đệ tử, còn muốn cùng bản tọa nói chuyện hợp tác. Hổ rào thượng nhân giận quá thành cười, có chút nhìn mà than thở bộ dạng, tựa hồ hắn đời này liền không có gặp được loại người này. Bất quá, hổ rào thượng nhân con mắt quay tròn chớp động lên, rõ ràng tại nghiêm túc cân nhờ à cờ. Đối phương đã biết được hắn mưu đồ, nếu như người kia hướng phó ra người mật báo, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, hổ rào thượng nhân chẳng những luyện chế bách hồn phiên phí công nhọc sức, những năm này nhọc lòng mưu đồ toàn bộ muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bệnh thiếu máu a. Hổ rào thượng nhân đi đến một bước này, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ta dễ dàng sao? Mắt thấy là phải đại công cáo thành, há có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hổ rào thượng nhân, đâm lao phải theo lao, thua không nổi a. Nguyên nhân chính là đây, đề nghị của đối phương, hổ rào thượng nhân không thể làm gió thoảng bên thai, nhất định phải thận trọng đối đãi. Không nói đến, thi ra rơi vào đối phương trong tay, dùng cái này thẻ đánh bạc đến áp chế, hổ rào thượng nhân đành phải kinh ngạc. Người ta tựa hồ chính là đoan chắc điểm ấy, dung không được hổ rào thượng nhân không đáp ứng, ngươi không đáp ứng thử một chút. Ngươi cẩn thận cùng vi sư nói một chút, cái kia hung thủ đến cùng là dạng gì nhân vật, có hay không tự báo qua cửa chính. Tựa hồ ý thức được mình bị hung thủ bắt được cái chuôi, hổ rào thượng nhân triệt để tỉnh táo lại, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Hung thủ không có tự báo cửa chính, đệ tử giã chưa bao giờ thấy qua hạng này nhân vật, hắn mặc dù nhìn rất trẻ trung, nhưng tu vi thâm bất khả trắc, mà lại am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật, đệ tử tận mắt thấy hắn thả ra một loại cực kỳ đáng sợ bạch sắc hỏa diễm, qua trong giây lát liền đem đại sư huynh Huyền La Dụ cho đốt thành cho bụi. Mặt theo đáp, bạch sắc hỏa diễm. Hổ rào thượng nhân chau mày, tự lẩm bẩm, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Một lát sau, hổ rào thượng nhân gọi đến hắn hai cái thị thiếp, một cái là phụ nhân, một cái còn rất trẻ, hai người tư sắc cũng không tệ, đem tình huống nói với các nàng. Lẽ nào lại như vậy, tại sao có thể có chuyện như vậy? Hai cái thị thiếp cũng là kinh sợ nổ tóe, nổi nóng đến cực điểm, không nghĩ tới Lâm Môn một cước, vậy mà phức tạp, giết ra một cái kẻ quấy rối, sao gọi nàng nhóm không hận. Người kia cũng nghĩ lẫn vào một cước. Việc này chỉ sợ khó mà cự tuyệt, dù sao thi ra đã rơi vào người kia trong tay, nhóm chúng ta cũng tại ngắn thời gian bên trong không cách nào tìm tới cái khác vật thay thế, này thứ nhất. Thứ hai, đối phương có dũng khí cùng nhóm chúng ta đàm phán, hiển nhiên tu vi không thấp, nếu như hắn hướng phó ra mật báo, đồng thời cùng phó ra liên thủ đối phó nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta liền nguy hiểm. Phụ nhân ngược lại là rất nhanh tỉnh táo lại, có lý có cứ phân tích nói, rất có tâm cơ bộ dạng. Hừ, không được liền giết kia ra hỏa, đem thi ra đoạt lại. Tuổi trẻ thị thiếp tức giận nói, tuyệt đối không thể, nếu như nhóm chúng ta chọc giận đối phương, hắn trực tiếp hủy đi thi ra, kia chúng ta toàn bộ kế hoạch liền thật phải thất bại trong gang tấc. Phụ nhân khoát tay nói, nói đúng lắm, nhưng bản tọa cứ như thế trôi qua đàm phán, nhất định sẽ bị đối phương hung hăng bắt chẹt, muốn gì cứ lấy, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Hổ rào thượng nhân cũng có này lo lắng. Đối phương công phu sư tử ngoạm là khẳng định, nhưng nhóm chúng ta nhất định phải bảo đảm đối phương giao ra thi ra, những điều kiện khác ngược lại là đều có thể nói, làm ra một chút nhượng bộ cũng không quan trọng, chỉ cần nhóm chúng ta đem bách hồn phiên luyện chế thành công, mất đi hết thể cũng có cơ hội cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Phụ nhân khuôn mặt âm trầm nói. Được. Tống Am, người kia hẹn bản tọa tại cái gì địa phương gặp mặt? Hổ rào thượng nhân quay đầu hỏi. Ngay tại lĩnh Nam Sơn Cốc bên ngoài cách xa 10 dặm một tòa hoang trên núi. Mặt theo gặp đây, liền nói. Dẫn đường đi, nhóm chúng ta cùng đi, đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hổ rào thượng nhân khỏe miệng một phát, thu liễm sắc ý. Không đến thời gian một chén trà công phu, bốn đạo lưu quang phá không mà đến, rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Quang hoa thu vào, hiện lộ ra bốn đạo thân ảnh, chính là hổ rào thượng nhân cùng hai cái thị thiếp cùng mặt theo. Người đâu? Hổ rào thượng nhân ánh mắt liếc nhìn, núi hoang chi trên không không một người, thả ra thần thức nhìn một chút, cũng không có bất luận phát hiện gì. Tiền bối, ta sư phó tới, mời hiện thân gặp mặt. Mặt theo hô một cú họng. A, nguyên lai các hạ chính là hổ rào thượng nhân. Đồng nhiên, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chương 111, bí mật thường thường là rất đáng tiền. Thanh âm xảy ra bất ngờ. Mặt theo ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng hổ rào thượng nhân cùng hai cái thị thiếp lập tức thần sắc đại biến, trong lòng hãi nhiên. Bởi vì, ba người bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được phía trước cái kia địa phương có người, hào không một dấu vết. Đối phương cường đại, tựa hồ ở ngoài dự liệu quá nhiều. Một thời gian, ba người đều là biểu lộ cứng đờ, đáy lòng hiện lạnh, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, như lâm đại địch. Tôn gia không cần giả thần giả quỷ, mời hiện thân đi. Hổ rào thượng nhân hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước cái kia địa phương, khẩu khí đã không dám kinh thường, hết sức khách khí nói. Các ngươi nhìn đâu vậy, ta ở chỗ này. Bốn người phía sau ba trượng có hơn, không khí bỗng nhiên một trận mơ hồ, Quách Tiểu Đao lộ ra thân hình. Mà hổ rào thượng nhân bốn người, như cũ tại nhìn xem trước đó thanh âm chuyển đến địa phương. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Sau một khắc, hổ rào thượng nhân bốn người bất chấp xấu hổ, tranh nhau xoay người, ánh mắt tụ tập nhìn về phía Quách Tiểu Đao, bắt đầu đánh giá. Bất quá, giờ phút này Quách Tiểu Đao vẫn ở vào liễm tức trạng thái, người khác không cách nào xem thấu hắn tu vi. Không khó tưởng tượng, hổ rào thượng nhân cùng hai cái thị thiếp trong lòng có nhiều chấn kinh. Đạo hữu ẩn nấp liễm tức công phu xuất thần nhập hóa, làm cho người bội phục. Hổ rào thượng nhân khẽ híp một cái mắt, mặt không đổi sắc tán dương, giờ phút này trong lòng của hắn khiếp sợ đến mức nào rất tốt bị che giấu bắt đầu. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng mỉm cười một cái. Quách Tiểu Đao không mặn không nhạt no y. đạo hữu như thế cao minh, chắc hẳn không phải hạng người vô danh, xin hỏi tôn tính đại danh. Phụ nhân phong nhã hào hoa, vũ mị cười một tiếng, có chút câu hồn và phách. Tuổi đã cao, cũng đừng tại cái này tao thủ lộng tư, muốn nghe được tại hạ nội tình, khuyên các ngươi chớ có uổng phí tâm tư. Quách tiểu đao không chút khách khí lạnh lùng chế rêu no y. Phụ nhân hô hấp cứng lại, ưu oán trà sát liếc mắt quách tiểu đao. Đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã ngươi đã biết được bản tọa mưu đồ, cũng nghĩ tham dự vào, nhưng hợp tác muốn giảng thành ý, ngươi giết bản tọa 7 người đệ tử, chiếm đoạt bản tọa động phủ cùng thi gia, có phải hay không nên cho bản tọa một lời giải thích? Hổ rào thượng nhân gặp đây, trầm giọng nói. Ngươi muốn cái gì giải thích? Ta liền đoạt ngươi ngươi động phủ, ta cầm ngươi thi gia, ta liền giết ngươi 7 người đệ tử, ngươi có thể làm gì được ta? Quách tiểu đao cười lạnh nói. Ngươi! Hổ rào thượng nhân cơ hồ không kiềm chế được nỗi lòng, kém chút nổi trận lôi đình bắt đầu. Ít tại điều này cùng ta tất tất. Hổ rào thượng nhân, ngươi có lựa chọn A. Thi ra tại ta trong tay, ngươi mưu hại phó ra cả nhà bí mật cũng bị ta nắm giữ, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là cùng ta hợp tác, hoặc là giết ta, nhưng ngươi giết được ta sao? Quách tiểu đao khỏe miệng cong lên, chắp tay nói. Hổ rào thượng nhân không phản bác được. Quách tiểu đao mỗi câu lời nói cũng rất buộc tâm, đâm vào hổ rào thượng nhân trong lòng, như thế nhục nhã cùng xem thường, chưa bao giờ có. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ hung hăng đe dọa, nhưng khi một màn này thật phát sinh lúc, hổ rào thượng nhân vẫn là trong lòng không cách nào hình dung tích tụ, biệt khuất muốn chết, quá khó tiếp thu rồi. Mặt thẹo cúi đầu, khoe mắt liếc qua trái xem phải xem. Sư phó tâm tình vào giờ khắc này, hắn có thể trải nghiệm đến, từng có phương diện này thể nghiệm. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tuổi trẻ thị nữ nổi giận, nhịn không được quát. Điều kiện của ta rất đơn giản, Hắc Hổ Sơn, ta muốn, ngươi món kia có thể đoạt người pháp khí miệng chim hồ lô, ta cũng muốn, còn có, đồ sát phó ra về sau, phó ra một nửa tài sản về ta, tòa kia cỡ nhỏ linh mạch khoáng sản xuất, ta cũng muốn lấy đi một nửa. Quách tiểu đao nói y. Cái gì, ngươi đây là cường thủ hào đoạt. Tuổi trẻ thị thiếp giận không kèm được. Đạo hữu mở ra điều kiện như vậy, không khỏi khinh người quá đáng. Hổ rào thượng nhân mặt trầm như nước, cả giận nói. Người trẻ tuổi này quả thực là tại lột da hắn, ăn thịt của hắn. Ngươi có thể không đáp ứng, ta cái này hủy đi thi ra, lại đi tìm phó gia hợp tác, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ có hậu quả gì. Chỉ cần ta cùng phó gia liên thủ, giết ngươi, Hắc Hổ Sơn giống nhau là ta, miệng chim hổ lô cũng là ta, ngươi hết thể đều là ta, phó gia còn có thể đối ta mang ơn đâu. Quách tiểu đao vô cùng cường thế. Hổ rào thượng nhân trong lòng hiện lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Đạo hưu nói lên những điều kiện này đều có thể bàn bạc, bất quá, đạo hưu có phải hay không cũng nên ra một phần lực, tỉ như hiệp trợ nhóm chúng ta luyện chế bách hồn phiên, cùng một chỗ đổ diện phó ra. Phụ nhân linh cơ khẽ động no y. Hiệp trợ các ngươi luyện chế bách hồn phiên. Hừ, các ngươi tin được ta sao? Vạn nhất ta từ đó dở trò xấu, cố ý để các ngươi luyện chế thất bại đâu. Ngươi dám để cho ta hiệp trợ. Quách tiểu đao lặng lẽ cười lạnh nói. Cùng ta nói bàn bạc, cho cười, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc? Lời nói này đến phụ nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh, không dám tiếp tục đề. Vậy ngươi liền không sợ bản tọa thật luyện thành bách hồn phiên? Hổ rào thượng nhân cắn răng nói. Luyện thành thì thế nào? Chỉ là một cái huyết luyện pháp bảo, ngươi thế nào biết ta không có khắc chế chi pháp? Quách tiểu đao không thèm quan tâm nói y. Hổ rào thượng nhân triệt để không còn cách nào khác. Người ta không sợ bách hồn phiên, một bộ ăn chắc hắn tư thế, làm cho hổ rào thượng nhân không lời nào để nói. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Ta làm sao lại gặp như thế một cái ngon nhân? Ác nhân tự có ác nhân trị, hổ rào thượng nhân lần đầu cảm giác tự mình không phải ác nhân, người trẻ tuổi trước mặt này mới thật sự là ác ma. Cái này căn bản liền không phải đang nói hợp tác, bởi vì không có gì có thể nói, chính là trần trụi đe dọa. Hết lần này tới lần khác hổ rào thượng nhân chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt, không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Đời này, hắn hổ rào thượng nhân liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hổ rào thượng nhân cùng phụ nhân nhãn thần trao đổi dưới, nửa ngày, hổ rào thượng nhân tiến lên trước một bước, lật tay lấy ra một cái bích ngọc hồ lô, miệng hồ lô là đầu chim hình dạng, sinh động như thật. Giống như là có một con chim, thân thể rút vào trong hồ lô, thò đầu ra đến, rất sống động. Một tay giao ra người, một tay giao miệng chim hồ lô. Hổ rào thượng nhân mặt lộ vẻ nhức nhối no y. Quách tiểu đao từ không gì không thể. Hai người tiến hành trao đổi. Quách tiểu đao thuận lợi lấy được miệng chim hồ lô. Hổ rào thượng nhân cũng cầm lại thuộc về hắn thi ra, tối thở phào, sau đó hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm quách tiểu đao, trong mắt đông nhiên tuôn ra thâm trầm sắc ý. Bất quá cái này xóa bỏ ý rất nhanh tiêu tán, hổ rào thượng nhân đã mất đi miệng chim hồ lô, càng thêm không có nắm chắc có thể giết được quách tiểu đao, cái này thiệt thòi lớn, hắn không ăn cũng phải ăn. Hổ Giảo thượng nhân, chờ ngươi đổ diệt Phó gia, ta sẽ lại đi tìm ngươi. A, chúc ngươi luyện chế thành công Bách Hồn Phiên. Quách Tiểu Đao cười ha ha một tiếng, nên ngang rời đi, thân hình lóe lên liền biến mất tại trong rừng cây. A a a. Đưa mắt nhìn Quách Tiểu Đao theo trong tầm mắt biến mất, Hổ Giảo thượng nhân dần dần tròn mắt tận nước, phát ra một tiếng vô năng cùng nộ, chấn động đến từng mảnh lá cây tắc tắc mà rơi. Mặt thèo rụt cổ một cái. Từ đầu tới đuôi, hắn Tống Am nhưng thật ra là được lợi một phương, bởi vì hắn sống tiếp được. Rất nhanh, Hổ Giảo thượng nhân bốn người cũng ly khai, trở về lĩnh Nam Sơn Cốc. Bọn hắn vừa đi, trong rừng cây cái nào đó địa phương quang ảnh biến đổi, hiển lộ ra Quách Tiểu Đao thân hình tới. Nguyên lai hắn cũng không có đi xa. Miệng chim hồ lô. Quách Tiểu Đao lật qua lật lại nhìn một chút trong tay bích ngọc hồ lô, càng xem càng ưa thích, thử quán thâu một luồng linh khí đi vào, kết quả bích ngọc hồ lô chỉ là sáng lên phía dưới liền yên tĩnh lại. Xem ra kiện pháp khí này cũng muốn luyện hóa về sau mới có thể sử dụng. Quách Tiểu Đao gật gật đầu. Lúc trước hắn từng có luyện hóa hắc bạch song châu kinh nghiệm, mà lại lúc này hắn đã là luyện khí 9 tầng, nguyên thần mạnh xưa đâu bằng nay, luyện hóa cái này miệng chim hồ lô, chắc hẳn không bao lâu. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước tiên đem Hổ Giảo thượng nhân cùng Phó gia một mẹ hốt gọn đi. Quách Tiểu Đao thu hồi miệng chim hồ lô, cũng hướng phía lĩnh Nam Sơn Cốc bước đi. Màn đêm buông xuống, cấm đi lại ban đêm. Sau khi trời tối, bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Toàn bộ lĩnh Nam Sơn Cốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đóng cửa không ra, xung quanh một người không có, khi thì có ba người một tổ người tu hành khắp nơi tuần tra, cảnh giới xâm nghiêm bộ dạng. A, cấm đi lại ban đêm rồi. Quách Tiểu Đao đi lại, như là một cái ưu linh. Hắn chỗ nào biết rõ, lĩnh Nam Sơn Cốc sở dĩ một đạo đêm tối liền thực hành cấm đi lại ban đêm, kẻ cầm đầu chính là hắn Quách Tiểu Đao. Lần trước Quách Tiểu Đao đi vào lĩnh Nam Sơn Cốc, làm một trận dạ tập, lại lặng yên không một tiếng động giết hai cái phó gia đệ tử. Có thể nghĩ, chuyện này huyên náo cũng không nhỏ. Toàn bộ phó gia trên dưới gà bay chó chạy, người người cảm thấy bất an, cực độ chấn kinh, cũng phi thường khủng hoảng. Sau đó cha tới cha lui, cũng không có tra được là ai làm, cái này không thể nghi ngờ càng tăng lên hơn cảm giác nguy cơ. Chương 112, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Thế là, phó gia người giận dữ phía dưới, bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm, cũng an bài nhân thủ trắng đêm tuần tra, thường ngày không ngừng. Làm như vậy hiệu quả không tệ, không còn đi ra sự tình. Nhưng Quách Tiểu Đao cũng không biết rõ những thứ này. Ta phải nhanh một chút liên lạc với Phó Quân Hưng. Quách Tiểu Đao dần dần tiếp cận Phó gia dinh thự. Linh mục quét qua, không ngoài sở liệu, Phó gia dinh thự vẫn như cũ bao phủ tại một cái khổng lồ pháp trận phía dưới. Bất quá lần này Quách Tiểu Đao không có lén lút, nên ngang đi vào Phó gia trước cổng chính, đến nhà bái phỏng. Đạo hữu là, gác cổng chỉ là luyện khí một tầng, mắt thấy nhìn mình không thấu Quách Tiểu Đao nội tình, lập tức liền khách khí bắt đầu, không dám tùy tiện mạo phạm đối phương. Tại hạ Trần Bình Phàm, chính là Phó Quân Hưng bằng hữu, từng hướng hắn mượn 300 linh thạch cần dùng gấp, hôm nay chuyên tới để trả lại. Quách Tiểu Đao lại cười nói, run lên kế tiếp cao y túi. Túi chữ vật. Gác cổng con ngươi co rụt lại, nổi lòng tôn kính. Phải biết, phó gia rất nhiều tu hành đệ tử cũng không có túi chữ vật. Túi chữ vật tựa như là một khối hiển lộ rõ ràng thân phận hàng hiệu, có thể sử dụng lên túi chữ vật người, kia đều không phải là đồng dạng tu sĩ. Mời đạo hữu chờ một lát, ta cái này đi thông truyền. Gác cổng quay người mà đi, không bao lâu, gác cổng mang theo một người vòng trở lại, không phải Phó Quân Hưng là ai. Thời khắc này Phó Quân Hưng, tóc, sợi râu trải vuốt chỉnh tề, lông mày tung bay, áo bào sạch sẽ, cả người rực rỡ hẳn lên. Là ngươi. Phó Quân Hưng vừa thấy được Quách Tiểu Đao, sắc mặt biến hóa, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới, phương gia thiếu chủ lá gan như thế mập, cũng dám công khai đi vào phó gia. Quân Hưng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta đến có thể ngươi linh thạch. Quách Tiểu Đao thản nhiên cười nói. A, Trần đạo hữu quá khách khí, mau mau mời đến. Phó Quân Hưng không có biện pháp, đành phải đem Quách Tiểu Đao mời đến trong nhà, có dũng khí dẫn sói vào nhà cảm giác. Hai người trong phòng ngồi xuống. Mở miệng trước, Phó Quân Hưng lập tức thi triển một cái cách âm pháp thuật, nhường ngoại giới không cách nào nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Phó Quân Hưng có chút khẩn trương. Hổ Giảo thượng nhân đã bố trí xong huyết tế đại trận, ngươi cũng là tham dự chủ trì đại trận 12 người một trong, không phải sao? Quách Tiểu Đao tự tiếu phi tiếu nói. Nguyên lai ngươi đã biết rõ. Phó Quân Hưng biểu lộ một cái phức tạp, da mặt căng cứng. Người ta báo thù cơ hội, rốt cuộc đã đến. Làm sao, ngươi còn đang do dự không quyết? Quách Tiểu Đao khẽ híp một cái mắt, nhìn chằm chằm Phó Quân Hưng khuôn mặt. Thù, đương nhiên muốn báo. Phó Quân Hưng cắn răng nói, từ trong ngực móc ra cái kia khăn tay, khuôn mặt dần dần dữ tợn và mẹo. Vừa nghĩ tới người thương thảm tao lăng đục, Phó Quân Hưng lòng như dao cắt, đối Phó Lệnh Tuyên hận ý cũng là càng ngày càng tăng. Một năm qua này, hắn vì tê liệt Phó gia đám người, không còn biểu hiện ra đối phương Tuyết Nhi bất luận cái gì tưởng niệm chi tình, chưa từng hướng bất luận kẻ nào nhắc lên nàng, liền liền làm nàng tạo một cái mộ quần áo loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể làm. Trong lòng loại kia dày vò, ai có thể lý giải. Quách Tiểu Đao gặp đây, liền biết đại cục đã định. Trước đây trên người Phó Quân Hưng chôn xuống cừu hận hạt giống, đã mọc rễ nảy mầm, mọc ra độc nhất gai. Một cái gia tộc thậm chí một quốc gia, sợ nhất cái gì? Họa từ trong nhà. Không có cái gì thủ đoạn so từ nội bộ tan rã địch nhân càng thêm cao minh cùng kinh khủng. Nhóm chúng ta bàn bạc một cái, hẳn là làm sao động thủ. Quách Tiểu Đao thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Việc này ta đã nghĩ kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 ngày, Hổ Giáo Thượng Nhân liền sẽ bắt đầu luyện chế Bách Hồn Phiên, huyết tế đại trận mở ra về sau. 12 người muốn liên tục chủ trì huyết tế đại trận 36 canh giờ, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Ta cẩn thận nghiên cứu qua huyết tế đại trận, trận này cũng không phải là không có sơ hở, ta có thể tại Bách Hồn Phiên tức luyện chế thành công trước đó, nhau mà nổi lên, dẫn bạo đại trận hạch tâm. Phó Quân Hưng trong mắt lóe lên tàn khốc nói. Tốt, huyết tế đại trận nổ tung về sau, liền từ ta tới thu thập tàn cuộc. Quách Tiểu Đao khỏe miệng lạnh bớt. Hôm sau, sự tình tới rất nhanh. Hổ Giáo Thượng Nhân thông chi Phó gia người, ngày mai liền tay luyện chế Bách Hồn Phiên, hy vọng tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, nhiều làm quen một chút chủ trì đại trận khẩu quyết cùng pháp quyết, làm tốt chuẩn bị. Ngày mai, máu tươi ba thước. Quách Tiểu Đao cùng Phó Quân Hưng mài đao xoèn xoẹt. Đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phó Lệnh Hóa, Phó Lệnh Tuyên các loại 9 người đi vào phương gia phế tích. Hổ Giáo Thượng Nhân mở ra chướng nhãn pháp trận, phóng Phó gia 9 người tiến vào trong trận. Cái này thời điểm, huyết tế đại trận vừa rồi hiện ra tại mọi người đáy mắt, nó hạch tâm chính là một cái tế đàn màu máu, dưới đáy dài rộng vượt qua 20 mét, độ cao cũng có 7-8 mét bộ dạng. Tế đàn màu máu mặt ngoài điêu khắc phức tạp bề bộn phù văn, hoặc đẹp đẽ như vẽ, hoặc quỷ quệt quái dị. Mà tại tế đàn chung quanh, dựng đứng lên 12 cây eo thô bạch ngọc cây cột, toàn bộ đồng dạng cao, độ cao cũng có hơn 10 mét, đứng tại trên cây cột vừa lúc có thể quan sát tế đàn toàn cảnh. Hùng vĩ, thủ bút thật lớn. Lão Phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế to lớn pháp trận. Phó Lệnh Hóa bọn người nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục, không phải khách khí, quả thật bị rung động đến. Ai, tòa này huyết tế đại trận hao phí chi lớn, cơ hồ bản tọa vốn liếng móc rỗng. Hổ Giáo Thượng Nhân trên mặt cũng là hiện hiện mấy phần vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng lại là phàn nàn không thôi. Bách Hồn Phiên dù sao cũng là pháp bảo, muốn luyện chế pháp bảo, nào có tiện nghi. Phó Lệnh Hóa lặng lẽ cười nói. Tốt, nhân thủ đến đông đủ. Làm phiền các vị toàn lực ứng phó, bản tọa vô cùng cảm kích. Hổ Giáo Thượng Nhân hướng Phó gia đám người trịnh trọng thi lễ một cái. Dễ nói, bất quá Hổ Giáo Thượng Nhân ngươi cũng không nên quên đi ước định giữa chúng ta. Phó Lệnh Hóa cũng là thần sắc nghiêm lại nói y. Kia là tự nhiên, Bách Hồn Phiên luyện chế thành công, Phó gia có thể mượn dùng 3 lần, bản tọa quyết không nuốt lời. Hổ Giáo Thượng Nhân chém đinh chặt sắt nói. Đám người không còn nói nhảm, 12 đạo thân ảnh riêng phần mi nhờ tản ra. Phân biệt rơi vào 12 cây bạch ngọc trên cây cột. Phó Quân Hưng cũng là như thế, không có bất cứ dị thường nào. Cút ra đây, nhanh lên. Cái này thời điểm, mặt thẻo cùng hai gã khác Hổ Giáo Thượng Nhân đệ tử mở ra một tòa lồng giam, từ đó thả ra hơn 100 người tu hành, bọn hắn toàn bộ xua đuổi đến bên trên tế đàn. Những người tu hành kia từng cái toàn thân bẩn thỉu, như là tên ăn mày lôi thôi, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần, khoe miệng chảy ra sền sệt nước bọt, giống như bị điên. Hổ Giáo Thượng Nhân. Những này tế phẩm bị hạ thuốc. Phó Lệnh Hóa gặp tình hình này, nhíu mày lại. Không tệ, bản tọa đã sớm cho bọn hắn cho xuống mê hồ tán, hủy đi bọn hắn thần trí, chỉ cần bọn hắn nhận một chút kích thích, liền sẽ nổi điên điên cuồng, dùng từng cái điên cuồng oan hồn đến luyện chế Bách Hồn Phiên, hiệu quả tự nhiên là tốt hơn. Hổ Giáo Thượng Nhân cười gần nói. Phó gia đám người nhìn nhau, không có người thông cảm những này tế phẩm, bọn hắn đều là phiêu bạt không nơi nương tựa tán tu, tư chất chính lệ, tất cả đều là lãng phí tu hành tài nguyên phế vật. Chết cũng không có người sẽ quan tâm. Bắt đầu đi. Hổ Giáo Thượng Nhân nhìn thấy tất cả tế phẩm cũng leo lên tế đàn màu máu, chật trên tay bấm niệm pháp quyết đánh ra. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng xám theo Hổ Giáo Thượng Nhân đầu ngón tay dâng lên mà ra, rơi vào tế đàn màu máu bên trên. Ông! Tế đàn màu máu có chút rung động, từng cái phủ văn thắp sáng. Chương 113, một cây đoản kiếm truyền thuyết. Theo toàn bộ trên tế đài phủ văn toàn bộ sáng lên, tế đàn màu máu đã là huyết quang bức người. Mười điểm không rõ lại kinh khủng. Từng đạo linh quang tùy theo khuyết tán ra đến, ngưng tụ, biến hóa, hình thành một cái to lớn vỏ. Từng cái tế phẩm toàn bộ vây ở trong hũ. Đi. Hổ Hổ Giảo thượng nhân biểu lộ tại thời khắc này càng phát ra cẩn thận. Phất tay, ném ra khối kia trắng như tuyết thi ra, lâng lâng rơi vào vỏ đỉnh phía trên. Thi ra trải rộng ra, có chút chập trùng, như sóng như sóng. Chư vị, mời trợ bản tọa một chút sức lực. Hổ Giảo thượng nhân gặp đây, thở sâu hô. Lập tức, mặt khác mửa im một người động tác đều nhịp khoanh chân ngồi xuống, đồng thời đánh ra đồng dạng pháp quyết. Liền gặp được trên người bọn họ linh quang phun ra, dưới thân bạch ngọc cây cột, phía trên phủ văn cũng dần dần thắp sáng bắt đầu. Cuối cùng, 12 cây bạch ngọc cây cột toàn bộ tỏa hào quang rực rỡ, toàn thân sáng chói, uy vi trắng quan. Mà 12 cây bạch ngọc cây cột cùng tế đàn hiển nhiên nối liền thành một thể, thế là, liền có 12 cổ linh lực, mênh mông quần quận đãng theo từng cái phương vị, chăm sông vào biển tuân hướng tế đàn. Toàn bộ tế đàn trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, thậm chí hiển lộ ra mấy phần không cách nào miêu tả yêu dị khí tức. Hô! Ngay tại một lát sau, tế đàn đống nhiên toát ra hỏa diễm. Ngọn lửa kia quỷ dị khó lường, màu sắc vô cùng tinh hồng, một bốc cháy chính là đầy trời đại hỏa. Hưng hực thế lửa vây quanh cự vỏ, đốt cháy thiêu đốt. Á á á! Cự trong rổ những cái kia tế phẩm, thảm dô y. Bọn hắn mặc dù từng cái thần trí hoa mắt ù tai, nhưng cảm giác đau vẫn là ở, điên tử dã biết đau à. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên tiếp. Bị vây ở cự trong rổ tế phẩm nhóm, rất vui vẻ cảm giác đến trong hũ nhiệt độ kịch liệt kéo lên, từng cái như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng hồ chạy tán loạn. Thế nhưng là, trong hũ cứ như vậy lớn không gian, huống chi kia là hơn 100 người chen ở bên trong, ngoại trừ ngươi đẩy ta đụng ngươi, sao có thể chạy thoát được. Hỗn loạn tương bừng. Giây lát ở giữa, liền có rất nhiều người lần lượt té ngã trên đất, những người khác dẫm đạp bọn hắn, làm cho đầu rơi máu chảy, kêu rên khắp nơi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng, Hổ Giảo thượng nhân, phó lệnh hóa bọn người thần sắc hờ hững, đối cự trong hũ thảm cảnh nhìn như không thấy, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục chủ trì huyết tế đại trận. Theo thời gian chuyển rời, tinh hồng hỏa diễm một đường điên cuồng phát ra, thẩm thấu đến cự trong hũ bộ. Cự trong rổ, thoáng chốc hóa thành một mảnh biển lửa. Giờ khắc này, cự vò giống như là thái thượng lão quân lò bát quái đồng dạng. Nhưng này nhiều tế phẩm cũng không phải hầu ca. Từng cái trên người nóng, bị thiêu đến chết đi sống lại, thét lên xé toan huyết hầu. Vô cùng quỷ dị chính là, kia tinh hồng hỏa diễm tựa hồ không phải phàm hỏa, sẽ không đem người rất nhanh thiêu chết, mà là một chút xíu đốt cháy, đem người trên người tinh huyết nguyên thần toàn bộ đốt đi ra, thân thể thì tươi sống đốt thành thời khô. Cái nào đó tế phẩm ngã xuống, trên thân đã biến thành sắc ướp, một ném liền nát. Cùng lúc đó, một đoàn tinh huyết bao vây lấy nguyên thần đi lên phương bay đi, theo cự vỏ miệng bay ra, đâm vào thi trên da, một không có mà vào. Thi ra đầu tiên là kịch liệt run rẩy mấy lần, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền gặp được thi trên da hiện hiện một khuôn mặt người, cùng hóa thành xác cướp cái kia tế phẩm mặt như lúc đồng dạng. Trên gương mặt kia, biểu lộ dữ tợn, hoán độc, phẫn hận, hung lệ, tuyệt vọng. Vô số loại cực độ âm u cảm xúc đan vào một chỗ, khiến cho gương mặt kia nhìn như là lệ quỷ, vô cùng làm người ta sợ hãi, kinh khủng, để cho người ta không khỏi cả người nổi da gà lên. Nhưng, Hổ Giảo thượng nhân lại là cuồng hỉ không thôi, cười ha ha nói, cái thứ nhất oan hồn đã luyện chế ra đến, chư vị không ngừng cố gắng, chỉ cần luyện chế ra 100 cái oan hồn, bách hồn phiên liền có thể đại công cáo thành á. Bách hồn phiên, thiếu một cái oan hồn cũng không phải là bách hồn phiên. Phó lệnh hóa mấy người cũng biết rõ điểm ấy, mặc không gặm âm thanh duy trì huyết tế đại trận vận chuyển. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, bọn hắn còn phải kiên trì hơn 30 thời cơ đâu. Từng cỗ thây khô ngã trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn, khắp nơi đều có. Từng cái oan hồn bay vọt lên, tiến vào thi ra bên trong, hóa thành một trương trương mặt quỷ. Thi trên da mặt quỷ càng ngày càng nhiều. Cái này còn không chỉ, đang hấp thu đại lượng tinh huyết về sau, thi ra nhan sắc cũng dần dần trở nên đỏ tươi ướt át, yêu dị tuyệt luân, càng xem càng giống là một mặt đón gió phấp phới kỳ phiên, tung bay ở âm phủ. Cứ như vậy, 36 canh giờ đi qua. Đến lúc này, chủ trì huyết tế đại trận 12 người đã là mỏi mệt không chịu nổi, một thân linh lực tiêu hao không sai biệt lắm thấy đấy, mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh, thở dốc thô trọng. Theo một cái oan hồn không có vào thi ra. Huyết hồng sắc thi trên da, thình lình phát hiện thứ 99 trường mặt quỷ. Cự ly thành công, chỉ kém một tấm mặt quỷ. Ha ha, chư vị thêm chút sức, chỉ cần lại luyện ra một cái oan hồn, liền có thể trên bách hồn phiên lưu lại nguyên thần lạc ấn. Hổ Giảo thượng nhân cực độ phấn khởi, khích lệ đám người. Nghe được hắn lời nói này, phó lệnh hóa bọn người không khỏi mừng rỡ. Cự trong rổ, tinh hồng trong biển lửa, còn có 7-8 ca y tế phẩm. Nhưng cái này thời điểm, cự vò thật dài biên độ rõ ràng lớn rất nhiều, xuất hiện bất ổn dấu hiệu, thậm chí, mặt ngoài xuất hiện nhỏ xíu da bị nẻ, lúc nào cũng có thể sẽ phá tan tới bộ dáng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, tòa này huyết tế đại trận đã bị sử dụng đến tới gần cực hạn, liền muốn không chịu nổi tiếp nhận tự hủy. Hổ Giảo thượng nhân không phải mù lòa, cũng đã sớm chú ý tới cự vò mặt ngoài không ngừng mở rộng lan tràn vết rách, mặt ngoài chấn định tự nhiên, kỳ thật khẩn trương trong lòng cùng lo lắng tột đỉnh. Nếu là tại cái thứ 100 đoan hồn luyện chế ra đến trước, cự vò liền vỡ vụn, vậy hắn tất cả nỗ lực cùng cố gắng, như vậy tan thành mây khói, bách hồn phiên chớ hỏng mơ tưởng. Lo lắng a. Một lát sau, rốt cục lại có một cái tế phẩm chậm rãi ngã xuống, một cái bao nguyên thần tinh huyết đoàn cô đọng mà ra. Một thời gian tất cả ánh mắt cũng tập trung hướng cái này oan hồn. Hổ Giảo thượng nhân, phó lệnh hóa bọn người không khỏi là vui mừng quá đỗi, thắng lợi gần ngay trước mắt, nhao nhao cổ động lực lượng cuối cùng phương pháp nhập trong trận. Cũng liền vào lúc này, rất đột nhiên, trong đó một cái bạch ngọc trụ bên trên, người nào đó nuốt vào một cái đan dược về sau, đứng lên. Theo người này đứng dậy, dưới thân bạch ngọc cây cột cấp tốc cảm đạm đi. Ông. Phản ứng dây chuyền xuất hiện, tế đàn màu máu kịch liệt rung động dưới, tạch tạch tạch, cự vò tùy theo sụp đổ tăng dã. Ngay tại phóng tới thi ra cái thứ 100 đoan hồn, một cái trệ hướng phương hướng. A, chuyện gì xảy ra? Hổ Giảo thượng nhân giật mình kêu lên, giờ này khắc này, không có người nào so với hắn khẩn trương hơn, hết lần này tới lần khác càng sợ xảy ra chuyện càng ngày sự tình. Phó Quân Hưng, ngươi làm gì? Phó lệnh hóa bọn người thì là rất là chấn kinh. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hai tay múa Phó Quân Hưng. Một cái to lớn hỏa cầu tại Phó Quân Hưng giữa hai tay hình thành. Hủy diệt đi, các ngươi cũng đi chê tờ. Phó Quân Hưng mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, đại hỏa cầu oanh oanh liệt liệt bạo hướng mà đi, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, đánh tới hướng tế đàn màu máu. Oanh! Tế đàn màu máu nhất bạo mà mở. To lớn sóng xung kích mênh mông cuồn cuộn quét sạch, 12 cây bạch ngọc cây cột đứng núi chịu sào hủy đi. Ngay sau đó toàn bộ huyết tế đại trận cũng hủy đi, phương gia phế tích tùy theo lọt vào hai lần hủy diệt, nổ ra một cái hố sâu to lớn, bầu trời dâng lên một đoàn to lớn mây hình ấm. Lĩnh Nam Sơn cốc kịch liệt rung động một lát, đã dẫn phát núi lở, phòng ốc không biết sụp đổ bao nhiêu. Bạo tạc trung tâm, một thân ảnh theo quần quần trong bụi mù vọt ra, chính là Phó Quân Hưng. Hắn vừa nghiêng đầu, liền gặp được mấy đạo lưu quang cũng theo trong bụi mù bay lao ra. Hổ Giảo thượng nhân, phụ nhân, Phó lệnh hóa, Phó lệnh tuyên, Phó lệnh thừa, cái này năm vị trên thân cũng có không tệ phòng ngự pháp khí, tại bạo tạc đến trước đó, tay mắt lanh lẹ đem ra. Dù là như thế, từng cái hình dung chật vật, hoặc khỏe miệng rớm máu, hoặc tóc thai rối bời, hoặc áo bào rách dưới, trên thân bao nhiêu cũng bị thương. Về phần những người khác, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phó Quân Hưng, ngươi hỏng bản tọa đại sự. Hổ Giảo thượng nhân tròn mắt tận nước, hận ý ngập trời. Không có luyện chế hoàn thành bách hồn phiên tại bạo tạc bên trong triệt để hủy đi. Hổ Giảo thượng nhân tâm tình lúc này không cần nghĩ cũng biết rõ. Quân Hưng, vì cái gì? Phó lệnh hóa nhìn xem Phó Quân Hưng, một mặt hoang mang không hiểu, gia tộc không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Phó Quân Hưng, ngươi biết rõ ngươi đã làm gì sao? Ngươi hại chết Phó Dịch Nhạc mấy người bọn hắn. Phó lệnh tuyên giận dữ hét. Ha ha, ha ha ha. Đáp lại Phó lệnh tuyên, là Phó Quân Hưng cùng thiếu, hoán hận nói, lao tặc, ngươi lăng nhục Tuyết Nhi, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Cái gì? Phó lệnh tuyên giật mình, ai lăng nhục người nào? Phó lệnh hóa cùng Phó lệnh thừa hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Phó lệnh tuyên, một mặt hồ nghi. Lao tặc, ngươi dám làm không dám nhận sao? Cũng được, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, đi chê tờ. Phó Quân Hưng sát ý lạnh thấu xương, khống chế một thanh dài bảy thước phi kiếm thẳng hướng Phó lệnh tuyên. Phó Quân Hưng, ngươi điên ư? Phó lệnh tuyên trong lòng tích tụ tới cực điểm, vội vàng lấy ra một tờ phụ triện dán tại ngực. Trải qua vừa rồi bạo tạc, hiện tại mọi người ở đây thể nội linh lực trống rỗng, một cái pháp thuật cũng phóng không ra, thậm chí pháp khí cũng không cách nào sử dụng. Chứ ra dập đầu thuốc Phó Quân Hưng. Quân Hưng, mau dừng tay. Phó lệnh hóa sầm mặt lại, bỏ mặc ném ra ngoài một tấm thổ lao phủ che lên đi qua. Đột nhiên, hắn chú ý tới Hổ Giảo thượng nhân lật tay lấy ra một cái đan dược, đang muốn đưa vào trong miệng. A! Một tiếng kêu thảm đống truyền đến. Phụ nhân bị một kiếm xuyên ngực, từ phía sau lưng. Lợi kiếm rút ra ngoài. Ngang vạch một cái, phốc. Phụ nhân đầu bay ra ngoài, máu vẩy một chỗ. Theo phụ nhân nửa người dưới hướng về phía trước ngã xuống, phía sau của nàng hiện lộ ra một cái cầm trong tay đoạn kiếm người trẻ tuổi. Rất lâu không dùng kiếm giết người. Người trẻ tuổi mỉm cười, cây đoạn kiếm này theo hắn lâu nhất, chỉ là một thanh phổ thông phàm tục binh khí, lại tại hôm nay, uống người tu hành máu. Cây đoạn kiếm này, đã thành truyền thuyết. Là ngươi. Hổ Giảo thượng nhân hốc mắt phóng đại một vòng, kinh hai muốn tuyệt, đạo hữu ngươi. Ngươi vì cái gì? Nói chuyện cũng cả lăm. Liên tiếp ngoài ý muốn, nhường vị này hung danh hiển hách ma tu, đầu óc có chút chuyện không tới. Phó lệnh Hóa cùng phó lệnh Thừa cũng kinh hãi không hiểu, cái gì tình huống, cái này đột nhiên giết ra tới lại là đây Đường anh hùng. Không biết, chưa thấy qua. Nhưng rất mạnh bộ dáng. Ta người này giết người xưa nay không tất tất, nhưng lần này bị người nhờ vả, cho nên ta để ngươi chết cái minh bạch. Hổ Giảo thượng nhân còn có phó gia, các ngươi hại chết Thanh Hoa tán nhân cùng Bình cô nương tử, sư phụ của bọn hắn xin nhờ ta là bọn hắn báo thù rửa hận, hiểu. Quách Tiểu Đao lạnh giọng nói. Thanh Hoa tán nhân, Bình cô nương tử. Hổ Giảo thượng nhân sắc mặt đại biến, phó lệnh Hóa cũng là sắc mặt đại biến. Cái gì cũng đừng nói, người ta là đến báo thù, ngươi không chết thì là ta vong. Hổ Giảo thượng nhân không chút nghĩ ngợi, liền muốn nuốt vào đan dược. Nhưng, một quả bạch sắc ngọc châu, không biết tại khi nào xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, đông nhiên đại phóng bạch quang. Trong đầu mọi người trầm xuống, đau đến choáng váng. Phúc! Quách Tiểu Đao bước chân khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh theo Hổ Giảo thượng nhân bên người một sai mà qua, mang theo một quả tốt đẹp đầu người. Ngay sau đó, Quách Tiểu Đao bước chân không ngừng, lướt qua phó lệnh Hóa cùng phó lệnh Thừa, mũi kiếm theo trên cổ của bọn hắn một vòng mà qua. Lại thu hoạch được hai viên tuổi già đầu người. Cái này vẫn chưa xong, Quách Tiểu Đao phóng tới phó lệnh Hóa, từ trên xuống dưới một kiếm trẻ dọc, cái này công cụ người chém thành hai khúc. Cuối cùng, Quách Tiểu Đao chuyển hướng phó quân Hưng. Chương 114, doanh gia ăn sạch. Thời khắc này phó quân Hưng cũng tại nhìn xem Quách Tiểu Đao, nhưng hắn một mặt hoang mang, trầm mặc, suy tư. Ngươi mới vừa nói, ngươi là vì Thanh Hoa tán nhân cùng Bình cô nương tử báo thủ, thật sao? Qua một hồi lâu, phó quân Hưng mở miệng hỏi. Không tệ. Quách Tiểu Đao gật gật đầu. Có thể ngươi là Phương gia thiếu chủ a, ngươi không nên nói cho bọn hắn, ngươi là vì Phương gia báo thù sao? Phó quân Hưng hầu kết nhún nhún, cho dù hắn là kẻ ngu, cũng nên ý thức được không thích hợp. Phương gia thiếu chủ báo thù rửa hận, lại căn bản không đề cập tới Phương gia, ngược lại trọng điểm nâng lên Thanh Hoa tán nhân vợ chồng, đây tuyệt đối có vấn đề lớn. Một cái vô cùng đáng sợ phỏng đoán, tại Phó quân Hưng trong lòng không thể ức chế quay cuồng lên. Nhưng a, ta là vì ai mà báo thủ, cái này đối ngươi rất trọng yếu a. Quách Tiểu Đao mỉm cười, chúc mừng ngươi, Phó quân Hưng, về sau ngươi chính là Phó gia gia chủ, Lĩnh Nam Sơn cốc cốc chủ đại nhân. Phó quân Hưng trên mặt không có bất luận cái gì vui mừng, khoe miệng tràn ngập đàn ở dê cha tờ, chữ câu câu nhìn chằm chằm Quách Tiểu Đao, giọng nói run rẩy hỏi, nói cho ta, Phó lệnh tuyên đến tột cùng có hay không lăng nhục qua Tuyết Nhi? Nếu như ta nói không có, ngươi sẽ vui vẻ một chút sao? Quách Tiểu Đao bình tĩnh nói. Phó quân Hưng sắc mặt một trận biến ảo, không biết rõ nên trả lời như thế nào, trong lòng lại nhấc lên so nở dê to do lớn. Hắn cơ bản xác định, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản cũng không phải là cái gì Phương gia thiếu chủ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị lợi dụng. Phương Tuyết Nhi chết, nhường hắn cực độ bi thống, đối phó gia sinh lòng bất mãn, mà người trẻ tuổi này chính là lợi dụng điểm này, thêm mắm thêm muối mưu hại Phó lệnh Tuyên, phóng đại trong lòng của hắn cửu hận. Cứ như vậy từng bước một. Hắn Phó quân Hưng tại trong cừu hận hướng đi vượt sâu kinh khủng. Hổ Giảo thượng nhân, phó gia toàn bộ cao tầng, nhất cử thảm tao đổ diệt. Kẻ cầm đầu, vừa lúc hắn Phó quân Hưng, không có sự phản bội của hắn, những người này làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị giết chết. Vẫn là bị một thanh phổ phổ thông thông đoạn kiếm giết chết. Đường đường luyện khí cảnh trung giai tu sĩ, lại là kiểu chết này, có thể nói là thiên đại trâm trọng, nói ra đoán chừng cũng không có người sẽ tin. Đến tột cùng là hạ người gì, khả năng nghĩ ra như thế ác độc. Kín đáo như vậy kế hoạch, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Ngươi, không giết ta. Phó quân Hưng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, mặt xám như cho, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lưng. Giết ngươi. Ngươi chết đối ta có chỗ tốt gì? Quách Tiểu Đao mỉm cười nói y. Quách Tiểu Đao đương nhiên có thể giết chết Phó quân Hưng, cũng có thể đổ diệt đi phó ra những người khác, thậm chí huyết tẩy toàn bộ Lĩnh Nam Sơn Cốc đều không có vấn đề. Thực lực bày ở cái này. Như vậy. Tự nhiên xem như hoàn thành vô tranh đạo nhân xin nhờ. Nhưng, Quách Tiểu Đao hiển nhiên sẽ không như vậy làm, bởi vì giết sạch tất cả mọi người, cái này kết quả không phù hợp hắn tự thân lợi ích tối đại hóa. Đem phó ra người toàn bộ đồ, Quách Tiểu Đao một người làm sao thống trị Lĩnh Nam Sơn Cốc, nơi này có mấy vạn người đâu. Cái kia cỡ nhỏ linh mạch khoáng, ai đi đảo. Quách Tiểu Đao cũng không thể làm quang can tư lệnh đi. Nhân thủ không thể thiếu. Lĩnh Nam Sơn Cốc một mực từ phó ra thống trị. Các mặt có một bộ thành viên tổ chức tại, còn kém một cái nghe lời công cụ người. Còn có ai so Phó quân Hưng thích hợp hơn tới đảm nhiệm cái này công cụ người đâu? Phó quân Hưng, một cái hại chết thân nhân phản đồ, dạng này nhược điểm trộn vào Quách Tiểu Đao trong tay, hắn Phó quân Hưng đời này cũng đừng nghĩ tẩy trắng, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. Cho nên, Quách Tiểu Đao cần Phó quân Hưng còn sống. Hắn Quách Tiểu Đao, muốn đem Lĩnh Nam Sơn Cốc biến thành hắn. Về phần vô tranh đạo nhân xin nhờ, Quách Tiểu Đao đem Phó Gia cao tầng đoàn diệt, mặt khác lại tăng thêm một cái kẻ đầu têu hổ giáo thượng nhân, đủ để cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Ngươi lưu ta một mạng, ta sống, đối ngươi càng thêm hữu dụng. Cái này một lát, Phó Quân Hưng cũng dần dần tỉnh táo lại. Người ta muốn hắn hỗ trợ quản lý một cái lĩnh Nam Sơn Cốc. Việc đã đến nước này, Phó Quân Hưng hai tay máu me đầm địa, không có đường quay về có thể đi. Hối hận không đổi được cái gì. Chỉ có thể, một con đường đi đến đen. Không phải vậy đâu. Còn nữa, hắn Phó Quân Hưng trong lòng đối vị trí gia chủ, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩ xấu. Người không giết ta, còn muốn để cho ta trở thành Phó Gia chi chủ, tất nhiên là muốn có được cái gì, không phải sao. Ra điều kiện đi. Nói lời này lúc, Phó Quân Hưng đã bình tĩnh cùng thản nhiên rất nhiều. Phó Gia thu nhập một nửa. Quách Tiểu Đao thản nhiên nói. Thành giao. Phó Quân Hưng ra mặt co quắp dưới, Phó Gia thu nhập là không nhỏ. Chỉ là một cái cỡ nhỏ linh mạch khoáng mỗi tháng liền có thể khai thác ra 500 khối linh thạch, lại thêm trong linh điển bộ ý dựa nở dê linh thảo, đi săn yêu thú các loại hôn tạp thu nhập, mỗi tháng cuối cùng thu nhập có thể đạt tới 1.000 khối linh thạch. Làm một tu hành tiểu gia tộc, thu nhập như vậy tuyệt đối là không ít, phải nói, so cái khác tu hành tiểu gia tộc muốn tới nhiều nhiều. Về sau ta chiếm cứ Hắc Hổ Sơn, ngươi kinh doanh lĩnh Nam Sơn Cốc, đương nhiên, lấy ngươi luyện khí 6 tầng thực lực, chưa hẳn có thể chấn nhiếp bốn phương. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể che chở ngươi. Quách Tiểu Đao trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra uy thế kinh người. Ngươi, luyện khí cảnh cao giai. Phó Quân Hưng không khỏi thần sắc đại biến, đáy lòng điểm này phản kháng tâm tư nhỏ, lập tức dập tắt. Hắn tự nhiên không cam tâm bị quản chế tại người. Nghĩ thầm, chỉ cần mình làm đến gia chủ, đại quyền trong tay, có sung túc tài nguyên tu hành, cấp tốc đem tu vi nâng lên, tìm đến cơ hội giết người trẻ tuổi trước mắt này, xong hết mọi chuyện. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Quách Tiểu Đao cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không cam lòng, trong nháy mắt trở nên không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, Quách Tiểu Đao đem hổ rào thượng nhân, phó lệnh hóa bọn người trên thân túi chữ vật, từng cái lột xuống tới, toàn bộ chiếm làm của riêng. Đón lấy, hắn cùng Phó Quân Hưng trở về Phó Gia, triệu tập tất cả Phó Gia đệ tử, tuyên cáo phó lệnh hóa bọn người chết bởi pháp trận mất khống chế bạo tạc, một thời gian nhấc lên sóng to gió lớn. Phó Gia bên trong, luyện khí tầng 5 có hơn 10 vị. Phó Quân Hưng mặc dù là luyện khí 6 tầng, muốn chấn được những này luyện khí tầng 5, cũng là rất khó. Quả nhiên, Phó Quân Hưng nhắc lên ra bản thân muốn làm gia chủ, lập tức liền có mấy cái luyện khí tầng 5 không phục, liên thủ lại, nghị ỷ vào nhiều người đánh ngã Phó Quân Hưng. Quách Tiểu Đao không chút khách khí tại chỗ chém giết những người này, thực lực cường đại chấn nhiếp tất cả mọi người. Phó Quân Hưng lúc này mới thuận lợi thượng vị. Cùng ngày, Quách Tiểu Đao trở về Hắc Hổ Sơn, tiến vào động phủ. Đặt mông ngồi tại linh tuyển chi nhãn bên trên. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Quách Tiểu Đao từ trong ngực móc ra 5 cái túi chữ vật, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, bắt đầu vui thích kiểm kê chiến lợi phẩm. Đan dược 19 bình, chia làm 5 loại, tụ khí đan, dưỡng khí đan, bồi linh đan, cái này 3 loại có thể dùng đến để thăng tu vi, còn có một loại bùi màu vàng đan là chữa thương dùng, một loại khác thanh linh hoàn thì là giải độc đan dược. Linh thạch cộng lại tổng cộng 832 khối. Phù triện cũng có 18 tấm nhiều, tất cả đều là hạ phẩm trung giai, vừa vặn thích hợp luyện khí cảnh trung giai tu sĩ sử dụng. Hạ phẩm pháp khí 7 kiện, phẩm tướng tốt nhất chính là một cái thanh ngọc vòng tròn, giống như vòng tay, tên là thanh phủ vòng tay. Ba ho vật này, chính là phó lệnh hóa vị này gia chủ chi vật, hẳn là phó gia chấn tộc chi bảo, có thể biến hóa lớn nhỏ, tế ra về sau bọc tại trên thân người, có thể đem người trói buộc chặt, cũng có thể trực tiếp kìm chết. Còn có một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm cũng không tệ. Hổ rào thượng nhân pháp khí, giết người khát máu, mà lại hít máu càng nhiều, kiếm uy sẽ tùy theo có chỗ tăng cường, xem xét chính là ma đạo pháp khí. Chương 115, luyện khí 10 tầng. Ngoài ra, còn có một cái phiến tử giã rất thần kỳ, vỗ phía dưới, đột nhiên thả ra từng đạo thanh sắc phong nhận, có phá núi đoạn thạch chi uy. Quách Tiểu Đao rất ưa thích, cũng ưa thích. Sau đó, Quách Tiểu Đao kiểm kê ra một bộ 7 trận khí cụ, đến từ phụ nhân túi trữ vật, có thể dùng đến bố trí ra một cái mê vụ trận. Tỷ như ngươi cái nào đó địa phương hóa thành của mình, không muốn người khác tiến vào ngươi địa bàn, cũng không muốn nhường phi cầm tẩu thú sông lầm tiến đến quấy rầy ngươi, bày ra cái này mê vụ trận về sau, liền có thể hữu hiệu ngăn cách ngoại giới. Bố trí pháp trận nha, cái này phải hảo hảo nghiên cứu một cái. Quách Tiểu Đao còn không có chính thức tiếp xúc qua pháp trận đâu. Cuối cùng, chính là Ngọc Giản. Bạch Cốt Thất Sắc Công, đây là hổ rào thượng nhân tu luyện ma công. Quách Tiểu Đao cầm lấy một cái Ngọc Giản dán tại trên trán. Thô sơ giản lược nhìn xuống, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Cũng không phải hắn muốn tu luyện cái này Bạch Cốt Thất Sắc Công, đột nhiên chuyển tu mặt khác một môn công pháp là tu hành tối kỵ, Quách Tiểu Đao đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, về sau vẫn là sẽ kiên trì tu luyện Tử Phủ Tâm Kinh. Chỉ bất quá, Bạch Cốt Thất Sát Công trên ghi lại ma đạo pháp thuật, như là phong hồn thuật, câu hồn chú, toàn tâm chú các loại, Quách Tiểu Đao ngưỡng mộ đã lâu. Luyện thành những này ma đạo pháp thuật, về sau ta đối phó địch nhân thủ đoạn coi như phong phú nhiều. Quách Tiểu Đao cười đắc ý. À, nơi này còn ghi lại một cái bí thuật, đốt huyết thuật, thiêu đốt tinh huyết, khiến cho linh lực trong nháy mắt tăng vọt, gấp bội. Quách Tiểu Đao chật chật một tiếng, đã sớm nghe nói qua bí thuật, đây là đầu hẹn gặp lại đến. Cái gọi là bí thuật, kỳ thật tương đương với bật hắc, một loại có thể khiến người ta đánh vỡ tự thân cảnh giới, phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, từ đó thực hiện vượt cấp khiêu chiến khả năng đặc thù pháp thuật. Cũng tỉ như cái này đốt huyết thuật, một khi thi triển, linh lực gấp bội, luyện khí 9 tầng trong nháy mắt thu hoạch được cùng luyện khí 10 tầng ngang nhau lượng linh khí, đánh nhau không thắng được cũng sẽ không thua quá thảm. Đương nhiên, bí thuật như bước như vậy, tất cả trả ra đại giới chi lớn, thường thường làm cho người chùn bước, nhẹ thì hao tổn tinh huyết, trọng trách thọ nguyên đại giảm. Tóm lại, đây là chỉ có đang liều mạng tình huống dưới, vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng đại chiêu. Đốt huyết thuật cũng có thể tu luyện một cái, có thể tại khẩn cấp tình huống dưới sử dụng. Quách Tiểu Đao đối với cái này ngược lại là nhìn thoáng được rõ ràng. Bởi vì, không ai có thể cam đoan tự mình vĩnh viễn ở vào có lợi vị trí, tu hành giới nguy hiểm ở khắp mọi nơi, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mới là anh minh. A, đây là cơ sở trận pháp. Quách Tiểu Đao tinh thần hơi chấn động một chút, theo phụ nhân trong túi chứa vật đạt được 4 cái ngọc giản, thế mà tất cả đều là cùng trận pháp tướng cửa ải. Học tập một cái trận pháp, đền bù tự mình nhược điểm cũng là không tệ. Quách Tiểu Đao nở nụ cười hớn hở. Nhưng mà, vui mừng lớn hơn ở phía sau. Có 2 cái ngọc giản bên trên, thế mà ghi chép Tử Phủ Tâm Kinh tu luyện tâm đắc, theo luyện khí 1 tầng đến luyện khí 12 tầng. Phó lệnh hóa các loại nhân tu luyện công pháp cũng là Tử Phủ Tâm Kinh, trong đó một phần tu luyện tâm đắc, chính là phó gia lão tổ lưu lại. Mà đổi thành một phần tu luyện tâm đắc, chính là một vị trúc cơ tiền bối thuật, lại là phó gia bỏ ra gia tỷ hệ nở rất lớn mua được. Ngẫm lại cũng thế, dù sao phó gia là tu hành gia tộc, chú trọng truyền thừa. Trong tay có dạng này tu hành tâm đắc cũng không đủ là lạ. Mà cái này 2 phần tu luyện tâm đắc, đến từ 2 vị người tu hành, thuyết minh không hết tương đồng, cách nhìn đều có thiên thu. Quách Tiểu Đao nhìn kỹ một chút bọn hắn liên quan tới luyện khí 9 tầng trước đó chú giải, tinh diệu chiều sâu phi thường cao, tuyệt đối không thua Vô Tranh đạo nhân, nhất là vị kia trúc cơ tiền bối tu luyện tâm đắc, tầm mắt chi cao, lập ý chi mới lạ, giảng giải chi đặc sắc, cũng không phải Vô Tranh đạo nhân có thể so. Dù sao, ai tu vi cao, ai kiến thức liền nhất định cao hơn một bậc, đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy phong cảnh cũng là không đồng dạng. Cái này 2 phần tu luyện tâm đắc, quả thực là đại bảo tăng A. Quách Tiểu Đao không khỏi mừng rỡ như điên, so với pháp bảo phụ triện những vật này, cái này 2 phần tu luyện tâm đắc đối với hắn giá trị không thể nghi ngờ cao hơn. Có cái này 2 phần tu luyện tâm đắc, chắc hẳn ta một đường tấn thăng đến luyện khí 12 tầng cũng là vấn đề không lớn. Quách Tiểu Đao nhịn không được cười to ra. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Trộn không bằng đoạn. Cổ nhân thật không lừa ta. Lần này Quách Tiểu Đao một hơi đánh ngã hổ giáo thượng nhân cùng phó gia, thu hoạch to lớn, ngang tàng. Bất quá Quách Tiểu Đao rất nhanh ép buộc tự mình tỉnh táo lại, suy tư tiếp xuống tu hành kế hoạch. Bế quan đi, một hơi đem tu vi tăng lên tới luyện khí 12 tầng. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, đã quyết định chủ ý, không qua loa đến luyện khí 12 tầng không xuất quan. Theo luyện khí 12 tầng đến trúc cơ, đoán chừng rất khó làm được. Người tu hành trúc cơ bình thường đều muốn nuốt trúc cơ đan, dựa vào linh tuyển chi nhãn chỉ sợ khó mà thực hiện đột phá. Quách Tiểu Đao cũng không cách nào xác định liệt dương linh lực pha y trang thần kỳ đến không cần trúc cơ đan liền có thể tiến giai tình trạng, đi một bước xem một bước đi. Mặt khác, tại tham nộ công pháp trong lúc đó, có thể thuận tiện đem pháp thuật, bí thuật, cơ sở pháp trận cùng nhau tìm hiểu, sau đó lại rút ra điểm thời gian, chọn lựa mấy môn không tệ tu luyện, phong phú một cái át chủ bài. Cứ như vậy đi. Quách Tiểu Đao trải vướt tốt kế hoạch về sau, vung tay lên, tất cả chiến lợi phẩm phân loại thu nhập mấy cái trong túi trữ vật, duy chỉ có lưu lại bộ kia 7 trận khí cụ. Ta Hắc Hồ Sơn cũng không thể không có chút nào phòng bị. Quách Tiểu Đao dự định mê vụ trận bố trí ra ngoài, tạo dựng một đạo bình chướng, để phòng tự mình bế quan thơ y điểm bị người quấy rầy. Về phần như thế nào bố trí, kỳ thật cũng rất đơn giản. Người tu hành có thể không hiểu trận pháp, nhưng chỉ cần có trọn vẹn 7 trận khí cụ, cùng bộ này pháp trận sử dụng nói rõ, dự a theo phía trên chỉ thị, trận kỳ, trận khí các loại vật phẩm, dần dần cất đặt tại khác biệt đốt, hoặc là vùi sâu vào dưới mặt đất, hoặc là ném vào trong nước, hoặc là chui vào cây cối, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ cần làm từng bước bố trí xong, liền có thể thôi động pháp trận này vận chuyển lại. Quách Tiểu Đao nghiên cứu một canh giờ liền làm minh bạch, hắn đi vào bên ngoài động phủ, thất thất 49 cái bảy trận khí cụ dần dần an trí tại khác biệt đốt, trải rộng Hắc Hổ Sơn các nơi. Cuối cùng, hắn trong tay chỉ để lại một cái la bàn, phía trên chi chít khắp nơi, phù văn lấp lánh, khảm nạm rất nhiều phỉ thúy chân châu. Mở. Theo Quách Tiểu Đao đánh vào một đạo linh khí đưa vào la bàn, một thoáng thời gian, trên đó phỉ thúy chân châu bỗng nhiên sáng lên, Hắc Hổ Sơn trên bỗng nhiên hiện lên mảng lớn sương mù, dần dần nồng đậm, đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Nồng vụ như nước thủy triều, quần quần chập trùng, che lại đại bộ phận ngọn núi. Ban ngày, Hắc Hổ Sơn mây mù bừng bừng, tựa như tiên cảnh. Đêm khuya, Hắc Hổ Sơn sương mù nhao nhao, như truy ma vực. Tử phủ tâm kinh tầng thứ 10 tiến độ, 24550. Quách Tiểu Đao bắt đầu bế quan. Ngươi giải thích một phần tinh diệu nhập vi thuyết minh, ngươi trầm tư suy nghĩ, ngươi hiểu ra từng cái huyền cơ, tử phủ tâm kinh tầng thứ 10 ngộ tính 10. Ngươi giải thích một phần khác nhìn xa trông rộng thuyết minh, ngươi được dẫn dắt rất nhiều, ngươi hiểu ra từng cái huyền cơ, tử phủ tâm kinh tầng thứ 10 ngộ tính ngoài định mức 5. Không phải đâu, thứ một ngày tham ngộ liền thu hoạch được 15 cái tiến độ. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên. Hai phần tu luyện tâm đắc, tương đương với có hai người tận tâm chỉ bảo chỉ điểm hắn, đổi làm khác người mà nói, tiêu hóa hấp thu năng lực có hạn, có thể sẽ không có bao lớn tiến bộ, nhưng Quách Tiểu Đao không đồng dạng, đọc sách học quá lưu xoa, hoàn toàn có thể tiêu hóa đến rơi, không hề khó khăn. Đương nhiên, cái này tầng thứ 10 công pháp, ngay từ đầu nội dung đối lập đơn giản nhiều, càng đi về phía sau là càng khó, một ngày có thể thu lấy được 5 cái tiến độ, là có thể đem Quách Tiểu Đao mừng rỡ không ngậm miệng được. Thế là, bế quan thứ 62 ngày, tử phủ tâm kinh tầng thứ 10 tiến độ, 550-550, tham ngộ viên mãn. Thần, tham ngộ tầng thứ 9 ta dùng 106 ngày, đến tầng thứ 10 ngược lại chỉ dùng 62 ngày. Quách Tiểu Đao vui mừng quá đỗi. Tu hành, pháp lữ tài địa, thiếu một thứ cũng không được. Cho tới giờ khắc này, Quách Tiểu Đao vừa rồi thiếp thân cảm nhận được câu nói này tầm quan trọng. Một cái tốt sư phó, một cái tốt tu hành hoàn cảnh, sung túc tài nguyên, còn có thể ấn chứng với nhau mình học đồng môn đạo hữu. Tại như thế hậu đại dưới điều kiện, cho dù là tư chất kém người, cũng có thể có thành tựu. Quách Tiểu Đao cũng không kém, chiếm cứ linh tuyển chi nhãn, hai phần tu hành tâm đắc, cộng thêm một cái cường đại học, điều kiện như vậy cái nào tán tu có thể có, chính là tu hành trong môn phái những cái kia ngoại môn đệ tử, cũng không so bằng. Đảo mắt 3 tháng 22 ngày thoáng một cái đã qua. Yên lặng thật lâu trong động phủ, đồng nhiên buộc phát ra cường hoành linh lực ba động, tăng vọt, tăng lên gấp đôi có thừa. Giờ khắc này, Quách Tiểu Đao thành công tiến giai luyện khí 10 tầng. Chương 116, trọng nghiễn lao thất phu, chết. Liệt dương linh lực lần nữa gấp bội. Quách Tiểu Đao cảm ứng thể nội bành trướng không thôi linh lực, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Luyện khí 10 tầng, so với luyện khí 9 tầng, nâng cao một bước. Trọng dị nhân, Phạm Đào, tại ta ly khai Vân Thương phái thơ ý điểm, bọn hắn chính là luyện khí 9 tầng, hiện tại ta đã siêu việt khi đó bọn hắn. Quách Tiểu Đao nhẹ nhàng thở dài, bấm ngón tay tính toán. Cái này nhoáng một cái, bất chi bất giác ở giữa, Quách Tiểu Đao ly khai Vân Thương phái hơn 8 năm. 8 thời kỳ, Quách Tiểu Đao theo một cái không có linh căn phàm tục, trưởng thành là luyện khí 10 tầng người tu hành. Mà cự ly Thạch Đông Nguyên đoạt xá Trần Bình Phàm, cũng đã qua đi không sai biệt lắm 10 năm. Chính là không biết, Thạch Đông Nguyên phát triển đến cái gì tình trạng. Đè xuống những này hỗn tạp ý niệm, Quách Tiểu Đao một mảnh lạnh nhạt, vô hỉ vô bi. Tiếp tục. Tử phủ tâm kinh tầng thứ 11 tiến độ, 1600. Tầng thứ 11 công pháp rõ ràng muốn càng thâm ảo hơn, Quách Tiểu Đao đau khổ dịch não bắt đầu tìm hiểu tới. Bất quá, hắn đã làm một y tờ hứa khiêu chiến, chỉ ở ban đêm tham ngộ công pháp, ban ngày thì dùng để tu luyện pháp thuật. Đại bạo viêm thuật cũng rốt cục hiểu được. Cứ như vậy kiên trì không ngừng xuống dưới, Quách Tiểu Đao mỗi ngày cũng trôi qua vô cùng phong phú. Hơn 10 ngày sau buổi chiều, hai người bỗng nhiên đi vào Hắc Hổ Sơn. Một người chính là mặt mày tỏa sáng Phó Quân Hưng, làm gia chủ về sau, cả người trầm ổn tăng thêm 3 điểm, uy nghiêm nhiều 7 điểm. Bất quá, Phó Quân Hưng đi vào Hắc Hổ Sơn, cũng không dám có chút khinh thường, ngược lại một mực cung kính. Bái kiến Hắc Hổ Sơn Chu. Phó Quân Hưng đến nay không biết rõ Quách Tiểu Đao chân thực thân phận, đành phải lấy Hắc Hổ Sơn Chu đến kính xưng hắn. Quách Tiểu Đao từ không gì không thể. Theo Phó Quân Hưng cùng đi người kia, sớm đã tuổi quá một giáp, trên mặt nếp nhăn khắc sâu. Luyện khí tầng 5 tu vi, xem xét chính là gần đất xa trời lão nhân. Kẻ hèn này đoạn thành, bái kiến Hắc Hổ Sơn Chu. Lão giả cũng là kính cẩn thi lễ một cái. Hai vị ngồi đi, không cần phải khách khí. Quách Tiểu Đao chỉ là gật đầu làm lê. Tu hành giới thực lực vi tôn, lấy Quách Tiểu Đao tu vi, chịu đối một cái luyện khí tầng 5 gật đầu ra hiệu, liền xem như coi trọng hắn. Quả nhiên, lão nhân này gặp đây, chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì mạo phạm, ngược lại là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Phó gia chú sao lại tới đây? Quách Tiểu Đao cười hỏi, hắn đương nhiên biết rõ Phó Quân Hưng tại sao đến. Theo ước định, Phó Quân Hưng phải hướng Quách Tiểu Đao tiến cống. Nửa năm một lần. Hắc Hổ Sơn Chu che chở lĩnh Nam Sơn Cốc, che chở Phó gia, Phó Quân Hưng khắc sâu trong lòng ngũ tạng, chuyên tới để bái tạng. Nháy mắt sau, Phó Quân Hưng liền chụp phía dưới túi chữ vật, rầm rầm, 3.000 khối sáng long lanh linh thạch hiện lên ở Quách Tiểu Đao trước người. Thiện tay mà thôi. Quách Tiểu Đao cũng không khách khí, vung tay lên lấy đi linh thạch, lúc này mới liếc mắt Đoạn Thanh. Hắn cũng mơ hồ đoán được Phó Quân Hưng tại sao muốn mang Đoạn Thanh tới gặp hắn, đây cũng là phân phó của hắn. Lần trước ly khai lĩnh Nam Sơn Cốc lúc, Quách Tiểu Đao đã từng đã phân phó Phó Quân Hưng đi làm một sự kiện, giúp hắn điều tra một cái gần đây 10 năm qua, Vân Thương phái tình huống. Không có cụ thể nói cho hắn biết, rốt cuộc muốn tra cái gì, tùy tiện tra, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể. Bởi vì Quách Tiểu Đao phát hiện, Vân Thương phái tựa hồ thật không có treo thưởng truy na hắn, cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn hủy diệt hồn cổ, trọng nghiễn lao thất phu tất nhiên lọt vào phản vệ, như vậy hắn lần thứ 3 xung kích nguyên anh cảnh mộng đẹp ván đã đóng thuyền vỡ vụn. Tại cực độ tức giận phía dưới, trọng nghiễn lao thất phu có thể muốn phẫn nộ rất dài một đoạn thời gian, đồng thời, cho dù là đào sâu 3 thước cũng phải đem hắn Quách Tiểu Đao bắt tới tháo thành 8 khối mới đúng. Kết quả, Vân Thương phái thế mà không có truy nã Quách Tiểu Đao, hết thể gió êm sóng lặng, phảng phất đem Quách Tiểu Đao người này quên hết giống như. Quách Tiểu Đao không thể không kỳ quái. Chắc hẳn Phó Quân Hưng thực tế đoán không được Quách Tiểu Đao đến cùng nghĩ tra cái gì, dứt khoát tìm tới một cái cửa xong người tới, trực tiếp trả lời Quách Tiểu Đao vấn đề. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Phó Quân Hưng cười giới thiệu nói, vị này Đoạn Thanh lão tiên sinh, hắn là Vân Thương phái đệ tử. Nói còn chưa dứt lời, Đoạn Thanh liền khoát khoát tay ngắt lời nói, Đoạn Mộ trước kia là Vân Thương phái ngoại môn đệ tử, 2 năm trước vừa mới thoái ẩn xuống tới. Ngoại môn đệ tử, liền ngươi cái này trình độ. Quách Tiểu Đao lời này không nói ra miệng, chỉ là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thực không dám dâu dếm, Đoạn Mộ có vị thúc thúc, từng là Vân Thương phái môn nhân, trúc cơ tu vi, trong môn có chút nhân mạch, có thể nói tới trên lời nói. Đoạn Mộ mặc dù tư chất không ra thế nào địa, nhưng có vị này thúc thúc nhiệt tâm chiếu cố, để cho ta lăn lộn đến một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Đoạn Mộ cũng tu hành mấy chục năm, nhưng tu vi đỉnh trệ tại luyện khí tầng 5, không có biện pháp, tư chất quá kém. Thế là thúc thúc liền giúp ta an bài một phần việc phải làm, thành một vị chuyên môn quản lý ký danh đệ tử quản sự, một mực lăn lộn đến tuổi già. Đại khái 3 năm trước đây, ai, thúc thúc ta ở bên ngoài đi săn một đầu yêu thú, không nghĩ tới đem mệnh góp đi vào, Đoạn Mộ lập tức đã mất đi che chở. Quản sự vị trí rất nhanh liền bị người khác đoạt đi. Trong môn lăn lộn ngoài đời không nổi, Đoạn Mộ đành phải ly khai, vốn định trở về gia tộc này cuối đời, chưa từng nghĩ, ngẫu nhiên gặp Phó gia người thịnh tình mời, Đoạn Mộ đã có ra mặt dày, bái nhập Phó gia làm một tên khách khanh, kiếm miếng cơm ăn. Đoạn Thanh ngược lại là thành thật, đem lai lịch của mình lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, rất hài lòng Đoạn Thanh trả lời, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Ta một mực cố ý bái nhập cái nào đó tu hành môn phái, Vân Thương phái là chọn lựa đầu tiên, lúc này mới muốn tìm cái người hỏi thăm một chút Vân Thương phái tình huống. Thì ra là thế, Sơn chủ cứ hỏi, Đoạn Mộ biết gì nói nấy. Đoạn Thanh liền nói, ta nghe nói Vân Thương phái có vị trọng nghiễn trưởng lão, đặc biệt yêu thích nghiên cứu bảng môn tả đạo chi thuật, cũng không ngại thu lưu tán tu nhân sĩ, không biết nhưng có việc này. Quách Tiểu Đao hỏi, trọng nghiễn trưởng lão? Đoạn Thanh biến sắc, biểu hiện trên mặt đặc sắc, lắc đầu nói, cái này chỉ sợ làm Sơn chủ thất vọng, ngươi không có khả năng bái trọng nghiễn trưởng lão vi sư. A, lời này ý gì? Quách Tiểu Đao nhíu mày lại. Bởi vì trọng nghiễn trưởng lão, tại 8 năm trước xung kích nguyên anh cảnh lúc, bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt, đã vẫn lạc. Đoạn Thanh thở dài nói. Nghe lời này, dù là Quách Tiểu Đao tâm tính lão luyện, cũng không khỏi đến biểu lộ cứng đờ, hốc mắt trừng lớn 3 điểm. Bất quá, hắn cái phản ứng này nhìn cũng rất bình thường. Dù sao đột nhiên biết được trực tiếp muốn bái sư đối tượng chết rồi, cho dù ai cũng sẽ không thờ ơ. Phó Quân Hưng cùng Đoạn Thanh, cũng có thể lý giải Quách Tiểu Đao chấn kinh. Không nghĩ tới trọng nghiễn trưởng lão vậy mà vẫn lạc. Quách Tiểu Đao rất nhanh khôi phục như thường, than khẽ. Chỉ có chính hắn có thể nghe được trái tim phanh phanh cuồng loạn thanh âm. Thương thiên A đại địa A, trọng nghiễn lao thất phu thế mà chết rồi, đường đường một cái kết đan cảnh cao nhân, cứ thế mà chết đi, cái này ai mẹ nó có thể ngờ tới. Các loại, 8 năm trước. Xung kích nguyên anh cảnh thơ y điểm. Không phải liền là ta thoát đi Vân Thương phái, hủy đi hồn cổ cái kia thời điểm sao? Khó nói. Quách Tiểu Đao cả người nổi da gà lên, khó nói là ta hô chết trọng nghiễn lao thất phu. Chương 117, thời đại thay đổi. tranh thủ thời gian hỏi Trọng Nghiễn lao thất phu xảy ra chuyện cụ thể thời gian. Đoạn Thanh đối với chuyện này ngược lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, dù sao cũng không phải mỗi ngày cũng có kết đan cảnh cao nhân quả điệu. Trọng Nghiễn chân nhân bỗng nhiên vẫn lạc, không thể nghi ngờ là trăm năm vừa gặp thiên nga đen sự kiện. Vân Thương phái trên dưới không ai không biết, không người không hay. Hai người đem thời gian một đôi. Lập tức, Quách Tiểu Đao hô hấp cũng ngưng trệ, trong lòng một tiếng ngọa tào. Không sai được, Trọng Nghiễn lao thất phu sở dĩ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, nhất định cùng hồn cổ bị hủy diệt có quan hệ. Dù sao cái này lão đổ vật từng có hai lần xung kích nguyên anh cảnh kinh nghiệm, hai lần trước cũng không có tẩu hỏa nhập ma, lần thứ ba làm sao lại vừa đi đến hình thần câu diệt đây. Nguy hiểm nhất tình huống, không nên là phát sinh ở lần thứ nhất xung kích nguyên anh cảnh sao. Cho nên, nhất định là hồn cổ phản vệ, hố chết Trọng Nghiễn lao thất phu. Ý niệm tới đây, Quách Tiểu Đao không khỏi giật mình một cái, hắn nhớ tới Phạm Đào. Phạm Đào nhóm người kia đưa cho ta ngọc hồn quả, bọn hắn biết không biết rõ hồn cổ bị diệt về sau, Trọng Nghiễn lao thất phu nhất định sẽ chết. Không biết rõ, kia Phạm Đào đám người mục đích, chỉ là không muốn để cho Trọng Nghiễn lao thất phu tiến giai nguyên anh cảnh. Trọng Nghiễn lao thất phu cái chết, càng giống là một cái ngoài ý liệu kết quả, ai cũng không ngờ tới. Biết rõ, kia Phạm Đào bọn người chính là trần trụi bố cục mưu sát đồng môn. Nhưng, bỏ mặc Phạm Đào nhóm người kia biết không biết rõ, Trọng Nghiễn lao thất phu có kết quả này, cuối cùng nhưng thật ra là chết bởi nội đấu. Đối Quách Tiểu Đao mà nói, Trọng Nghiễn lao thất phu cái này vừa chết, thời đại liền triệt để thay đổi. Ta điệu thấp 8 năm A, nếu là ta sớm biết rõ Trọng Nghiễn lao thất phu đã chết. Quách Tiểu Đao nghĩ lại nghĩ như vậy, chợt phát hiện, kỳ thật, bỏ mặc hắn biết không biết rõ Trọng Nghiễn lao thất phu tin chết, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn giết họ Quách, giết Lý Đăng, trên tay lây dính Vân Thương phái đệ tử máu. Sau đó đâu? Vào lúc đó, nếu như Quách Tiểu Đao biết được Trọng Nghiễn lao thất phu đã chết, vậy hắn liền có thể trở về Vân Thương phái. Hay là tại dưới ban ngày ban mặt tùy tiện hoạt động sao? Không thể nào. Không nói đến trên tay hắn có hai đầu nhân mạng án, rất dễ dàng bị điều tra ra, chỉ nói Phạm Đào nhóm người kia, vì diệt khẩu, Quách Tiểu Đao nhất định phải chết. Mặt khác, Thạch Đông Nguyên cũng sẽ không bỏ qua Quách Tiểu Đao. Không thể không thừa nhận, Quách Tiểu Đao tại Vân Thương phái thời điểm, nếu là không có Trọng Nghiễn lao thất phu che chắn một hai, chỉ sợ Thạch Đông Nguyên tên kia đã sớm không kịp chờ đợi đối Quách Tiểu Đao hạ độc thủ. Như thế xem xét, vô luận Trọng Nghiễn lao thất phu chết vẫn là không chết, đối Quách Tiểu Đao 8 năm qua đủ loại lựa chọn, sẽ không tạo thành bất luận cái gì trên thực chất ảnh hưởng. Hắn đồng dạng muốn như vậy điệu thấp. Nhiều nhất, nếu là sớm một chút biết được Trọng Nghiễn lao thất phu chết rồi, Quách Tiểu Đao sẽ mừng thầm 8 năm thôi. Ai, không nghĩ tới kết đan cảnh trưởng lão nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Quách Tiểu Đao cảm khái không thôi, chợt lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ta còn nghe nói Trọng Nghiễn trưởng lão trong gia tộc có một vị huyền tôn, gọi Trọng Dị Nhân. Nguyên bản ta muốn thông qua hắn ta tiến cử cho Trọng Nghiễn trưởng lão, không biết vị này Trọng Dị Nhân về sau thế nào. Hắn nha, cái này Trọng Dị Nhân ngang bướng vô cùng, trước kia ỷ có Trọng Nghiễn trưởng lão chỗ dựa, ngang ngược càng rỡ, thậm chí không hề cố kỵ đùa giỡn người khác vị hôn thê. Kết quả, hại, bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá trứng có an toàn, Trọng Nghiễn trưởng lão vừa chết, ngay tại cùng ngày, Trọng Dị Nhân liền bị người cho đánh phế đi, nghe nói về sau trọng thương bất trị cái gì, Đoạn Mộ cũng không có quá mức chú ý hắn. Tóm lại Trọng Dị Nhân hạ chẳng cũng là rất thảm, cho nên nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, làm người không thể quá phách lối. Đoạn Thanh khóc thút thít nói, Phạm Đào quả nhiên không có buông tha Trọng Dị Nhân. Quách Tiểu Đao đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là có chút hơi nuối tiếc, bởi vì hắn cũng nghĩ tay sẽ Trọng Dị Nhân cái thằng này. Sơn Chủ đã nghĩ bái nhập Vân Thương Phái, Đoạn Mộ nơi này ngược lại là có một chút bé nhỏ trần thuật, hy vọng có thể đối Sơn Chủ hữu dụng. Đoạn Thanh tựa hồ cũng nghĩ lấy lòng Quách Tiểu Đao, phảng phất nghiêm túc suy từ dưới, mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Quách Tiểu Đao từ không gì không thể gật gật đầu. Nhóm chúng ta Vân Thương phái mặt ngoài là một cái quái vật khổng lồ, kỳ thật cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ chia làm 3 cái phe phái. Đây là bởi vì, Vân Thương phái có 3 vị nguyên anh cảnh thái thượng trưởng lão, bọn hắn 3 vị phân biệt thu rất nhiều đệ tử, những đệ tử này bên trong có người tiến giai kết đan cảnh, trúc cơ cảnh về sau, lại thu rất nhiều đệ tử. Thế là cứ thế mãi, liền tạo thành 3 phe cánh. Đoạn Thanh không hổ là tại Vân Thương phái lăn lộn mấy chục năm kẻ ra đời, biết đến thật không ít. Cái này 3 vị thái thượng trưởng lão danh hào, chúng ta tầng dưới chốt đệ tử tự nhiên là không có tư cách biết đến, bất quá, 3 phe cánh thủ lĩnh, lại là mọi người đều biết. Cái thứ nhất phe phái chính là trưởng môn chân nhân, cũng là thế lực lớn nhất một phương, có thể áp chế mặt khác 2 cái phe phái. Nhưng có truyền ngôn nói, trưởng môn chân nhân sư phó là 3 vị thái thượng trưởng lão bên trong tu vi tối cao, cũng là tuổi tác cao nhất vị kia, thọ nguyên khả năng không đủ 100 năm. nếu như vị này thái thượng trưởng lão tại trăm năm về sau về coi tiên, trưởng môn chân nhân đã mất đi chỗ dựa, khả năng liền muốn hư danh. Cái này một phe phái tất nhiên lớn mạnh, tương lai sẽ rất khó nói. Cái thứ hai phe phái, thủ lĩnh chính là Đông Thương tiên sinh. Vị này Đông Thương tiên sinh học rộng tài cao, nhất là am hiểu bảy trận. Chuyên môn có một lần, Vân Thương phái cùng Hắc Sát giáo phát sinh đại chiến, Đông Thương tiên sinh bày ra 9 đại tuyệt trận bên trong tứ tượng luân hồi trận, khốn trụ một vị nguyên anh cảnh cường giả, là Vân Thương phái cuối cùng bức lui Hắc Sát giáo, lập xuống bất thế chi công đầu. Cái thứ ba phe phái, thủ lĩnh chính là lấy luyện đan nổi tiếng xa gần nóng liên đồng bà Ngoa Y, cái này một phe phái không quá yêu tranh quyền đoạt thế, lại là tài lực hùng hậu, nhân duyên vô cùng tốt. Đoạn Thanh Em Thái nói, nhìn, Đông Thương tiên sinh cùng Trọng Nghiễn Lao Thất Phu vốn chính là một phái, Phạm Đào nhóm người kia nhất định là một cái khác phe phái. Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Hiểu do Vân Thương phái nội bộ tam đại phe phái, có lẽ có thể lợi dụng giữa bọn hắn mâu thuẫn, chỉ một ít chuyện. Mặc dù hố chết Trọng Nghiễn Lao Thất Phu đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này kỳ tích chưa hẳn không thể phục chế, có lẽ tại đặc thù nào đó tình huống dưới, cũng có thể đem Đông Thương tiên sinh hố chết. Người mộng tưởng là vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đưa Tiễn Phó Quân Hưng cùng Đoàn Thành, Quách Tiểu Đao trong động phủ đi qua đi lại, thời đại thay đổi, hắn cũng muốn đi theo biến. Trải vớt một cái Vân Thương phái tình huống. Thứ nhất, Trọng Nghiễn Lao Thất Phu chết rồi, Trọng Dị Nhân cũng xong đời, có thể đem hai người này theo tất sát trên danh sách hoạch rơi mất. Thứ hai, Phạm Đào nhóm người kia có mưu sát đồng môn hiểm nghi, Quách Tiểu Đao là nhường bọn hắn như nghẹn ở cổ họng thai hoàng ẩm. Bọn hắn nhất định nằm ngậm cũng nhớ tìm tới ta, giết ta. Quách Tiểu Đao càng nghĩ, đối phó đám người này kỳ thật chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cạo chết bọn hắn, hoặc là gia nhập bọn hắn. Thứ ba, Thạch Đông Nguyên, Quách Tiểu Đao cùng hắn không chết không thôi, không có gì đáng nói. Nếu là Thạch Đông Nguyên, đầu tiên muốn loại bỏ Đông Thương tiên sinh đối với hắn che chở. Vấn đề là như thế nào mới có thể làm được chuyện như vậy? Tỷ như, thời khắc nắm giữ Thạch Đông Nguyên động tĩnh, thừa dịp nó ly khai Vân Thương phái thơ ý điểm, ở bên ngoài nó chặn giết. Ta phải nghĩ biện pháp tại Vân Thương phái nội bộ xếp vào một cái công cụ người. Quách Tiểu Đao dần dần mở ra mạch suy nghĩ. Bất quá tại triển khai hành động trước đó, hắn vẫn là quyết định trước làm từng bước đem tu vi tăng lên tới luyện khí 12 tầng, có thực lực cường đại, mới có thể đi vào đi hơn tao thao tác. Chương 118, lòng đầy căm phẫn, lẽ nào lại như vậy? Đảo mắt liền đi tới 85 ngày sau, Tử Phủ Tâm Kinh tầng thứ 11 tiến độ, 600-600. Tầng thứ 11 công pháp rốt cục tìm hiểu thấu đáo. Kỳ thật lúc đầu không dùng đến lâu như vậy liền có thể ngộ ra, chỉ vì, tại tham ngộ trong lúc đó, Quách Tiểu Đao học để mà dùng, rút ra không ít thời gian đã luyện thành hai cái rất không tệ pháp thuật. Đại Bạo Viêm Thuật, cùng Bình Tức Thuật. Cái này Bình Tức Thuật, chính là Liễm Tức Thuật thăng cấp bản. Liễm Tức Thuật chỉ là có thể để ngươi ẩn tàng tự thân linh lực ba động, tránh đi người tu hành thần thức liếc nhìn. Nhưng, trên người ngươi vẫn là lại phát ra mùi, đi đường cũng sẽ lưu lại đủ loại vết tích, cũng không thể làm được hoàn toàn tiêu trừ. Tỷ như, cái nào đó cái mùi đặc biệt linh tu sĩ, hoặc là một loại nào đó đối mùi phá lệ mẫn cảm yêu thú, bọn hắn cũng có năng lực thông qua dấu vết để lại nhìn trộm ra lai lịch của ngươi. Cái này Bình Tức Thuật, tên như ý nghĩa, có thể đem trên người một người toàn bộ khí tức che đậy lại, để ngươi có thể vô ngân vô tích hành động, hiệu quả hiển nhiên mạnh hơn Liễm Tức Thuật ra một mảng lớn. Liệt Dương linh lực ẩn nấp đặc chất tăng thêm Bình Tức Thuật, luyện khí 12 tầng tu sĩ mơ tưởng nhìn ra ta vụ vặt, thậm chí ta có thể tại trúc cơ cao thủ trước mặt trang cái bước. Quách Tiểu Đao có không nhỏ tự tin. Tiếp tục luyện công, tiếp tục thăng cấp. Nhoáng một cái, chính là bốn nửa người sau. Yên lặng trong động phủ, đột nhiên náo nhiệt lên. Linh lực mênh mông cuồn cuộn, gió nổi mây phun. Rốt cục, Quách Tiểu Đao thành công tiến giai luyện khí 11 tầng. Lại một lần nữa không có chút rung động nào, lại một lần nữa không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lại một lần nữa không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh hạn chế. Tu luyện đột phá. Chính là đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, như là lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức. Quách Tiểu Đao đã thành thói quen, nét miệng mỉm cười liền rất nhanh bình tĩnh trở lại. Luyện khí 11 tầng không phải điểm cuối cùng, không ngừng cố gắng. Tử Phủ Tâm Kinh tầng thứ 12 tiến độ, 1720. Thế mà muốn 720 ngày lâu, quả nhiên, luyện khí cảnh tầng cuối cùng mới là khó khăn nhất. Quách Tiểu Đao cẩn thận trải vớt loại kém 12 tầng công pháp. Đầu tiên, người tu hành thông qua hấp thu cùng luyện hóa linh khí tu hành, quá trình này tựa như là tại thể nội khai sơn đục động, thông qua mở ra quanh thân lớn lớn nhỏ nhỏ bé khiếu huyệt, khơi thông cùng cường hóa từng đầu kinh mạch, mở rộng thân thể linh khí dung lượng, gấp bội nữa, tiếp tục không ngừng mạnh lên. Đến luyện khí 12 tầng, trong thân thể khiếu huyệt cơ bản toàn bộ mở ra, kỳ kinh bát mạch cũng dần dần mở ra đến, cái này thời điểm, người thân thể có khả năng dung nạp linh khí lượng cơ bản tiến vào trạng thái bão hòa, tựa như là một cái chén đã chứa đầy nước. Nhưng, đó cũng không phải cực hạn. Bước kế tiếp ở nơi nào đâu? Quách Tiểu Đao trong đầu hiện hiện một bức địa đồ. Đồ bên trên, có một mảnh vô ngần lục địa, sông núi tung hoành, từng đầu giao thoa lao nhanh dòng sông, tựa như là nhân thể phức tạp kinh mạch mạng lưới. Ngày nào đó, kéo dài mưa to, nhường mỗi một nhánh sông đều là thủy vị tăng vọt, mỗi một con sông cũng tràn đầy cuồn cuộn, không thể chứa nạp càng nhiều, tiếp xuống sẽ nước tràn thành lụt sao. Không. Sau đó là trăm sông hợp thành biển. Trong cơ thể con người cũng có một cái hải dương, tên là đan điền. Luyện khí 12 tầng cửa ải cuối cùng, cũng là khó khăn nhất tu luyện địa phương, chính là xung kích đan điền, từng đầu trong kinh mạch linh lực, toàn bộ hội tụ đến trong đan điền. Cái này vừa mở tích đan điền quá trình, chính là tất cả người tu hành nghe nhiều nên thuộc trúc cơ. Theo luyện khí 1 tầng đến 12 tầng, tất cả chuẩn bị, cũng là vì cái này thần kỳ tuyệt luân thăng hoa, trúc cơ. Ta theo luyện khí 1 tầng tu luyện đến nay, còn không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, mà cái này luyện khí 12 tầng cửa ải cuối cùng. Quách Tiểu Đao ánh mắt lấp lóe, tràn đầy chờ mong. Liệt Dương linh lực thần kỳ như thế, chưa hề nhường hắn thất vọng, đến cửa ải cuối cùng này, không có đạo lý lại không được. Thế là, đầy cõi lòng lấy to lớn chờ mong, Quách Tiểu Đao bắt đầu mới tu hành, ban đêm tham ngộ tầng thứ 12 công pháp, ban ngày thì tu luyện từng cái pháp thuật, tỉ như hỏa pháo thuật, phi không thuật, đại quy giáp thuật vân vân. Thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Bạch Đạo Hữu, đó chính là Hắc Hổ Sơn. Hơn 20 ngày sau, Hắc Hổ Sơn vài dặm bên ngoài trong rừng rậm, xuất hiện 16 đạo thân ảnh, tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Không tệ, nơi đó liền từng là hổ giáo thượng nhân động phủ chỗ. Trong mọi người, có một cái trung niên nho sinh, áo trắng, cầm kiếm, thần thái khoan thai. Bạch Đạo Hữu, ngươi thật xác định, hổ giáo thượng nhân đã chết? Một người thần sắc cẩn thận hỏi. Phi thường xác định. Một tháng trước, Bạch Mô tại một cái trong phường thị đi dạo thơ ý điểm, ngẫu nhiên nghe người ta đề cập lĩnh Nam Sơn cốc đổi một vị mới cốc chủ, tên là Phó Quân Hưng. Xảo cực kỳ, Bạch Mô cùng Phó gia lão gia chủ từng có vài lần duyên phận, vị kia lão gia chủ bất quá 70 mấy tuổi, không có đạo lý sớm như vậy liền thối vị nhượng trước. Còn nữa, Phó gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này Phó Quân Hưng cũng không phải gia chủ cố định người thừa kế. Bạch Mô cảm giác việc này có chút cổ quái, liền lắm miệng nghe được, lúc này mới biết được. Nguyên lai tại hơn một năm trước, Phó gia cùng hổ giáo thượng nhân liên hợp luyện chế một cái pháp bảo, bất hạnh thất bại, dẫn phát pháp trận bạo tạc, Phó gia toàn bộ cao tầng cùng hổ giáo thượng nhân, toàn bộ đột tử tại chỗ. Bạch Mô cũng là hổ giáo thượng nhân hảo hữu, đột nhiên nghe được tin tức này, hết sức kinh ngạc, cố ý chạy tới Phó gia xác nhận việc này, không nghĩ tới đúng là thật. Nho sinh trung niên chậm rãi mà nói, hổ giáo thượng nhân đã chết, vậy hắn Hắc Hổ Sơn, há không liền thành nơi vô chủ rồi. Đám người nghe vậy, từng cái hai mắt lập tức trở nên lửa nóng, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Đúng là như thế, Bạch Mô cũng không muốn nhường hổ giáo thượng nhân động phủ biến thành dã thú xào huyệt, liền chạy đến Hắc Hổ Sơn giúp hắn thu dọn một cái hậu sự, nào nghĩ tới, có người vậy mà nhanh chân đến trước, Hắc Hổ Sơn chiếm làm của riêng. Nho sinh trung niên ngữ khí trầm xuống, có chút tức giận nói. Lẽ nào lại như vậy, người nào dám chiếm đoạt Hắc Hổ Sơn? Một người lập tức nghĩa phẫn điển ứng nói. Bạch Mô nghe qua, người kia lai lịch bí ẩn, tu vi khó mà dự đoán, tự xưng Hắc Hổ Sơn Chu. Theo cái nào đó Phó gia người bàn giao, tại hổ giáo thượng nhân lâm nạn ngày ấy, cái này Hắc Hổ Sơn Chu vừa lúc tại Phó gia làm khách, lao gia chủ vừa chết, Phó Quân Hưng liền cùng người này liên thủ, đoạt lấy vị trí gia chủ. Hừ, Bạch Mỗ không thể không có chỗ sinh nghi, hổ giáo thượng nhân cùng Phó gia một đám cao tầng lộ hại, vô cùng có khả năng chính là cái này Hắc Hổ Sơn Chu thủ bút. Nho sinh trung niên sắc mặt âm trầm xuống. Nếu thật là dạng này, Hắc Hổ Sơn Chu chính là mưu hại hổ giáo thượng nhân chiếm đoạt Hắc Hổ Sơn thủ phạm, như thế đại gian đại ác, nhóm chúng ta ha có thể ngồi nhìn không để ý tới. Một người liền nói. Bất quá, mọi y thư đều muốn lượng sức mà đi, không biết cái này Hắc Hổ Sơn Chu đến tuột cùng là cái gì tu vi. Một người khác thì cẩn thận hỏi. Đám người toàn bộ nhìn về phía nho sinh trung niên. Không dối gạt chư vị, cái này Hắc Hổ Sơn Chu có thể là luyện khí cảnh cao giai tu sĩ. Nho sinh trung niên một chút trầm mặc, lạnh giọng nói. Cái gì, luyện khí cảnh cao giai? Chỉ bằng lưu mô điểm ấy đạo hạnh tầm thường, có thể không thể trêu vào luyện khí cảnh cao giai tu sĩ. Ai, Hắc Hổ Sơn Chu tu vi còn tại hổ giáo thượng nhân phía trên, cái này Hắc Hổ Sơn bị hắn đoạt đi, cũng là không có biện pháp sự tình. Đám người thần sắc biến đổi, nhao nhao đánh chống lui quân. Đối với cái này, nho sinh trung niên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vội ho một tiếng nói. Chư vị, Bạch Mô muốn nói cho hai người các ngươi sự kiện, thứ nhất, Hắc Hổ Sơn có một ngụm linh tuyển chi nhãn. Chắc hẳn các ngươi cùng Bạch Mỗ đồng dạng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhóm chúng ta những tán tu này phiêu bạt không nơi nương tựa, lâm nguy tài nguyên không đủ, tu hành vô cùng gian nan, nếu là có một ngụm linh tuyển chi nhãn, liền có rất nhiều hy vọng cải biến vận mệnh. Thứ hai, Hắc Hổ Sơn Chu là phó gia che chở người, hàng năm theo phó gia rút đi 6000 khối linh thạch nhiều, nếu như nhóm chúng ta giết hắn, chiếm đoạt Hắc Hổ Sơn, lại đi đỉ hệ tờ phó gia, tưởng tượng một cái kia là bao lớn một món thu nhập. Theo trung niên nho sĩ nói tới, từng cái nguyên bản sợ hãi rụt rè người tu hành, trở nên như là ác lang nhất thở dốc thô trọng. Bạch Mỗ sở dĩ một hơi mời 15 vị đạo hữu đến đây, chính là cân nhờ ảo cờ đến Hắc Hổ Sơn Chu 10 điểm cường đại, nhưng chư vị trong tay, không phải cũng có một hai kiện pháp khí à. Nhóm chúng ta 16 người liên thủ lại vây công Hắc Hổ Sơn Chu một cái, chưa chắc không có phần thắng. Nho sinh trung niên gặp đây, đẩy chuyển vỏ kiếm nói y. Câu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta như vậy phí thời gian xuống dưới, đời này cũng không có hy vọng chúc cơ, không bằng buông tay đánh cược một lần, hung hăng kiếm một món hời. Một người rất nhanh hạ quyết tâm, cũng cảm thấy 16 người đánh một cái, không có đạo lý không thắng được. Lui một bước nói, coi như bọn hắn không thắng được, giải tán lập tức phía dưới, đối phương chỉ có một người, sẽ đuổi theo cái nào. Cũng là trốn được. Làm đi. Thính ta một người. Rất nhanh, lấy nho sinh trung niên cầm đầu, 16 vị tán tu cùng nhau mà đi, hướng phía Hắc Hổ Sơn xông lên mà đi. Hừ, chỉ là mê vụ trận, nhìn ta như thế nào phá chi. Trong đó một người đối pháp trận một đạo rất có lòng tin, xuất ra một bộ khí cụ, thôi diễn một phen về sau, tế lên một cây trận kỳ, xa xa hướng về phía một mảnh nồng vụ điểm tới. Hô hô, phảng phất có gió lớn thổi tới, nồng vụ dần dần trở nên mỏng manh, lộ ra một cái thông hướng trên núi thạch đường. Bao đạo hữu không hổ là trận pháp kỳ tài, bội phục. Nho sinh trung niên bọn người gặp tình hình này, từng cái vui mừng quá đỗi, vỗ tay mà thán. Một nhóm 16 người bước lên thạch đường, cẩn thận đi về phía trước. Chương 119, tiên hạ thủ vi cường. Đi tới, đi tới. A, cái này mê vụ trận có chút cổ quái. Phá trận người kia bỗng nhiên dừng lại bước chân, kinh ngạc một tiếng. Bao đạo hữu, thế nào? Nho sinh trung niên vội vàng hỏi. Cái này mê vụ trận có chút môn đạo, tựa hồ bị người cải tiến qua. Phá trận người kia nhấc ngón tay hướng phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước hơn một trượng bên ngoài liền có một cái cửa hang, hẳn là nối thẳng hướng chỗ sâu động phủ. Bất quá, tại cửa động nơi này, có một đạo cực kỳ đặc thù cấm chế, chỉ cần ta cởi ra cấm chế này, hoặc là cưỡng ép phá vỡ nó, nhất định sẽ kinh động Hắc Hổ Sơn Chu. Người này nhãn quang quả thực sắc bén, nói không tệ, mê vụ trận là Quách Tiểu Đào theo phụ nhân nơi đó được đến, phụ nhân cũng tinh thông pháp trận chi đạo, mê vụ trận làm qua cải tiến. Mặc kệ, mọi người chạy tới một bước này, không thành công thì thành nhân. Nho sinh trung niên hơi chần chờ, gật đầu nói. Những người khác cũng không có dị nghị. Gặp đây, phá trận người kia lại không lo lắng, thở sâu, túi đầu chơi đùa một lát sau, tại hắn phía trước nồng vụ đầu tiên là kích đông dưới, tiếp lấy liền tản ra mà ra, bộc lộ ra một cái tĩnh mịch cửa động. Cơ hồ sau đó một khắc, trên trán rán ngọc giản Quách Tiểu Đao, lông mày bỗng nhíu lại, mở hai mắt ra, gỡ xuống ngọc giản, vỗ xuống túi chữ vật, trong tay chợt thêm ra một cái la bàn. Giờ phút này cái la bàn lấp lóe không yên. Cái này mê vụ trận, trừ ra tụ long xương mù mê hoặc địch nhân, còn có cảnh giới chi dụng. Quách Tiểu Đao trong nháy mắt ý thức được, có người tại mạnh mẽ xông tới hắn địa bàn, đã đi tới cửa động bên ngoài. Không có suy nghĩ người tới là người nào, Quách Tiểu Đao trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, trong đầu đem trang bị qua một lần. Pháp khí, trừ ra hắc bạch song châu, điểu trùy hồ lô, thanh phủ trạc các loại chiến lợi phẩm, cũng còn chưa kịp luyện hóa. Quách Tiểu Đao một lòng tăng lên tu vi, không muốn thật lãng phí thời gian, không nghĩ tới pháp khí thời gian sử dụng phương hợp ít. Bất quá, cũng không quan hệ. Hắc Bạch Song Châu chính là hàng thật giá thật hạ phẩm đỉnh cấp pháp khí, luyện khí 11 tầng Quách Tiểu Đao, đã không sai biệt lắm có thể đem Hắc Bạch Song Châu uy lực lớn nhất sử xuất tám thành. Phù triện, uy lực mạnh nhất cự kiếm phủ, hạ phẩm cao giai. Cái khác phù triện phần lớn là hạ phẩm trung giai, thổ lao phù 3 tấm, lưu hỏa phù 2 tấm. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Quách Tiểu Đao trên tay không có dừng lại, cấp tốc thi triển bình tức thuật cùng ẩn nặc thuật, thân hình thoát một cái theo biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, Quách Tiểu Đao đứng dậy đi ra động phủ, theo hành lang một đường đi tới cửa động, ánh mắt quét qua. 16 đạo thân ảnh phân tán ra đến, hiện lên hình quạt đứng tại trước cửa hang, từng cái sát khí lạnh thấu xương, trong tay đã lấy ra nhiều loại pháp khí, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong động khẩu. Một cái luyện khí tam tầng. Quách Tiểu Đao xem xét trong mắt năm nho sinh, ánh mắt nhịn không được ở đây nhân thủ trên chuôi này trắng như tuyết trên phi kiếm dừng lại thêm 2 giây. 6 cái luyện khí 7 tầng. 9 cái luyện khí 6 tầng. Quách Tiểu Đao cấp tốc sờ rõ ràng bên ngoài những người này nội tình, không khỏi tối thở phào. Vạn hạnh. Cái này 16 cái mạnh mẽ xông tới người bên trong, không có cái gì trúc cơ cao nhân, hoặc là luyện khí 12 tầng cao thủ. Khiêu chiến vượt cấp loại sự tình này, kỳ thật ngẫm lại liền tốt, tốt nhất vĩnh viễn không được đụng bên trên. Bỏ mặc những này rác rưởi vì sao mà đến, đã trêu chọc tới ta Quách Tiểu Đao, vậy cũng đừng trách ta giết người xưa nay không tất tất. Quách Tiểu Đao cười lạnh dưới, trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, hắc bạch song châu lượn vòng mà lên. Bên ngoài 16 người, cứ việc bọn hắn còn đang chờ Hắc Hổ Sơn Chu ra, lại toàn bộ vô cùng cẩn thận mở ra hộ thể linh quang cháo. Dù là như thế, chỉ cần bọn hắn không có phát hiện Quách Tiểu Đao lặng yên không một tiếng động đổi tới, cái này cho Quách Tiểu Đao một tuyến tiên hạ thủ vi cường cơ hội. Đột nhiên, a, nơi đó có người. Nào nghĩ tới, một người tán tu trong đó mắt sáng lên, đột nhiên quát to lên, nhấc ngón tay hướng cửa động bên trái, vừa lúc là Quách Tiểu Đao ẩn thân vị trí. Một thoáng thời gian, nho sinh trung niên bọn người toàn bộ đồng loạt quay đầu nhìn sang. Quách Tiểu Đao vì đó run lên, khẽ híp một cái mắt, không chút nghĩ ngợi, hắc bạch song châu bỗng nhiên xông lên mà ra. Oanh! Bạch sắc ngọc châu tỏa hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, Quách Tiểu Đao dậm chân mà ra, một tay phất lên, ném ra một tấm loạn thần phù. Nay phù phi thường đặc biệt, thuộc về phạm vi lớn công kích phù triện, có thể để cho trong phạm vi 10 trượng người, thậm chí xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Bạch sắc ngọc châu cùng loạn thần phù cùng phối hợp sử dụng, đơn giản không nên quá lợi hại. Kết quả không để cho hắn thất vọng, bên ngoài 16 cái tán tu toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn, hoa mắt váng đầu. Quách Tiểu Đao không chút nào đình trệ tiếp tục nổi lên, hai tay múa, trong chớp nhoáng ném ra ba tấm thổ lao phù, hóa thành ba đạo hoàng quang chụp vào ba người. Một tấm vây khốn nho sinh trung niên, mặt khác hai tấm khốn trụ hai cái luyện khí bảy tầng. Hai tấm lưu hỏa phù cũng là bay đi, ở giữa không trung hóa thành một đạo ngọn đuốc phóng tới hai cái luyện khí bảy tầng. Còn có một tấm băng thứ phù phóng tới một cái khác luyện khí bảy tầng. Màu đen ngọc châu cũng không có nhàn rỗi, gào thét lên, đánh tới hướng cao y củ ổ y cu nở dê luyện khí bảy tầng. Liên tiếp thuấn phát một mạch mà thành. Dù là có người sớm đã nhận ra Quách Tiểu Đao, vẫn là hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ném ra phù triện về sau, Quách Tiểu Đao nhìn cũng không nhìn kết quả, hai tay nhất trà sát, ngưng tụ ra một cái to lớn bạch sắc hỏa cầu, hừng hực bạch sắc hỏa cầu to như cái sọt. Chính là đại bạo viêm thuật, uy lực không sai biệt lắm là bạo viêm thuật 3 đến 5 lần. Đi. Tại ba tấm thổ lao phù bao lại trung niên nho sĩ cùng hai cái luyện khí 7 tầng, lưu hỏa phù, băng thứ phù cùng màu đen ngọc châu triển khai công kích, mặt ngoài động khẩu ngũ quang thập sắc, vang lên ầm ầm thơ ý điểm, Quách Tiểu Đao số lớn bạch sắc hỏa cầu ném ra ngoài. Vâng. Một tiếng hùng vĩ tiếng vang truyền khắp bốn phương, bạch sắc hỏa cầu nhất bạo mà ra, hình thành một mảnh ngập trời biển lửa, giữa không trung dâng lên một đoàn to lớn hỏa diễm hình dáng mây hình ấm. Bạo tạc về sau, Quách Tiểu Đao tâm niệm vừa động, gọi trở về hắc bạch song châu xoay quanh trước người, thần thức vô cùng nhanh chóng quét qua bên ngoài. Ba cái, bốn cái, năm cái. Không hổ là đại bạo viêm thuật, một cái số lớn bạch sắc hỏa cầu liền trực tiếp nổ chết 6 cái luyện khí 6 tầng, bọn hắn vừa lúc ở vào bạo tạc trung tâm vị trí, cự ly quá gần. Quách Tiểu Đao ném ra bạch sắc hỏa cầu, cũng là hướng phía bọn hắn đi. Trước giải quyết hết yếu nhất 9 cái tạp ngư. Hiệu quả rất không tệ, một cái liền giết trong đó 6 cái, toàn bộ là thân thể chia 5 x 7, đốt thành khét lẹn. Mặt khác 3 người cách khá xa một chút, nhưng cũng không dễ chịu, một cái bị tạp bay, mặt khác 2 cái cũng bị nổ té ngã trên đất, trên thân mảng lớn đốt bị thương, thương thế không nhẹ. Hai tấm lưu hỏa phù cùng băng thứ phù, cũng không có giải quyết hết mục tiêu, nhưng cũng đã thương nặng 3 cái kia luyện khí 7 tầng. Tại bạch sắc ngọc châu cùng loạn thần phù ảnh hưởng dưới, phòng ngự của bọn hắn chi lực không đủ lúc đầu một nửa, không nhận bị thương không thể nào nói nổi. Màu đen ngọc châu thì không có chút nào ngoài ý muốn kiến đại công, đập trúng đầu của đối phương, một cái nện đến óc vỡ toang, một mệnh ô hô. Xử lý một cái luyện khí 7 tầng. Ngược lại là trung niên nho sĩ cùng kia 2 cái luyện khí 7 tầng, cũng không tại bạch sắc hỏa cầu trung tâm vụ nổ, cũng không có lọt vào công kích, không có bất luận cái gì thụ thương, nhưng 3 người bọn hắn bị vây ở thổ lao bên trong. Tạm thời ra không được. Cứ như vậy, Quách Tiểu Đao thốt nhiên mà động, vòng thứ nhất công kích đến, liền thu hoạch được một cái luyện khí 7 tầng 6 cái luyện khí 6 tầng. 6 người khác đều có thương thế. 3 người bị nốt. Chương 120, ấm áp người. Giờ khắc này, nho sinh trung niên bọn người thì toàn bộ trợn tròn mắt, từng cái kinh hãi muốn tuyệt, lông tơ chắc dựng thẳng. Làm sao cũng không nghĩ tới, Hắc Hổ Sơn trụ như thế hung tàn. Một phát giác được có người xông sơn, cũng không hỏi xem người đến người nào, vì sao mà đến, trực tiếp liền xuất thủ. Một xuất thủ, chính là thế sét đánh lôi đỉnh. Đáng sợ là, Hắc Hổ Sơn Chu công kích vô cùng quỷ quyệt, lại có thể nhường đầu người choáng hoa mắt, võ công trong nháy mắt phế đi hơn phân nửa, đến mức bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, qua trong giây lát liền có 7 đồng bạn thảm tao tàn sát, không hề có lực hoàn thủ. Xong, trêu chọc đến sát tinh. Nho sinh trung niên ra mặt run rẩy, dọa đến ba hồn giai mạo, lúc này cắn chốt lưỡi, phun tại trắng như tuyết trên phi kiếm, toàn lực ứng phó điên cuồng công kích thổ lao. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn lao ra chạy trốn. Những người khác cũng là ý tưởng giống nhau. Tại loại này sát phạt ngoan tuyệt pháp khí như bức phụ triện sung túc hung tàn hạ người trước mặt, người lại nhiều lại có cái dám dùng. Quách tiểu đao hơi dừng một chút, lập tức triển khai vòng thứ hai công kích, bạch sắc ngọc châu bay vọt lên, đại phóng bạch quang bao phủ lại mấy cái thụ thương. Một thời gian, trừ ra cái kia bị tạc bay luyện khí 6 tầng không tại phạm vi bên trong, mặt khác 5 cái thụ thương, 3 cái luyện khí 7 tầng 2 cái 6 tầng, lần nữa nhận bạch sắc ngọc châu tờ ơ y lê. Hô! Bén nhọn tiếng xe gió lên. Màu đen ngọc châu phóng tới một cái luyện khí 7 tầng, hung ác một đập mà đi. Mắt thấy sát cơ đập vào mặt, đối phương đoạn không chần chờ lấy ra một tấm thổ giáp phù dán tại trên thân, nhưng bạch sắc ngọc châu quang mang vừa chiếu, động tác của hắn chậm chạp rất nhiều, chậm nửa nhịp. Bành! Màu đen ngọc châu từ trên xuống dưới nện ở nó trên đầu, lực lượng chi lớn, nện đến toàn bộ đầu chìm xuống, một quả đầu lâu rơi vào trong lồng ngực, tử trạng thê thảm vô cùng. Miêu sát! Ngay sau đó, màu đen ngọc châu lại công hướng một cái khác luyện khí 7 tầng, đối phương chịu đựng đầu váng mắt hoa cùng thương thế, vãng thân thượng dán một trường kim cương phủ, chống ra một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bảo vệ toàn thân. Bành! Màu đen ngọc châu thế không thể đỡ, uy manh vô song. Luyện khí 11 tầng khống chế hạ phẩm đỉnh cấp pháp khí, căn bản không phải một tấm hạ phẩm trung giai kim cương phủ có thể ngăn cản được. Giang giác. Lông ánh sáng màu vàng nóng như là đồ sứ đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn, màu đen ngọc châu tấn mãnh vô song, không hề dừng lại, cuốn theo lấy kinh khủng va chạm lực lượng đánh tới hướng người kia ngực. Phốc. Người kia ngực thật sâu lo mở xuống dưới, trọng kích phía dưới phun ra một ngụm máu lớn, trong máu ngậm lấy vỡ vụn tạng khí. Màu đen ngọc châu chuyển động xuống, mang theo máu theo người kia trong lồng ngực đi ra ngoài, lưu lại một cái dọa người lỗ thủng lớn, máu thịt bé bét. Lại một lần miểu sát. Liên sát hai cái luyện khí 7 tầng như là cho đùa. Quá hung tàn. Quá kinh khủng. Quách tiểu đao ánh mắt thoáng nhìn, liền gặp được cái thứ ba đã có thương tích trong người luyện khí 7 tầng. Không biết con hàng này làm cái gì, vậy mà chống cự lại bạch sắc ngọc châu ảnh hưởng, thành công thi triển ra phi hành thuật, hơi có vẻ dễ rủa lấy đằng không mà lên, làm bộ liền muốn chạy trốn. Gặp tình hình này, Quách tiểu đao khẽ híp một cái mắt. Cứ việc bạch sắc ngọc châu uy năng quỷ dị cũng lợi hại, nhưng cũng không phải tuyệt đối không cách nào phá giải. Cái này người mặc áo bào màu vàng luyện khí 7 tầng, vậy mà tại qua trong giây lát tìm được chống cự chi pháp. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Hô! Quách tiểu đao hai tay xoa xuống, một cái tiểu hào bạch sắc hỏa cầu ngưng tụ ra, bắn tới, ở giữa không trung hoạch cái xinh đẹp đường vòng cung, vô cùng nhanh chóng bay vọt tới áo bào màu vàng tu sĩ đỉnh đầu, sắp vỡ mà ra. Vâng! Doa người hỏa diễm cuồn cuộn trải rộng ra, xung kích quét sạch phía dưới, đầy trời tất cả đều là đại hỏa. Áo bào màu vàng tu sĩ kêu thảm một tiếng, nửa người đều phát hỏa, tại bạo tạc sóng xung kích càn quét dưới, theo giữa không trung hung hăng ngã xuống, rơi trên mặt đất nện đến mặt đất chấn động, dưới thân núi đá nước toát ra. Hoa! Áo bào màu vàng tu sĩ phun ra một ngụm huyết tiễn, rơi cả người như là phá bao tải, trên thân không biết ga y mấy cái xương, nhưng hắn thê thảm cũng không chỉ những này. Trên người phát hỏa, lửa cháy hương hực, thiêu đến hắn lăn lộn đầy đất, đau đến không muốn sống. Ta bạo viêm thuật, uy lực mạnh, đừng nói luyện khí 7 tầng, chính là luyện khí ta mở tầng 9 tầng cũng chịu không được. Bất quá, xem ở ngươi có thể chống cự được bạch sắc ngọc châu phân thượng, ta tạm thời lưu ngươi một mạng. Quách tiểu đao vốn có thể một cái liền giết chết áo bào màu vàng tu sĩ, nhưng hắn vừa rồi cố ý đánh trật. Cái này thời điểm, một tiếng trầm muộn vỡ tan tiếng vang truyền đến. Quách tiểu đao quay đầu mắt sáng lên. Vừa lúc trông thấy nho sinh trung niên khống chế trắng như tuyết phi kiếm, phá vỡ thổ lao. Mặt khác hai cái luyện khí 7 tầng còn tại cố gắng bên trong. Nho sinh trung niên rốt cục trùng hoạch tự do, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, nhưng ngẩng đầu một cái, vừa lúc cùng Quách tiểu đao bốn mắt nhìn nhau. Bị Quách tiểu đao lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt, nho sinh trung niên ra đầu cũng tê, ngay sau đó, bạch sắc ngọc châu liền hướng phía đỉnh đầu của hắn di động mà đến, màu đen ngọc châu cũng theo đó một đập mà đến, nhanh chóng như lôi đỉnh, hổ khiếu long ngâm. Quá nhanh. Nhanh đến nhường nho sinh trung niên không kịp thi pháp chạy trốn. Nho sinh trung niên cắn răng một cái, trắng như tuyết phi kiếm hàn quang đại thịnh, bộc phát ra kinh người hàn khí, hàn băng chi khí bỗng nhiên khuyết tán ra đến, mặt đất rất nhanh kết xuất một tầng sương lạnh. Nho sinh trung niên mũi kiếm gẩy lên trên, nhấc lên một đạo to bằng cánh tay hàn khí, hướng về phía bạch sắc ngọc châu dâng lên mà đi. Bạch sắc ngọc châu tiếp xúc hàn khí, mặt ngoài lập tức kết băng, đông lạnh thành một cái băng u cục. Gặp tình hình này, trung niên nho sinh đại vui quá đỗi, lập tức đẩy chuyển mũi kiếm, đón nhận bạo hướng mà đến màu đen ngọc châu. Con một tiếng duệ vang ở hạ cái sát na mênh mông quần của ra. Màu đen ngọc châu cùng trắng như tuyết phi kiếm ở giữa không trung kịch liệt chạm vào nhau, riêng phần mi nhờ cuốn ngược mà quay về. Màu đen ngọc châu bắn ra trở về, mặt ngoài cũng bao trùm một tầng sương lạnh. Mà trắng như tuyết phi kiếm ông một tiếng phát ra thống khổ tiếng rung, chỗ mũi kiếm xuất hiện nhỏ xíu phun nước, ở giữa không trung lung tung chuyển động vài vòng, vừa rồi lần nữa nhận khống chế, bay trở về đến nho sinh trung niên trước người. Linh quang cấp tốc cảm đạm xuống. Nho sinh trung niên mắt nhìn gào thét trắng như tuyết phi kiếm, mặt lộ vẻ nhức nối. Hàn băng thuộc tính pháp khí. Quách Tiểu Đao mắt thấy cảnh này, khoe miệng khinh miệt vểnh lên, tại ta liệt dương linh lực trước mặt trời tuyết rơi, ta liền ấm áp ngươi mùa đông. Quách Tiểu Đao há miệng, phun ra một đoàn linh khí một phân thành hai, phân biệt phóng tới Hắc Bạch Song Châu. Lập tức Hắc Bạch Song Châu hơi chấn động một chút, trên đó băng xương cấp tốc tan rã, hóa giải tại vô hình. Nho sinh trung niên con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ lớn lao hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi lần nữa phun ra một đoàn tinh huyết rơi vào trắng như tuyết trên phi kiếm. Trắng như tuyết phi kiếm lập tức hàn quang lấm liệt bắt đầu, mà nho sinh trung niên sắc mặt lại là lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bạch sắc ngọc châu lóe lên mà đến, tỏa hào quang rực rỡ. Nho sinh trung niên y nguyên nâng kiếm lên nhọn phun ra một đạo hàn khí, nhưng lần này đạo kia hàn khí còn chưa chạm tới bạch sắc ngọc châu, liền bị bao khỏa tại bạch sắc ngọc châu phía trên liệt dương linh lực, làm cho hơi nước đầy trời. Nóng hổi nóng hơi nước theo bạch sắc ngọc châu quang mang cùng một chỗ cuốn ngược trở về, phản công hướng về phía nho sinh trung niên. Cái sau lập tức đầu một nước kêu lên một tiếng đau đớn, nhãn thần có chút tăng dã. Cùng lúc đó lượn lờ lấy bạch sắc hỏa diễm màu đen ngọc châu gào thét lên, bạo hướng mà tới. Này, nho sinh trung niên đáy lòng hiện lạnh, hét lớn một tiếng, ra sức khống chế trắng như tuyết phi kiếm nên đón. Có một tiếng tiếng vang, trắng như tuyết phi kiếm lần nữa cùng màu đen ngọc châu chính diện đụng vào. Ông, trắng như tuyết phi kiếm thoáng chốc gào thét đại tác, mũi kiếm trực tiếp nước toát ra, đống chốc bị đâm đến tà phi ra ngoài, cắm vào một khối nham thạch bên trong, trôi kiếm run run rẩy rẩy không ngừng. Màu đen ngọc châu tốc độ đầu tiên là chậm dưới, uy tích chết đi một chút, tiếp lấy cấp tốc điều chỉnh phương hướng. Liền lần nữa ra tốc, vọt mạnh hướng về phía trước. Đạo hữu chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Nho sinh trung niên khỏe miệng rớm máu, một bên hô to, một bên lấy ra một tờ phù triện bỗng nhiên bóp nát, phóng xuất ra đại lượng thanh sắc sương mù, tại nó trước người hình thành một đạo cao khoảng một trượng phong tường. Màu đen ngọc châu một đầu tiến đụng vào phong tường bên trong, tốc độ đông nhiên chậm ba điểm, nhưng oanh oanh liệt liệt chi thế không có nhận ảnh hưởng quá lớn, cấp tốc xông đi qua, thẳng tắp đánh tới hướng nho sinh trung niên mặt. Nho sinh trung niên lông tơ dựng thẳng, dưới chân đẩy ta một phát, đặt mông té ngã, màu đen ngọc châu sát cái chán một sai mà qua. Nhưng chính là cái này bay sượn, nho sinh trung niên nửa cái đầu lo mở xuống dưới, óc cũng nước toát ra đến, ngã trên mặt đất hai mắt chừng đến chống đột xuất đến, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng. Giết chết nho sinh trung niên, cũng chỉ dùng hai cái hiệp liền giải quyết chiến đấu. Quách Tiểu Đao y nguyên đung dùng không nổi. Chương 121, không phải là các ngươi may mắn dường nào. Bành! Bành! Đột nhiên! Liên tiếp lại có hai trầm muộn vỡ tan tiếng vang truyền đến. Giờ khắc này, vây khốn kia hai cái luyện khí bảy tầng thổ lao, cũng lần lượt bị đánh vỡ. Quách Tiểu Đao nghiêng qua mắt cách đó không xa. Liên gặp được, hai cái thổ lao cơ hồ tại cùng một thời gian bị số lớn, ngay tại chậm rãi sụp đổ tán loạn. Mà kia hai cái luyện khí bảy tầng nhìn thấy tự mình rốt cục đánh vỡ thổ lao, trên mặt đều là vui mừng chợt lóe lên, hai người không khỏi lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong nháy mắt thần giao cách cảm một trái một phải bay tán loạn mà đi. Nhưng Quách Tiểu Đao động tác càng nhanh. Tại thổ lao hoàn toàn tán loạn trước, bạch sắc ngọc châu vèo bay đến đỉnh đầu bọn họ, phóng ra quang mang bao phủ xuống. Hai cái luyện khí bảy tầng đều là động tác trì trệ, mặt lộ vẻ đau đớn cùng kinh hoàng xen lẫn chi sắc. Trong chốc nhoáng này, bọn hắn biến thành dê đợi làm thịt. Sinh tử đã không phải do bọn hắn. Không muốn luôn luôn hô to mệnh ta do ta không do trời, mệnh của ngươi, lão thiên gia khả năng thành tâm không hứng thú, mặt khác, so với địch nhân của ngươi, lão thiên gia tại đại đa số thời điểm, kỳ thật muốn thiện lương nhiều. Hừ, luyện khí ta mở tầng cũng không có tại ta trong tay chống nổi ba chiêu, nếu để cho hai người các ngươi bảy tầng chạy chỗ nở, chính ta cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Quách Tiểu Đao lạnh lùng cười một tiếng. Màu đen ngọc châu vô cùng nhanh chóng đánh tới hướng bên trái người kia, cùng lúc đó, Quách Tiểu Đao không có nặng bên này nhẹ bên kia, trên tay nhất trà sát, đưa tặng bên phải vị kia một cái tiểu hào bạch sắc hỏa cầu. Đồng. Và anh. Màu đen ngọc châu một cái trong thoáng chốc vọt tới bên trái, đập trúng người kia đầu vai. Lực lượng khổng lồ mang theo phá hủy hết thể khí thế, đem người kia toàn bộ xương bả vai nện đến sụp đổ xuống tới. Tạch tạch tạch, xương cốt toàn bộ đoạn mất, đứt gãy xương cốt đâm rách áo bào, bại lộ tại huyết nhục bên ngoài, tiên huyết phốc phốc cuồn phún mà ra, máu thịt bé bét, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. A a, cái kia luyện khí 7 tầng phát ra kêu thê lương thảm thiết, như vậy bén nhọn kịch liệt đau nhức, nhường hắn thà rằng chính hy vọng bị trực tiếp vanh sắt mà chết tựa hồ tốt hơn vạn lần. Đơn giản không nên quá thảm. So với hắn, bên phải người kia liền may mắn nhiều. Bạch sắc hỏa cầu hô hô bay đi, tại nó phía sau nhất bạo mà mở. Kinh khủng bạo tạc mang theo kinh người năng lượng mênh mông quần quận ra, người kia nổ chia 5 xẻ 7, thân thể mỗi một khối đều phát hỏa, tán loạn trên mặt đất sau trực tiếp hỏa táng. Đến tận đây, luyện khí ta mở tầng giải quyết, 6 cái luyện khí 7 tầng giải quyết hết 4 cái, còn thừa 2 cái trọng thương không dậy nổi. Còn có 3 cái luyện khí 6 tầng không chết, một cái bị tạc bay đến nơi xa, đã không tại trong phạm vi tầm mắt, hai người khác trọng thương, thừa dịp Quách Tiểu Đao tiêu diệt những người khác thời khắc, bọn hắn lộn nhào trốn xuống dưới núi. Bất quá, Quách Tiểu Đao giết người thực tế quá nhanh, giờ phút này đứng tại trên núi còn có thể nhìn thấy kia hai cái luyện khí 6 tầng. Tại trên sơn đạo thất tha thất thểu đi tới. Đi không vui. Đi một đường là máu. Xem ra, bọn hắn bị thương thực tế quá nặng, liền liền khinh thân thuật cũng thi triển không được. Quách Tiểu Đao mũi chân một điểm, đuổi theo. Bành! Bành! Màu đen Ngọc Châu liền đập 2 lần, trên núi cũng trở về đãng 2 tiếng làm cho dã thú hồi hộp kêu thảm. A, còn có một cái đâu? Quách Tiểu Đao lên tới giữa không trung, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, vậy mà không có tìm được cuối cùng một người tung tích. Cái kia luyện khí 6 tầng, mới vừa rồi là bị tạc bay ra ngoài. Quách Tiểu Đao quay chung quanh Hắc Hổ Sơn nấn ná một vòng, cẩn thận tìm tìm phụ cận khu vực. Sửng sốt không có phát hiện dấu vết để lại. Trở lại, kia hai cái luyện khí 7 tầng nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, kêu thảm đã không gọi, rên rỉ. Có kinh nghiệm, nghe thấy rên rỉ liền biết rõ bọn hắn đau chết. Ta không giết ngươi nhóm hai cái, không phải là các ngươi may mắn dường nào, mà là ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Quách Tiểu Đao nhìn về phía cái kia nghiêm trọng bỏng luyện khí 7 tầng. Ngươi vừa rồi rõ ràng bị bạch sắc ngọc châu chiếu xạ, nhưng ngươi rất nhanh liền tiêu trừ nó ảnh hưởng, làm sao làm được? Quách Tiểu Đao đặt câu hỏi. Nếu như ta trả lời ngươi, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Người kia hữu khí vô lực nói. Vậy phải xem câu trả lời của ngươi, có thể hay không để cho ta hài lòng, hay là, ngươi là muốn cho ta siêu hồn? Quách Tiểu Đao thản nhiên nói, kỳ thật hắn là không muốn siêu hồn, đến một lần siêu hồn tốn thời gian phí sức, thứ hai đạt được tình báo 10 điểm mảnh vỡ hóa, cũng không phải nhất định liền có thể tra được đáp án của vấn đề này. Ta bởi vì thường xuyên tại trong tu luyện khó mà nhập định, liền tu luyện mấy môn yên ổn thần hồn pháp thuật, bao quát định thần thuật, ngưng thần thuật, an hồn thuật. Vừa rồi, ta bỗng nhiên đầu đau muốn nức, liền thi triển định thần thuật chống cự, không có quá lớn hiệu quả, liền ngược lại thi triển an hồn thuật, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Người kia chần chừ một lúc, không muốn bị siêu hồn, tự mình nói thực ra. An hồn thuật. Quách Tiểu Đao không còn gì để nói, không nghĩ tới bạch sắc ngọc châu vậy mà lại bị an hồn thuật khắc chế. Chỉ có thể nói, bất luận cái gì pháp khí cũng có nhược điểm, hắc bạch song châu cũng không ngoại lệ. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đem cái này bí mật nói ra, hắn nhất định sẽ giết nhóm chúng ta diệt khẩu. Đồng nhiên, một cái khác bả vai sụp đổ luyện khí 7 tầng, cắn răng giống lên âm thanh. Quách Tiểu Đao nhìn một chút người này, cảm thấy, ngươi tốt có đạo lý a. Là, hắc bạch song châu nhược điểm này, đương nhiên không thể để cho người biết rõ, diệt khẩu là 10 điểm cần thiết. Hừ, khó nói ngươi không muốn biết rõ, ta vì cái gì lưu ngươi một mạng sao? Quách Tiểu Đao có chút lại cười nói. Hắc Hổ Sơn Chu, Đàm Mộ không phải người ngu, ngươi nhất định là nghĩ biết rõ, vì cái gì ngươi vừa rồi ẩn nấp thân hình, không có chút nào sơ hở, người khác cũng nhìn không ra, duy chỉ có ta hết lần này tới lần Kha Cờ liếc mắt nhìn ra, đúng không? Bả vai sụp đổ cái này luyện khí 7 tầng, mặc trên người tiên diễm bắt mắt áo bào đỏ, chính là vừa rồi nói toạc ra Quách Tiểu Đao chỗ ẩn thân vị kia. A, ngươi ngược lại là thật thông minh nha. Quách Tiểu Đao chắp tay ở phía sau. Ta rất ưa thích cùng người thông minh giao thiệp, chắc hẳn ngươi không cũng muốn được ta siêu hồn à. Siêu hồn, cũng không phải cái gì đều có thể tra được. Áo bào đỏ tán tu cắn răng nói, hiển nhiên hắn cũng quen thuộc siêu hồn thuật khuyết điểm, tựa hồ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng, đồng bạn của hắn hô, ta biết rõ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Họ Đinh, ngươi hắn A có thể hay không có dũng khí điểm. Áo bào đỏ tán tu lập tức tức giận đến giận sôi lên, trong miệng nghẹn ra một ngu mở máu tới. Theo đồng đội so thần đối thủ còn muốn đáng sợ, một màn này tại Quách Tiểu Đao đáy mắt diễn ra. Hắn khẽ cười nói, nói một chút. Đàm đạo hưu mắt trái trời sinh kỳ dị, có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Theo đồng đội liền nói, a, có phần này dị năng, làm sao lăn lộn thành tán tu. tu hành môn phái nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú đi. Quách Tiểu Đao kinh ngạc nói y. Hừ, Đàm Mỗ trời sinh dị đồng, thở nhỏ được vinh dự thần thông, đã từng cho là mình là người có đại khí vận, đến bái nhập tu hành môn phái trường sinh chứng đạo 10 phần chắc chín, nhưng người ta cẩn thận sau khi kiểm tra, lại phát hiện mắt trái của ta chỉ là có chút biến dị mà thôi, cũng không phải là huyền đồng, mà lại ta tu hành thiên phú cũng không cao. Áo bào đỏ tán tu không thể thế nhưng, dứt khoát tự mình chiêu, than thở, một mặt oán giận, tựa hồ quái thương thiên bất công. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng trên người ngươi cất giấu cái gì bí mật kinh thiên đâu. Quách Tiểu Đao mặt lộ vẻ một vòng vẻ thất vọng, chợt đi đến áo bào đỏ tán tu trước mặt. Một cái dưới tay ta bại, ngươi mẹ nó ở trước mặt ta kiên cường cái gì, trang bức sao? Quách Tiểu Đao nổi giận, trong tay thêm ra một cây chùy thủ, hung hăng đâm về áo bào đỏ tán tu đũng quần, một cái tiếp lấy một cái. Tiêu thảm truyền khắp Hắc Hổ Sơn, chim kinh thú đi, dọa đến không dám trở về. Cuối cùng, Quách Tiểu Đao cắt xén dưới một cây hương tràng, nhét vào áo bào đỏ tán tu bên trong miệng. Nhỏ như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại ra lan lộn, cho ta ăn một miếng đến xuống dưới. Quách Tiểu Đao cưỡng ép nhét vào, sau đó bưng kín áo bào đỏ tán tu miệng, nhìn xem đối phương tuyệt vọng hai mắt một chút xíu hướng đi sinh không thể luyến. Áo bào đỏ tán tu chết không nhắm mắt. Hắn heo đồng đội, dùng mình, trên mặt có nước mắt, thế mà khóc. Chạy thoát người kia, là ai? Quách Tiểu Đao ngồi xổm xuống, bình tĩnh hỏi. Ta cùng người kia không quen, cái biết rõ hắn họ Đặng, cũng là Bạch Đạo Hữu mời tới, bất quá ta biết rõ hắn là thế nào đào tẩu. Đặng Đạo Hữu bị ngươi nổ bay về sau, cũng thụ thương không nhẹ, nhưng hắn thấy tình thế không ổn, lấy ra một tờ phụ triện bóc nát, sau đó cả người hóa thành một đạo khói xanh chui vào dưới mặt đất. Ta không có đoán sai, kia là một tấm 10 điểm đắt đỏ độn địa phù, có thể khiến người ta dưới đất xuyên thẳng qua trong vòng hơn 10 dặm xa đâu. Theo đồng đội thanh âm phát run nói. Quách Tiểu Đao gật gật đầu. Đạo hữu tha mạng, ta không muốn chết ta. Theo đồng đội kêu khóc nói y. Ta cũng không muốn chết, cho nên, kẻ muốn giết ta, nhất định phải chết. Quách Tiểu Đao cho heo đồng đội một cái thông khoái. Chương 122, tội ác tẩy trời đại ma đầu. Sau đó, chính là Quách Tiểu Đao rất ưa thích nhẹ nhõm lại vui vẻ phân đoạn, đốt thi không để lại dấu vết, đoạt lại chiến lợi phẩm. Làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó, một lần nữa bố trí tốt mê vụ trận. Cái này mê vụ trận không được A Miêu A Cẩu đều có thể phá ra được. Quách Tiểu Đao sâu sắc cảm thấy pháp trận tầm quan trọng không thể coi thường. Nếu là cái này mê vụ trận không có bị cải tiến qua, chỉ sợ, nhóm người này có thể một đường xông vào động phủ của hắn bên trong. Nếu thật là dạng này, Quách Tiểu Đao gần như không có khả năng khởi xướng tập kích, cứ việc thắng vẫn có thể thắng, nhưng kết quả có thể là một phen khác bộ dáng. Hắc Hổ Sơn dù sao cũng là một khối bảo địa, linh tuyển chi nhãn có thể ngộ nhưng không thể cầu, sớm muộn sẽ có người đồng ý đồ xấu. Quách Tiểu Đao suy nghĩ, nhóm người này có dũng khí công lên núi, một là bởi vì có cái họ Bạch luyện khí ta mở tầng từ đó xui khiến, hai là danh tiếng của hắn không bằng Hổ Giáo Thượng Nhân, không có cái gì lực uy hiếp. Người khác nghe được Hổ Giáo Thượng Nhân, trong lòng đều là giật mình. Hắc Hổ Sơn Chu là ai, quỷ biết rõ. Muốn có được càng nhiều, liền không khả năng không có tiếng tăm gì. Thanh danh, chính là mềm thực lực. Bỏ mặc là tốt thanh danh, vẫn là ác thanh danh, trình độ nào đó cũng đại biểu cường đại, đại biểu vô hình lực uy hiếp. Hai ca y này, Quách Tiểu Đao cũng không có. Hoài bích chi tội không được. Người khác không biết do ngươi cường đại, tự nhiên là dám tùy ý ngấp nghé ngươi hết thảy. Lần này tới chính là một đám tạp ngư, lần sau đâu. Cho dù tạp ngư một đám tiếp lấy một đám đến, luôn luôn bị người quấy rầy, cũng là 10 điểm khó chịu sự tình. Có lẽ, đến lượng kiếm thời điểm. Quách Tiểu Đao đột nhiên cảm giác được, cái kia họ Đặng tán tu trốn, có lẽ không hoàn toàn là chuyện xấu. Trở về động phủ, kiểm kê chiến lợi phẩm. Thu hoạch khẳng định là không nhỏ, chỉ là rất đáng tiếc không có cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng bảo bối, tỉ như, cùng loại phó gia chấn tộc chi bảo thanh phụ trạng, hoặc là điều trùy hồ lô loại hình pháp khí, đồng dạng không có. Họ Bạch luyện khí ta mở tầng trắng như tuyết phi kiếm ngược lại là không tệ, đáng tiếc đã tổn hại, Quách Tiểu Đao cũng không hiểu đoán khí chi thuật, không có chỗ xuống tay sửa chữa phục hồi. Còn nữa, hàn băng thuộc tính pháp khí, cùng Quách Tiểu Đao dạng này dương cương mãnh nam cũng không đáp. Một đám nghèo bức tán tu. Quách Tiểu Đao bĩu môi, đem chiến lợi phẩm phân loại thu nhập từng cái túi trữ vật. Lần này lấy một địch 16, thành thạo điêu luyện, ngược lại để ta nhận rõ ràng thực lực của mình. Nghĩ lại, Quách Tiểu Đao lại hài lòng nở nụ cười. Nói đến, hắn cùng người giao thủ số lần thành tâm hơi ít, liều mạng tình huống liền càng thêm ít. Cho dù lần trước Quách Tiểu Đao xử lý Hổ Giáo Thượng Nhân cùng phó gia bọn người, cũng là trước đùa nghịch đám chiêu, không có tiến hành qua loại kia cái gọi là bồi hồi tại thời khắc sinh tử, lấy mệnh tương bác, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chính diện mới vừa chiến đấu. Hừ, ngu xuẩn mới có thể để cho mình lâm vào loại kia tình cảnh nguy hiểm, tính trước làm sao mới là thượng sách. Quách Tiểu Đao vẫn là ưa thích đa động điểm đầu óc, trầm ổn điểm tốt. Không cần tự mình phí sức động thủ liền có thể giải quyết địch nhân, không thâm sao. Sau đó, Quách Tiểu Đao lật tay lấy ra điều trùy hồ lô. Đã hắc bạch song châu có thiếu hụt, vậy ta liền phải mở rộng một cái kho vũ khí. Quách Tiểu Đao quyết định chủ ý, tiếp xuống đoạn này thời gian, ban ngày luyện hóa điều trùy hồ lô, ban đêm thăm ngộ tầng thứ 12 công pháp, hai không chậm trễ. Tại vô cùng phong phú thời gian bên trong, tu hành không biết tuế nguyệt, đảo mắt chính là 2 tháng sau. Hôm nay, Phó Quân Hưng bỗng nhiên tới. Sơn chủ, Bạch Nhuận Trác có phải hay không chết tại ngươi trong tay? Hắn sau khi ngồi xuống, có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Bạch Nhuận Trác, ai? Quách Tiểu Đao nhíu mày lại. Đúng đấy, đại khái 2 tháng trước, không phải có một nhóm người tập kích Hắc Hổ Sơn A, dẫn đầu vị kia. Phó Quân Hưng ngượng ngùng nói. A, hắn nha, dê tờ đến quá nhanh, không kịp vấn danh chữ. Quách Tiểu Đao khỏe miệng cong lên nói y. Nghe vậy, Phó Quân Hưng một hồi lâu im lặng, khỏe miệng liên tục run rẩy. Hóa ra vị này đem người giết, vậy mà không biết rõ tên họ của đối phương cùng lai lịch. Khu khu, Bạch Nhuận Trác mạo phạm sân chủ, tội đáng chết vạn lần, dê tờ đến tốt. Phó Quân Hưng rất nhanh bày ngay ngắn tư thái, trên mặt hiện lên tất cả đều là vẻ kính sợ, Hắc Hổ Sơn Chu chân chính thực lực, trong lòng hắn đã hướng phía trúc cơ cao thủ cấp bậc kia cất cao. Việc này, ngươi lại như thế nào biết được? Quách Tiểu Đao đại khái đoán được một chút xíu. Là như vậy, gần nhất đoạn này thời gian, bên ngoài đột nhiên thêm ra rất nhiều liên quan tới Sơn Chủ nghe đồn, không biết ai tản, tất cả mọi người đang nói Sơn Chủ tu vi thâm bất khả trắc, một người liên tục giết Bạch Nhuận Trác 10 dư vị danh khí không nhỏ tán tu, chấn kinh bốn phương. Phó Quân Hưng thần sắc nghiêm lại đáp. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, đáng giá ngươi chuyên môn đi một chuyến. Quách Tiểu Đao tâm thần khẽ động. Cái này, không dám lừa gạt Sơn Chủ, bên ngoài liên quan tới ngươi những cái kia tin đồn, kỳ thật 10 điểm hoang đường, chẳng biết tại sao. Bọn hắn đem ngươi miêu tả thành một cái tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe, gian nhân thế nữ, việc ác bất tận đại ma đầu, so hổ rào thượng nhân còn muốn hung tàn vạn lần. Tựa hồ, có người đang cố ý tung tin đồn nhảm, nói xấu sân chủ. Phó Quân Hưng thở sâu, nghĩa phẫn điền ưng nói. Ừm, ngày đó có người trốn, chắc hẳn người kia lòng mang không cam lòng, lại đánh không lại ta, lúc này mới tản những này lời đồn hãm hại ta. Quách Tiểu Đao đầu tiên là khẽ giật mình, cũng là có chút im lặng. Không nghĩ tới chạy trốn cái kia họ Đặng tán tu, miệng hèn như vậy. Nếu như thế, ta nhất định là Sơn chủ cha ra người này đến, chặt cho chó ăn. Không biết người này có gì đặc thù. Phó Quân Hưng liền nói. Tên kia họ Đặng, mặt chữ điền, chóp mũi có chút đỏ lên, cũng là Bạch Nhuận Trác mời tới. Ngươi nhìn xem xử lý đi, có thể tra được tốt nhất, tra không được cũng không sao. Quách Tiểu Đao nhớ một chút, đã Phó Quân Hưng muốn làm hắn vui lòng, vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Phó Quân Hưng nhiệt tình tràn đầy ly khai. Đảo mắt lại qua một tháng có thừa, Phó Quân Hưng đi mà quay lại, mang đến một tin tức. Sơn chủ, tra được tên kia, gọi Đặng Linh. Khắp nơi tung tin đồn nhảm, chính là cái này họ Đặng. Phó Quân Hưng phẫn nộ nói. Đặng Linh, hắn hẳn là rõ ràng thực lực của ta, còn dám tung tin đồn nhảm sinh sự, hẳn là cái thằng này có cái gì ỷ vào. Quách Tiểu Đao mặt không đổi sắc nói y. Xác thực như thế, cái này Đặng Linh hư hư thực thực cùng Thiết Trúc Ông có chút cấu kết. Phó Quân Hưng liền nói. Thiết Trúc Ông. Hắn lại là cái nào? Quách Tiểu Đao cảm giác việc này càng ngày càng có ý tứ. Thiết Trúc Ông. Vị tiền bối này, cùng Đoạn Thanh tình huống không sai biệt lắm, đã từng là Vân Thương phái đệ tử, về sau tuổi tác lớn, tu vi cũng chỉ trệ không tiến, liền thoái ẩn xuống tới, tại Thiết Trúc Sơn dưỡng lao, tự xưng Thiết Trúc Nhàn Nhân, tất cả mọi người kính xưng hắn một tiếng Thiết Trúc Ông. Đặng Vinh cái thằng này phi thường gà cực kỳ, phát giác được nhóm chúng ta đang điều tra hắn, liền trốn vào Thiết Trúc Sơn bên trong. Nhưng hắn cùng Thiết Trúc Ông đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, còn không muốn người biết. Phó Quân Hưng đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ tương đương ngoại ý muốn Hắc Hổ Sơn Chu vậy mà không biết rõ Thiết Trúc Ông là ai, vội vàng giải thích một phen. Thiết Trúc Ông tu vi cao bao nhiêu? Quách Tiểu Đao sơ lược mặc, nhíu mày lại hỏi. Cái này, cái biết rõ hắn cũng là luyện khí cảnh cao giai, cụ thể là mấy tầng liền không rõ ràng. Phó Quân Hưng lắc đầu nói. Tốt, ta biết rõ. Quách Tiểu Đao trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Làm cho không người nào có thể suy đoán hắn tâm tư. Phó Quân Hưng cung kính cáo lui. Tạm thời bỏ mặc cái này Đặng Vinh, trước vào giai luyện khí 12 tầng lại nói. Quách Tiểu Đao bình tĩnh vô cùng, thong dong. Thế nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắc Hổ Sơn Chu, cút ra đây. Không có qua mấy ngày, một tiếng khe kêu đông truyền khắp Hắc Hổ Sơn. Quách Tiểu Đao nhướng mày, trong lòng không khỏi rất là không nhanh, khó nói ta dê tở đến không đủ nhiều sao. Người nào cũng mẹ nó dám đến chọc ta. Hừ, đến rất đúng lúc, điều truy hồ lô cùng thanh phụ trạc, ta đã luyện hóa tốt, vừa vặn thử một chút uy lực. Quách Tiểu Đao cười lạnh dưới, chợt thân hình một cái mơ hồ, liền theo trong động phủ biến mất không thấy gì nữa. Không ra sao. Nếu như thế, ta không thể làm gì khác hơn là xông vào. Người đến tựa hồ vội vã không nhịn nổi, ngang nhiên xuất thủ. Quách Tiểu Đao ra đầu trong nháy mắt tê. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp bao phủ xuống, nương theo lấy một đạo không gì sánh được lực lượng đè xuống, Hắc Hổ Sơn chấn động. Mê vụ trận, như là giấy đồng dạng bị phá hủy. Trúc cơ cao thủ. Quách Tiểu Đao ăn nhiều giật mình, trong chốc lát nỗi lòng bách chuyển, bình tức thuật thi triển đến cực hạn. Tại hắn đi ra cửa động thời khắc, từ trên trời giáng xuống thần thức ba động ngay tại vừa đi vừa về liếc nhìn, từ trên người hắn lướt qua, một lần, hai lần, ba lần. Ồ! Đến lần thứ sáu, đối phương thần thức bỗng nhiên dừng lại, rốt cục khóa chặt Quách Tiểu Đao, tựa hồ phi thường kinh ngạc Quách Tiểu Đao ẩn nấp công phu, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ tê. Cơ hồ tại đồng thời, Quách Tiểu Đao cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung kia xóa thiên ảnh, con ngươi không khỏi co rụt lại. Thế nào, là nàng? Quách Tiểu Đao sững sờ về sau, thần sắc không khỏi đại biến bắt đầu, gặp ngươi, hắn đối tới toàn bộ kế hoạch liền muốn triệt để không còn giá trị rồi. Người đến từ trên trời chậm rãi rơi xuống, cắt nước hai con ngươi lấp lóe, ánh mắt dừng lại tại Quách Tiểu Đao trên mặt, đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, biểu lộ dần dần kinh nghi bất định. Vì cái gì người trẻ tuổi trước mắt này giống như đã từng quen biết. Tô Diêu tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Quách Tiểu Đao hiển lộ thân hình, đột nhiên thi lễ. Chương 123, ta còn là đã từng cái kia thiếu niên. Đã lâu không gặp, là đủ lâu. Hơn 9 năm, 10 năm gần đây. Tô Diêu tiên tử, người mặc một bộ ngắn gọn hiên ngang váy trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn, phong thái yểu điệu, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, thật mỏng đôi môi như mân tôi cánh hoa kiểu nộ nước ác. Không biết có phải hay không người tu hành bảo dưỡng cực tốt duyên cớ, nàng xem ra càng thêm chói lọi, tươi mát thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian. Giờ khắc này, Tô Diêu rơi trên mặt đất, có chút hiếp mê ly hai con người, dùng xem kỹ, mang theo nghi ngờ ánh mắt đánh giá Quách Tiểu Đao, ánh mắt chớp động phảng phất tinh quang lấp lóe. Thời gian dần trôi qua, tấm kia gương mặt trẻ tuổi cùng trong trí nhớ cái nào đó thiếu niên, chồng chất vào nhau. Quách Tiểu Đao là trưởng thành, có rất nhiều biến hóa, tỉ như dáng vóc biến cao, biến tăng lên. Ngũ quan cũng càng thêm góc cạnh rõ ràng, sạch sẽ trên mặt kiên nghị y nguyên, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn, trắng đen rõ ràng hai mắt càng phát ra thâm thúy, cất giấu cơ trí cùng lãnh khốc. Bất quá, bởi vì Quách Tiểu Đao tu luyện qua Kim Tủy Chuyển Luân Kinh, có kỳ dị chú nhan hiệu quả, cho nên dung mạo của hắn hình dáng cơ bản không có nữ lớn 18 biến loại kia quá mức không thể tưởng tượng trưởng thành, chỉ cần người nào đó gặp qua hắn gương mặt này, đồng thời lưu lại ấn tượng, vẫn có thể liếc mắt nhận ra được. Tô Diêu gặp qua Quách Tiểu Đao hai lần. Giữa hai người, còn có qua một lần giao dịch. Đương nhiên, lần kia giao dịch, càng giống là Tô Diêu giúp Quách Tiểu Đao một tay, Quách Tiểu Đao thiếu một món nợ ân tình của nàng. Ngươi là, Quách Tiểu Đao Quách sư đệ. Tô Diêu đôi mắt sáng phóng đại một vòng, nàng nhớ kỹ Quách Tiểu Đao. Nhận ra ta liền tốt. Quách Tiểu Đao tối thở phào, lật tay lấy ra một cái dao găm đen nha nhở, cười nói, lần trước gặp mặt, Tô Diêu tỉ tỉ tặng cho ta cái này thần kỳ truy thủ. Ta còn chưa kịp báo ân đâu. Quả nhiên là Quách sư đệ ngươi, vừa rồi nguy hiểm thật, ta kém chút đem ngươi sai trở thành Hắc Hổ Sơn Chu, kém chút liền ra tay giết ngươi đây. Tô Diêu nhìn một chút dao găm đen nha nhở, có chút may mắn tự mình vừa rồi nhìn nhiều mắt. Quách Tiểu Đao một hồi lâu im lặng. Cái kia, Tô Diêu tỉ tỉ, kỳ thật ta chính là Hắc Hổ Sơn Chu. Hắn kiên trì nhận. Cái gì, ngươi chính là cái kia tội ác tẩy trời Hắc Hổ Sơn Chu. Tô Diêu an giật mình, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ta tuy là Hắc Hổ Sơn Chu, nhưng không phải tội ác tày trời, nơi này đâu có hiểu lầm. Tô Diêu tỷ tỷ, ta hiện tại là Hắc Hổ Sơn chủ nhân, không biết ngươi vì sao đột nhiên đến đây, vẫn là nổi giận đùng đùng. Quách Tiểu Đao hỏi. Tô Diêu đột nhiên xuất hiện, quả thực nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vô cùng ngoài ý muốn. Ta nhận được một vị tiền bối truyền tin, nói là Hắc Hổ Sơn xuất hiện một cái tà ma, âm tàn độc ác, việc ác bất tận, làm hại một phương. Vị kia tiền bối thỉnh cầu ta dành thời gian tới một chuyến. Đi hệ tờ cái kia tà ma. Chỉ là ta tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia tà ma đúng là Quách sư đệ ngươi. Chính Tô Diêu cũng là không hiểu ra sao, mặc danh kỳ diệu. Tà ma, ta sao? Quách Tiểu Đao nhịn không được cười lên, bằng phẳng nói, Tô Diêu tỉ tỉ, ngươi thấy ta giống là tà ma sao? Ta còn là đã từng cái kia thống hận tà ma thiếu niên, không có một tia cải biến. Ta nghĩ, vị kia tiền bối hẳn không có gặp qua ta bản thân đi, không biết hắn là... Vị kia tiền bối là nhóm chúng ta Vân Thương Phái một vị lão nhân, tại ta nhỏ bé thời điểm, vừa mới bái nhập Vân Thương Phái số thời kỳ, hắn chỉ điểm qua ta tu hành, lúc này thoái ẩn quy điển, tại Thiết Trúc Sơn dưỡng lão, tự xưng Thiết Trúc nhàn nhân. Tô Diêu liền nói: "Thiết Trúc ông." Quách Tiểu Đao lập tức tỉnh ngộ tới, hóa ra là cái kia lão gia hỏa từ đó quấy phá. Đặng Vinh Câu được Thiết Trúc ông, hết lần này tới lần khác Thiết Trúc ông lại có thể cùng Tô Diêu dắt thượng tuyến, ba người một chuỗi kết hợp lại, liền có Tô Diêu đến đây diệt sát Hắc Hổ Sơn Chu một màn này. "Tô Diêu tỷ tỷ, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra." "Việc này, muốn theo Hắc Hổ Sơn nguyên chủ nhân Hổ Giảo thượng nhân nói đến, cái này Hổ Giảo thượng nhân mới thật sự là tà ma, làm lấy hết chuyện xấu, nhân thần cộng phẫn, chắc hẳn ngươi khả năng cũng đã được nghe nói này Liêu Hung danh." "Có lẽ là lão thiên rốt cục nhắm mắt, Hổ Giảo thượng nhân ý đồ luyện chế pháp bảo Bách Hồn Phiên, nhưng chưa từng nghĩ, pháp trận vậy mà mất khống chế nổ tung, hắn cùng môn đồ của hắn cũng bị nổ chết rồi. Về sau ta liền thư A Cơ chiếm cứ Hắc Hổ Sơn, trở thành Hắc Hổ Sơn Chu. Bất quá, cái này Hắc Hổ Sơn chính là một khối bảo địa, có một ngụm linh tuyển chi nhãn, không thể tránh khỏi trêu chọc tới hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Mấy tháng trước, lấy Bạch Nhuận Chắc cầm đầu một nhóm người, cưỡng ép đánh vào Hắc Hổ Sơn, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta cùng bọn hắn đại chiến một trận, giết một số người, chạy thoát một số người. Trong đó có cái gọi Đặng Vinh, chạy trốn về sau lòng mang không cam lòng, bốn phía tản lời đồn, nói ta nói xấu, miệng nhiều người sói chạy vẳng dưới. Hắc Hổ Sơn Chu trong vòng một đêm liền bị nói xấu thành tội ác tẩy trời đại ma đầu. Cái này vẫn chưa xong, cái này Đặng Vinh vậy mà liên lạc với Thiết Trúc Nhàn Nhân. Ta nghĩ, Thiết Trúc Nhàn Nhân tiền bối, chính là bị cái này Đặng Vinh mê hoặc, lúc này mới truyền tin đưa cho ngươi. Quách Tiểu Đao dễ làm khó bỏ, chọn chọn lựa lựa, dù sao đem cố sự nói thuận là được. Đặng Vinh. Thì ra là thế, cái này Đặng Vinh phụ thân cùng Thiết Trúc Nhàn Nhân là bạn tri kỷ hảo hữu, Thiết Trúc Sơn nguyên bản là thuộc về Đặng Vinh phụ thân. Về sau đưa tặng cho Thiết Trúc Nhàn Nhân dưỡng lao. Thiết Trúc Nhàn Nhân đối Đặng Vinh tự nhiên là 10 điểm chiếu cố và tín nhiệm. Tô Diêu là người thông minh, hơi sửa lại một cái mạch lạc, liền khám phá cả kiện sự tình chân tướng. Bất quá Quách sư đệ, ngươi không tại Vân Thương phái hảo hảo tu hành, làm sao luân lạc tới Hắc Hổ Sơn loại này lùi bại địa phương? Còn có, ta nhớ được ta tự mình đã kiểm tra thân thể của ngươi, ngươi là không có linh căn, nhưng vì sao trên người ngươi linh lực tràn đầy, như nắng gắt đồng dạng hừng hực? Còn có thể thi triển bình tức thuật cùng ẩn nặc thuật. Tô Diêu đống nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. Người thông minh, quả nhiên là không tốt hồ lậu. Nhưng, theo Tô Diêu đặt câu hỏi liền biết, liên quan tới Quách Tiểu Đao sự tình, nàng là không có chút nào cảm kích. Năm đó, họ Trịnh tại Trọng Dị Nhân phân phó dưới, mang theo Quách Tiểu Đao, Hàn Tử Ngọ, Lý Đăng ba người cùng một chỗ ly khai Vân Thương Phái, về sau bốn người cũng không có trở về. Nếu có người điều tra việc này, Trọng Dị Nhân là trọng yếu nhất manh mối. Nhưng Trọng Nghiễn Lao thất phu xảy ra chuyện cùng ngày, Trọng Dị Nhân liền bị người làm phế đi, về sau trọng thương bất trị. Đợi đến có người phát hiện Quách Tiểu Đao bốn người mất tích chưa về, có thể là mấy tháng thậm chí mấy năm chuyện sau đó, kia thời điểm cho dù ai cũng rất khó tra ra được đầu mối gì. Đương nhiên, Phạm Đào nhóm người kia nhất định cũng đi tìm Quách Tiểu Đao. Trọng Nghiễn Lao thất phu xảy ra chuyện về sau, bọn hắn hơn phân nửa đoán được Quách Tiểu Đao đã nuốt Ngọc Hồn Quả, coi như tìm kiếm được Quách Tiểu Đao, cũng đuổi theo không hồi Ngọc Hồn Quả, nhưng vì diệt khẩu lại nhất định tốn hao qua không ít tâm tư tìm hắn. Mà tìm hắn chuyện này, tuyệt sẽ không dòng chống khua chiêng tiến hành. Kể từ đó, Vân Thương phái người trừ ra xác định có bốn người đệ tử mất tích chưa về, khả năng đầu mối gì cũng không tra được. Không có người biết rõ tại kia một ngày, vì cái gì họ Trịnh đột nhiên mang theo Quách Tiểu Đao ba người ly khai, lại đi nơi nào. Việc này nói rất dài dòng. Quách Tiểu Đao mặt không đổi sắc, giống như là đánh tốt nghị săn trong đầu đồng dạng thong dong ứng đối. 10 năm gần đây trước, Trọng Nghiễn trưởng lao bế quan về sau, hắn huyền tôn Trọng Dị Nhân yêu Phan Tuệ Hoánh, Phạm Đào vị hôn thê, bởi vậy Trọng Dị Nhân cùng Phạm Đào mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, rốt cục bạo phát một trận thảm liệt quyết đấu. Cuối cùng, Trọng Dị Nhân thắng Phạm Đào. Việc này, Tô Diêu tỷ tỷ nghe nói qua sao? Quách Tiểu Đao nhìn thật sâu mắt Tô Diêu. Trọng Dị Nhân, Phạm Đào, Phan Tuệ Hoánh. Tô Diêu gật đầu, hơi có nghe thấy, năm đó tựa hồ huyên náo thật lợi hại. Trọng Dị Nhân thắng quyết đấu, nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ, mà lại trên thân chúng một loại độc, một loại đặc biệt nhằm vào hỏa linh chi thể độc, tên là liệt dương chi khí. Quách Tiểu Đao nói y. A, Phạm Đào sử ám chiêu đi. Tô Diêu một cái liền đoán được. Không tệ, Trọng Dị Nhân chúng chiêu về sau, liền phân phó Trịnh quân sư huynh đi giúp hắn tìm kiếm một loại nào đó đồ vật đến hóa giải thể nội liệt dương chi khí. Sau đó, Trịnh quân sư huynh liền ta, Hàn Tử Ngọ cùng Lý Đăng ba người mang theo ly khai Vân Thương Phái, lúc ấy ba người chúng ta luyện thể tu sĩ đều không biết bay. Cũng không có cái gì đại dụng, không biết rõ Trịnh quân sư huynh vì cái gì mang theo nhóm chúng ta cùng một chỗ sau. Về sau, đến địa phương mới biết rõ, Trịnh quân sư huynh muốn tìm một loại nào đó linh thảo, nhưng này linh thảo phụ cận có một đầu yêu thú chiếm cứ, hắn muốn cho ba người chúng ta luyện thể, đi làm mồi nhử, vì hắn dẫn ra đầu kia yêu thú. Ba người chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Về sau, nhóm chúng ta liền bị một đầu kinh khủng yêu thú một đường truy sát, riêng phần mi nhờ chạy tứ tán. Ta vì mạng sống, một đầu nhảy vào trong hồ, ôm một khối gỗ, tại một cái hồ lớn bên trong phiêu bạt, về sau liền trôi đến một cái đảo hoang bên trên. Quách Tiểu Đao cuối cùng đem cố sự làm theo, ngay tại tòa kia đảo hoang bên trên, ta né một đoạn thời gian, mỗi một ngày, ta đột nhiên có khí cảm, có thể hấp thu cùng luyện hóa linh khí tu hành. Quách Tiểu Đao chấn động toàn thân, liệt dương linh lực phun ra mà ra, hỏa diễm hình dáng linh lực quanh quẩn ở xung quanh người, như là từ từ bay lên nắng gắt, sáng chói chói mắt, không gì sánh được. Đây là liệt dương linh lực. Tô Diêu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt vì đó đại biến, có chút khó có thể tin bộ dạng. Không tệ, ta tựa hồ tại dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu một luồng liệt dương chi khí, đồng thời tới dung hợp, liệt dương chi khí dung nhập ta chân khí bên trong, sau đó không ngừng lớn mạnh. Ta phát hiện mình có thể tu hành về sau, cũng là mừng rỡ như điên. Sau đó, ta liền lưu tại bên ngoài, không có ý định trở về Vân Thương Phái, một là bởi vì chính mình bị người bức bách làm mồi nhử, có điểm tâm bủi ý lạnh, hai là sau khi trở về, muốn bị trọng nghĩa trưởng lão buộc tu hành kia kim thủy công, quá nguy hiểm. Thế là ta ngay tại bên ngoài xông xáo, kiên trì tu hành, đến bây giờ, ta đã tu luyện đến luyện khí 11 tầng. Quách Tiểu Đao tốt xấu là đem cố sự cho lên. Ngươi, dung hợp liệt dương chi khí, sao lại có thể như thế đây? Tô Diêu nhỉ non tự nói, đẹp mắt lông mày thật sâu nhíu lên, lâm vào trong trầm tư, Quách Tiểu Đao câu nói kế tiếp, không biết rõ nghe được bao nhiêu. Quách sư đệ, như ngươi loại này tình huống phi thường thần kỳ, chưa từng nghe thấy. Bất quá, ta luôn cảm giác như ngươi loại này tình trạng có vấn đề lớn, ngươi có hay không nghĩ tới, liệt dương linh lực tại trong cơ thể ngươi không ngừng lớn mạnh thêm, như liệt hỏa dương cương, ngày nào một cái sơ sẩy, ngươi có thể sẽ bạo thể mà chết. Tô Diêu nghĩ nghĩ, lo lắng nói. Cái này, không thể nào. Quách Tiểu Đao trong lòng lột bột một cái, thể nội liệt dương linh lực một mực rất ngoan thuận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khó nói thật có dạng này tai họa ngầm hay sao. Nhất định có vấn đề, tin tưởng ta. Tô Diêu thần sắc nghiêm lại, dạng này, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Vân Thương Phái, ta dẫn ngươi đi gặp một vị cao nhân, nhường hắn vì ngươi kiểm tra một chút. Chương 124, Dương Cực Tất Suy. Trở về Vân Thương Phái. Quách Tiểu Đao muôn choáng, hắn tôn sức miệng lưỡi, nói cái này hơn nửa ngày, chính là vì cực lực phòng ngừa Tô Diêu đem hắn mang về Vân Thương Phái. Để ngươi biết rõ ta không phải người xấu, sau đó mọi người tất cả chạy đông tây, nên làm gì làm cái đó đi, không tốt sao. Nhưng, Quách Tiểu Đao làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Diêu không có quá nhiều xoắn suýt tại những năm gần đây hắn đủ loại trải qua, cùng những gì hắn làm pha y chẳng có vấn đề gì, ngược lại bởi vì lo lắng trạng huống của hắn, muốn đem hắn mang về. Chắc hẳn, một cái không có linh căn người, đồng nhiên thế mà có được liệt dương linh lực, còn tại không đến 10 thời kỳ, tu vi một đường đột phá đến luyện khí 11 tầng, dưới cái nhìn của nàng, thấy thế nào đều là không bình thường sự tình đi. Cân nhờ ở cờ đến Tô Diêu từng có cả nhà bị ma tu giết hại, đối tà ma hạng người vạn phần thống hận phẩm tính, cùng trước đây Quách Tiểu Đao hai lần tiếp xúc lời nói của nàng cử chỉ, Tô Diêu biểu hiện ra dạng này lo lắng. Không giống làm bộ. Phải nói, tại Quách Tiểu Đao người quen biết bên trong, xứng với chính phái hai chữ, trừ Tô Diêu ra không còn có thể là ai khác. Tô Diêu muốn đối đại ta trở về Vân Thương Phái, chỉ là xuất phát từ thuần túy là thiện ý. Tựa như là, năm đó nàng khuyên ta không muốn tìm Thạch Đông Nguyên báo thù đồng dạng. Có mục đích riêng, hoặc là, một cái lạ người tốt. Quách Tiểu Đao bệnh đa nghi từ trước đến nay cực nặng, cho dù ở trong lòng đem Tô Diêu tình huống phân tích đến có lý có cứ, nhưng hắn, cuối cùng đến cùng, tuyệt cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Tô Diêu tỉ tỉ, ta khả năng mãi mãi cũng không về được Vân Thương Phái. Quách Tiểu Đao suy nghĩ một chút, cảm thấy không có so cự tuyệt càng thêm ổn thỏa. Vội vàng trở về Vân Thương Phái, Phạm Đào nhóm người kia làm sao chị, Thạch Đông Nguyên làm sao chị, không thể trở về đi. Nếu như Tô Diêu không phải ôm lấy cái gì không muốn người biết mục đích hoặc là ác ý, kia nàng hẳn là sẽ không buộc Quách Tiểu Đao trở về Vân Thương Phái. Thử một lần liền biết. A, vì cái gì? Ngươi nếu là còn tại lo lắng trọng nghĩa trưởng lão hội bức ngươi tu luyện kim tùy công, rất không cần phải như thế, bởi vì trọng nghĩa trưởng lão tại nhiều năm trước liền bất hạnh vẫn lạc. Tô Diêu nhíu mày lại, kinh ngạc no y. Trọng nghĩa trưởng lão bất hạnh vẫn lạc một chuyện, ta đã có chỗ nghe thấy, nhưng tỷ tỷ ngươi khả năng quên, tại Vân Thương Phái bên trong còn có một người khác ước gì ta chết. Quách Tiểu Đao nhắc nhở. Ngươi nói đúng lắm, Thạch Đông Nguyên. Cái này, khả năng không lớn đi, Thạch Đông Nguyên đã trúc cơ, một lòng tu hành, tiền đồ vô cùng vô tận, hẳn là sẽ không lại xoắn suýt tại quá khứ những sự tình kia. Tô Diêu suy nghĩ một chút, biểu lộ khẽ biến nói y.
Cái gì, Thạch Đông Nguyên trúc cơ?
Quách Tiểu Đao tâm thần run sợ, hai hàng hàm răng hung hăng cắn lấy cùng một chỗ, cực lực quản khống bộ mặt biểu lộ cũng có chút bóp méo ba điểm.
Bất quá, ngươi có băn khoăn như vậy cũng hợp tình hợp lý, ngược lại là ta cân nhở ở cờ thiếu sót.
Vạn nhất Thạch Đông Nguyên còn nhớ thủ, kia hoàn toàn chính xác hẳn là nghĩ cái chu toàn biện pháp.
Tô Diêu sơ lược mặc, đồng nhiên phủ định nàng kiên trì.
Xem ra, nàng tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm Thạch Đông Nguyên là người, không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn.
Dạng này, ta trước tiên phản hồi Vân Thương Phái, giúp ngươi nghĩ cái thích đáng phương pháp, bảo đảm Thạch Đông Nguyên sẽ không hại ngươi về sau, ngươi lại trở về.
Tô Diêu như thế đề nghị.
Quách Tiểu Đao từ không gì không thể.
Quách sư đệ, ngươi cùng Đặng Vinh ở giữa hiểu lầm, ta sẽ chuyển cáo Thiết Trúc nhà nhân, chắc hẳn vị kia tiền bối còn không có lao hồ đồ, có thể phân rõ ràng không phải là trắng đen.
Tô Diêu nhẹ nhàng gật gật đầu, liền hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi.
Quách Tiểu Đao đưa mắt nhìn đạo kia lưu quang biến mất ở chân trời, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn quanh bỗng chốc bị Tô Diêu một kích liền triệt để phá hủy mê vụ trận, nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ.
Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, Tử Phủ Tâm Kinh tầng thứ 12 tiến độ, 720-720, thăm ngộ viên mãn.
Tranh thủ thời gian tu luyện, ta cũng không tin ta sẽ đuổi theo không lên Thạch Đông Nguyên.
Quách Tiểu Đao trong lòng tuân ra đi lại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách.
Động phủ lâm vào yên lặng, từng ngày đi qua.
Nhoáng một cái chính là nửa năm sau.
Hôm nay, Quách Tiểu Đao thể nội linh lực nồng đậm tới cực điểm, đã tăng tới trưởng thành cực hạn.
Ngoại giới linh khí đã không cách nào lại thu nạp nhập thể, báo hòa.
Luyện khí cảnh tu sĩ có khả năng dung nạp linh khí tổng lượng, dừng ở đây.
Giờ này khắc này, rốt cục đi tới thời khắc quan trọng nhất.
Luyện khí 12 tầng, cửa ải cuối cùng, trăm sông vào biển. Mở đan điền.
Quách Tiểu Đao tâm cảnh bình tĩnh không lay động, làm từng bước cổ động liệt dương linh lực, toàn bộ xung kích đan điền cửa trước, liền như là vung lên đại truy đánh tới hướng một cái kiên không thể phá cửa lớn.
Oeng!
To lớn đụng vào thể nội buộc phát ra.
Đan điền cửa trước chấn động, nhưng chỉ là chấn động mà thôi, cửa này muốn so trong tưởng tượng càng thêm không gì phá nổi.
Đây cũng là vô số người tu hành không thể không mượn nhờ trúc cơ đan đến xung kích cái này một cửa trước nguyên nhân.
Nào có dễ dàng như vậy?
A. Liệt dương linh lực tựa hồ trở nên càng nhiều.
Quách Tiểu Đao lần thứ nhất xung kích đan điền cửa trước, cái này va chạm về sau, lại hấp thu một chút linh lực nhập thể, thể nội liệt dương linh lực lập tức lại nhiều bắt đầu.
Loại này tình huống, Tử Phủ Tâm Kinh trên không có nói tới, hai phần tu luyện tâm đắc bên trên, cũng là không nói tới một chữ.
Quách Tiểu Đao nhướng mày, Tô Diêu nói trạng huống của hắn nhất định có vấn đề, trước lúc này, hắn đối những lời này là ôm lấy hoài nghi, vạn nhất nàng tính sai nữa nha.
Mặc kệ, tiếp tục xung kích.
Quách Tiểu Đao cảm ứng thân thể, trừ ra liệt dương linh lực lại tăng một chút, không có cái khác bất cứ dị thường nào.
Trứng liền tăng, trở nên càng nhiều, không phải chuyện tốt sao.
Quách Tiểu Đao lần nữa cổ động một thân lực lượng vọt tới đan điền cửa trước.
Vâng!
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 Một lần tiếp lấy một lần.
Chuyện thần kỳ tại liên tục phát sinh, đan điền cửa trước từ đầu đến cuối không có sông mở, nhưng Quách Tiểu Đao thể nội liệt dương linh lực, lại tại lần lượt hướng quan trung, tiếp tục không ngừng tăng trưởng.
Lại đến.
Quách Tiểu Đao cảm giác đan điền cửa trước cũng nhanh chỗ sung yếu mở, ở trong lòng cho mình tăng thêm sức lực.
Vâng!
Vâng!
Lại khởi xướng mấy lần xung kích về sau, đan điền cửa trước đã trở nên thật mỏng, chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ cũng giống như.
Mà tới được cái này thời điểm, Quách Tiểu Đao thể nội liệt dương linh lực cũng đã nồng đậm đến vượt qua tưởng tượng tình trạng.
Ta đâm!
Quách Tiểu Đao cắn răng một cái, cổ động tất cả liệt dương linh lực bạo động bắt đầu, oanh oanh liệt liệt vọt tới đan điền cửa trước.
Rắc!
Nương theo lấy một tiếng thanh thúy, âm vang, giống như là kim loại giao kích tiếng vang truyền đến.
Rốt cục,
đan điền cửa trước, phá vỡ một góc.
Giống như là đầy trời hồng thủy, giải khai chống lũ nâng một góc đồng dạng.
Sau đó chuyện sắp xảy ra, chính là quần quận liệt dương linh lực toàn bộ xông vào trong đan điền, cũng ở trong quá trình này, trải qua một trận thần kỳ thuế biến, theo trạng thái khí trở nên chất lỏng.
Hoàn thành cái này một thuế biến, chính là trúc cơ thành công.
Chỉ cần tiến giai trúc cơ cảnh. Người tu hành linh lực trong cơ thể tương đương với tăng vọt nhiều gấp 10, muốn so 10 vị luyện khí 12 tầng có linh lực tổng cộng còn nhiều hơn.
Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh ở giữa, trên lệch chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách.
Luyện khí 12 tầng muốn khiêu chiến trúc cơ cảnh, liền giống với tiểu hài tử cùng người trưởng thành xoay cổ tay, phần thắng thấp đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng.
Quách Tiểu Đao cũng là vô cùng hưng phấn, chỉ cần thêm ít sức mạnh, hắn chính là trúc cơ tu sĩ.
Đuổi kịp Thạch Đông Nguyên bộ pháp, ở trong tầm tay.
Nhưng đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Quách Tiểu Đao toàn thân run lẩy bẩy,
Liệt Dương linh lực bỗng không bị khống chế tán loạn ra, theo thể nội hướng về bên ngoài cơ thể dâng lên mà ra, rút nhanh chóng không thôi. Luyện khí 12 tầng, 11 tầng, 10 tầng, 9 tầng. Quách Tiểu Đao tu vi một đường cuồng hạ, gần như chỉ ở trong chốc lát, một mực té ngã luyện khí 9 tầng, lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Quách Tiểu Đao khiếp sợ không thôi, mặc hắn như thế nào tưởng tượng, cũng chưa từng ngờ tới tự mình lâm môn một cước, một thân Liệt Dương linh lực vậy mà tán đi. Tán công, vì cái gì ta tan họ công? Xung kích trúc cơ cảnh, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, chưa từng có nghe nói có người sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt, đột nhiên tán công. Quách Tiểu Đao một mặt không hiểu, trăm mối vẫn không có cách giải. Thần kỳ Liệt Dương linh lực, tại tối hậu quan đầu, cho Quách Tiểu Đao một cái to lớn kinh ngạc. Chương 125, đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Quách Tiểu Đao thở sâu, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hết sức chăm chú, quan sát thể nội. Một mực chờ đến sao động Liệt Dương linh lực, tại thể nội hòa hoãn lại. Luyện khí 9 tầng, ta tu vi hạ về tới luyện khí 9 tầng. Quách Tiểu Đao khỏe miệng đàn ở dê cha tờ run rẩy, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu tiến bộ, tại trong chốc lát hóa thành hư không. Không nóng nảy, có lẽ còn có thể luyện trở về. Quách Tiểu Đao cố gắng bình tĩnh tâm cảnh, chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, hấp thu cùng luyện hóa linh tuyển chi nhãn bên trong nồng đậm linh khí. Liệt Dương linh lực, một chút xíu biến động bắt đầu. Gấp bội. Theo luyện khí 9 tầng, lại thăng về tới luyện khí 10 tầng. Nhưng ngay tại Quách Tiểu Đao tu vi tăng lên tới luyện khí 10 tầng trong nháy mắt, Liệt Dương linh lực lần nữa sao động, một bại mà tán. Trong chớp nhoáng, hắn tu vi lại hạ về tới luyện khí 9 tầng. Cỏ ngươi lại ra. Quách Tiểu Đao muốn điên rồi, tiếp xuống, hắn liên tục thử mấy lần, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Mỗi lần đều sẽ tán công. Liệt Dương linh lực giống như là bãi công, không chơi. Tại sao có thể như vậy? Quách Tiểu Đao ngưng lông mày suy tư, đồng nhiên, hắn nghĩ tới một người. Đúng rồi, Vân Trung Tẩu lão đầu kia, hắn đối Liệt Dương linh lực xuất hiện, ngược lại là có một phen khắc sâu cách nhìn, năm đó chính là hắn là ta giải khai rất nhiều nghi hoặc. Quách Tiểu Đao lập tức nghĩ đến lão đầu kia. Vân Trung Tẩu tu hành không quá đi, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, các phương diện bao nhiêu cũng biết một chút. Vừa vặn, đã mấy năm không có đi bái phỏng lão đầu kia, mang một bình rượu ngon, đi thăm viếng hắn. Quách Tiểu Đao lúc này ly khai Hắc Hổ Sơn, đầu tiên là đi một chuyến Linh Nam Sơn Cốc, tìm Phó Quân Hưng muốn một vò rượu ngon. Đó là một loại dùng các loại linh thảo ngâm linh tửu, nhan sắc đỏ tươi như máu, gọi nữ nhi hồng, uống loại này linh tửu trừ ra dưỡng sinh bổ máu, đối tu vi cũng có tăng lên hiệu dụng. Một vò nữ nhi hồng, khởi bước giá 30 khối linh thạch, không là bình thường người tu hành có thể uống nổi. Quách Tiểu Đao mang theo rượu ngon, chân đạp linh trù, một đường phi nhanh, chạy về phía Tam Khê Sơn. Tiền bối, ta tới thăm ngươi. Sắp đến Tam Khê Sơn bên trên, Quách Tiểu Đao lăng không ú a một cú họng. Không người đáp lại. A, khó nói lao đầu không ở nhà. Quách Tiểu Đao đáp xuống sườn đồi bên trên, nhìn xem vài gian nhà tranh, vung ra thần thức quét hạ. Đúng. Quách Tiểu Đao thần sắc đại biến, ba chân bốn cẳng, đống nhiên đẩy ra một cái cửa phòng. Trong phòng, trên giường. Một cái lao nhân nằm ở trên giường, khuôn mặt tan tường như ngủ, trong ngực ôm một cái hồ lô rượu. Quách Tiểu Đao tâm tình trong nháy mắt vô cùng đau xót. Vân Trung Tẩu sớm đã đi về cõi tiên. Đầu giường, trưng bày một phần thư tín. Quách Tiểu Đao hai mắt có chút ướt át, mở ra tin nhìn một lần, không ngoài sở liệu, tin là viết cho hắn. Tiểu hữu, lúc ngươi khi trở về, tiểu lão nhân đã đi trước một bước. Tiểu lão nhân đời này chẳng làm nên trò trống gì, cảnh gia thê lương, đa tạ ngươi làm bạn mấy năm, để cho ta không có quá mức tịch mịch. Tiểu lão nhân không có cái gì tốt đồ vật lưu cho ngươi, nhuốm một bình trúc diệp thanh đưa ngươi, khác ghét bỏ. Tiểu lão nhi tại trước khi chết thi triển nín thở thuật, nhục thân có thể bảo tồn hơn 10 năm bất hủ. Làm phiền tiểu hữu đem tiểu lão nhân táng đi. Con khỉ kia, tiểu lão nhân nuôi thả núi rừng, ngươi không cần quản nó. Cứ như vậy đi, không có khác hậu sự cần tiểu hữu xử lý, tiểu lão nhân chân thành chúc tiểu hữu chứng được đại đạo, trường sinh bất hủ. Đọc thôi, Quách Tiểu Đao chạy xuống hai hàng thanh lệ, biến mất, cầm lấy Vân Trung Tẩu trong ngực cái kia hồ lô rượu, trịnh trọng đeo ở hông, sau đó ôm lấy tiểu lão đầu nhục thân, đi vào bên ngoài. Đào hố, chôn, lập địa. Viết chút gì tốt đâu? Quách Tiểu Đao dùng chùy thủ tại trên bia mộ khắc xuống Vân Trung Tẩu chi mộ mấy chữ, nghĩ nghĩ, lại viết xuống Thiên Không Sinh Lao Tẩu, vạn cổ như đêm dài. Đây là Quách Tiểu Đao đối lao đầu nhi cảm ơn. Tiền bối, uống rượu. Cái này thế nhưng là linh tiểu nữ nhi hồng, ngươi đời này cũng không uống qua. Quách Tiểu Đao đem một vò rượu ngon ngã xuống trước mộ bia, sau đó cầm rượu lên hồ lô, tự mình cũng hét lớn một ngụm. Sinh lão bệnh tử, một chén hoàng thổ. Quách Tiểu Đao nhìn qua vô ngần bầu trời, mênh mông đại địa. Tại thời khắc này, hắn hạ quyết tâm, lập xuống hoành nguyện, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn chứng nhận đạo trường sinh, vĩnh hằng bất hủ. Ly khai Tam Khê Sơn, Quách Tiểu Đao lại đi một chuyến lĩnh Nam Sơn Cốc. Lần này, hắn phân phó Phó Quân Hưng, toàn lực sưu tập tất cả liên quan tới Liệt Dương linh lực tư liệu. Nửa tháng sau, Phó Quân Hưng không phụ kỳ vọng, vì hắn đưa tới ngọc giản hơn 10 cái, cổ tịch mấy chục bản. Quách Tiểu Đao dần dần lật xem. Số ngày sau, Quách Tiểu Đao ngẩng đầu lên, buông xuống trong tay một bản cổ tịch, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Giống ta dạng này không có linh căn người tu hành, hiếm thấy trên đời, không có bất luận cái gì tư liệu ghi chép qua tương tự tình huống. Quách Tiểu Đao lật khắp tất cả tư liệu, không có cái gì lớn thu hoạch. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, theo một bản cổ tịch bên trên, tra được một chút dấu vết để lại. Đã từng có một vị tu luyện thuần dương công pháp trúc cơ cao thủ, từ đầu đến cuối khổ vì không cách nào kết đan, tu vi trì trệ không tiến rất nhiều năm về sau, tại một lần xung kích kết đan cảnh quá trình bên trong, thể nội linh lực mạc danh kỳ diệu xuất hiện ngắn ngủi tán loạn hiện tượng. Bất quá, vị tiền bối này cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm thành công kết đan. Nhưng lần đó linh lực tán loạn, quả thực nhường hắn rất là hoảng sợ, cho nên kỹ càng ghi chép lại. Theo chính hắn phân tích, dương thuộc tính linh lực trong quá trình trưởng thành, có thể sẽ xuất hiện dương cực tất suy hiện tượng. Vật cực tất phản, dương cực tất suy. Quách Tiểu Đao suy nghĩ, tự mình nội luyện một hơi, liệt dương linh lực phát triển đến nhất định tình trạng về sau, nồng đậm liệt dương linh lực tựa hồ không kèm được, cuối cùng tán loạn ra. Nếu như đây chính là ta tán công nguyên nhân, kia giải quyết chi pháp đâu? Quách Tiểu Đao vô kế khả thi. Liệt dương linh lực thần kỳ như thế, nhưng cũng có lớn lao thiếu hụt. Quách Tiểu Đao không khỏi cười khổ lắc đầu, thật sâu thở dài, không nghĩ tới thật đúng là nhường Tô Diêu một câu thành sấm, liệt dương linh lực có vấn đề lớn. Dựa vào ta lịch duyệt, chỉ sợ không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này. Quách Tiểu Đao đầu óc cấp tốc chuyển động bắt đầu. Tô Diêu chỉ là nhìn ra liệt dương linh lực có vấn đề, nhưng nàng cũng không rõ ràng đến cùng là vấn đề gì, như vậy, có thể là Minh Bạch cũng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hơn phân nửa chỉ có những cái kia kết đan cảnh chân nhân. Thế là, bay ở Quách Tiểu Đao trước mặt, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là, bái nhập cái nào đó tu hành môn phái, tìm kiếm một vị có thể giải mở nan để kết đan cảnh công cụ người. Hắn tuyển hạng có hai cái. Thứ nhất, trở về Vân Thương Phái. Thứ hai, bái nhập cái khác tu hành môn phái. Trở về Vân Thương Phái, tai họa ngầm nhiều lắm. Vô luận là Phạm Đào nhóm người kia, hay là trúc cơ cảnh Thạch Đông Nguyên, đều có thể đưa Quách Tiểu Đao vào chỗ chết. Trừ phi, Tô Diêu có thể vì hắn mang đến một cái to lớn kinh hỉ. Về phần bái nhập cái khác tu hành môn phái, Quách Tiểu Đao cũng là nghe được, tại Thiên Việt Quốc, trừ ra Vân Thương Phái, còn có Vô Ý Cánh Cửa, Rơi Tinh Cốc mấy cái tu hành môn phái, mà tại tới gần Bắc Lương Quốc, thì là Hắc Sát Giáo một nhà độc đại. Vấn đề là, một cái tán tu muốn bái nhập những này tu hành môn phái, có chút rườm rà, chỉ cần tìm một cái giới thiệu người. Quách Tiểu Đao tôn chút linh thạch, mua được một cái giới thiệu người hẳn không phải là việc khó gì, nhưng bái nhập những này môn phái về sau, lại đi tìm một cái đáng giá tín nhiệm, có thể đem lai lịch của mình toàn bộ đỡ ra, lại nguyện ý trợ giúp Quách Tiểu Đao kết đan cảnh chân nhân, độ khó chính là có thể so với lên trời. Giống ta dạng này nội luyện một hơi người tu hành, đặc lập độc hành, những cái kia kết đan cảnh chân nhân một khi phát hiện ta, chưa hẳn chịu thành tâm trợ giúp ta, ngược lại có khả năng coi ta là thành chuột bạch tùy ý đùa bỡn. Hai con đường đều không tốt đi. Quách Tiểu Đao quá khó khăn. Chưa phát giác ở giữa, lại qua nửa tháng. Chính hôm đó, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Hắc Hổ Sơn bên trên. Quang hoa thu vào, hiện lộ ra một vòng mê người bóng hình xinh đẹp. Chính là Tô Diêu. Quách sư đệ, ta là Tô Diêu, mời đi ra gặp nhau. Tô Diêu đứng tại ngoài cửa hang, thanh âm trong trẻo kêu gọi một tiếng. Trong động phủ Quách Tiểu Đao sau khi nghe được, mừng rỡ, vội vàng đi ra. Bái kiến Tô Diêu tỉ tỉ. Quách Tiểu Đao cười thi lễ một cái. Quách sư đệ, tin tức tốt. Tô Diêu nở nụ cười xinh đẹp, hiện tại ngươi có thể yên tâm trở về Vân Thương Phái. A, tỷ tỷ làm, có thể để cho ta không có nỗi lo về sau. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên. Rất đơn giản, đã trước kia có Trọng Nghiễn trưởng lao che chở ngươi, Thạch Đông Nguyên cũng không dám động tới ngươi, thế là ta liền nghĩ đến, nếu như cho ngươi tìm một cái núi rửa cường đại, sao lại không được. Tô Diêu lại cười nói. Ừm, như thế ý kiến hay. Không biết vị này núi rửa cường đại là. Quách Tiểu Đao cũng là giật mình một cái, hai đầu lông mày hiện hiện vui mừng. Chính là nhóm chúng ta Vân Thương Phái bối phận cao nhất trưởng lão, đức cao vọng trọng Hạo Vân chân nhân. Vị tiền bối này không tệ với ta, lão nhân gia ông ta bằng lòng thỉnh cầu của ta, nguyện ý thu lưu ngươi tiến vào hắn Hạo Vân phong. Bất quá, Hạo Vân trưởng lão tuổi tác đã cao, sớm đã không thu đồ đệ đệ, cho nên, trên danh nghĩa, ngươi là ta sư phó, cũng chính là trưởng giáo chân nhân sắp xếp vào Hạo Vân phòng, chiếu cố Hạo Vân trưởng lao ăn uống sinh hoạt thường ngày. Tô Diêu liền nói, tầng này danh nghĩa, có phải hay không quá bạc nhược nhiều? Quách Tiểu Đao sửng sốt một chút, chỉ dựa vào một chút không có ý nghĩa danh nghĩa, căn bản không ngăn cản được Thạch Đông Nguyên cùng Phạm Đảo nhóm người kia. Quách sư đệ, ngươi có chỗ không biết, Hạo Vân trưởng lao trước kia từng có không ít đệ tử, nhưng ở lần trước, bản phái cùng Hắc Sát giáo đại chiến bên trong, hắn 13 tên đệ tử, bất hạnh đã rơi vào Hắc Sát giáo bố trí cạm bẫy bên trong, toàn bộ lâm nạn. Cho nên, toàn bộ Hạo Vân phong bên trên, không có một cái nào đệ tử. Đợi ngươi tiến vào Hạo Vân phong về sau, ngươi chính là trừ ra Hạo Vân trưởng lão, duy nhất tồn tại. Huống chi, ngươi là trưởng giáo chân nhân tự mình an bài đi qua, thử hỏi ai dám tùy tiện động tới ngươi. Tô Diêu chỉ ra nói y. Quách Tiểu Đao ánh mắt một trận lấp lóe, không nghĩ tới Tô Diêu sẽ vì hắn hao tâm tổn trí đến cái này tình trạng, nếu là đổi người khác, hắn nhất định sẽ hoài nghi đối phương lo nở dê mang ý đồ xấu. Tô Diêu tỉ tỉ, ta trở về với ngươi. Quách Tiểu Đao suy nghĩ tới lui, trở về Vân Thương Phái, là hắn không có tốt hơn lựa chọn ở dưới lựa chọn. Còn nữa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chỉ cần Quách Tiểu Đao có thể tại Vân Thương Phái đứng vững theo hầu, giết Thạch Đông Nguyên, diệt Đông Thương, chân đạp Phạm Đào nhóm người kia, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm nhiều. Từ bên ngoài đi giết một người, là rất khó. Nhưng từ nội bộ đi cạo chết một người, ngược lại sẽ đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, Quách Tiểu Đao chỉ cần vào cục, tình huống đối Thạch Đông Nguyên cùng Phạm Đào nhóm người kia cũng là, liền xem ai càng thêm cao hơn một bậc. So với lần trước ta bị Trọng Nghiễn Lao Thất Phu dùng hồn cổ khống chế, cưỡng ép dẫn vào Vân Thương Phái loại kia địa ngục bắt đầu, ta lần này trở về Vân Thương Phái, chính là Hồ Hán Tam trở về. Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc có so đo. Chương 126, Ngoan Thạch, không quên. Trời tờ mờ sáng. Vân Thương Sơn Mạch, đẹp như tiên cảnh. Đông Thương Phong dưới, Lục Thủy Hồ trước. Xanh mượt bãi cỏ bên trên, lần lượt từng thân ảnh theo từ phía bốn phương tám hướng tụ long mà tới. Mảnh này chống trải yên tĩnh địa phương, giờ phút này đã có mấy trăm người tụ tập, người người nhốn náo, dị thường náo nhiệt. Nơi xa, còn có càng nhiều người top 5 top 3 ngày tại chạy đến. Những người này, giống như là nhận lấy một loại nào đó không cách nào nói rõ ma lực triệu hoán, từng cái thần sắc phấn khởi. Có người thậm chí tại trước tờ mờ sáng liền chạy đến, sợ tới chậm không giành được đặt chân địa phương giống như. Bọn hắn tụ ở chỗ này, mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì trọng yếu nhân vật đến đây. Trong đám người, có mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ xen lẫn trong đó, hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn quanh không ngừng. Trời đã nhanh sáng rồi, vị kia Thạch sư huynh thật sẽ đến không? Không biết rõ nha, ta cũng là lần đầu tiên tới. Lại nói y, làm sao nhiều người như vậy? Vị kia Thạch sư huynh đến cùng hình dạng thế nào, vì cái gì tất cả mọi người như thế ưa thích hắn? Thiếu niên các thiếu nữ vừa đến nơi này, lập tức bị người đông nghìn nghịt tràng diện chấn kinh. Bọn hắn bị dìm ngập trong đám người. Hại, mấy tên tiểu bối các ngươi là lần đầu tiên tới này đi, không phải vậy làm sao lại liền Thạch sư huynh là hạng người gì cũng không biết rõ. Cái này thời điểm, bên cạnh có cái trẻ tuổi sư huynh nghe được bọn hắn nghị luận, cười cười nói, liên quan tới vị này Thạch sư huynh cố sự, có thể nói là 10 điểm truyền kỳ. Thạch sư huynh, tên đầy đủ Thạch không quên, tại nhập môn thơ ý điểm, kỳ thật hắn đã trưởng thành, lớn lên giống là cái béo đôn, bề ngoài xấu xí. Tại gặp được Đông Thương tiên sinh trước đó, Thạch sư huynh lưu lạc phàm trần, lại chưa hề tu hành qua. Thậm chí, hắn căn bản cũng không biết mình người mang cực phẩm linh căn, có thể nói là Thương Hải Di Châu. Sau đó, nhập môn bất quá 6-3 năm mà thôi, Thạch sư huynh liền từ luyện khí 1 tầng, một đường tiến cấp tới luyện khí 12 tầng, cũng rất nhanh liền trúc cơ thành công, thiên phú chi cao, làm cho người liễu lưới. Thạch sư huynh tâm địa thiện lương, đối xử mọi người nhiệt tình, mắt thấy chúng ta tiến giai chậm chạp, lĩnh ngộ trì độn, liền muốn lấy như thế nào trợ giúp nhóm chúng ta. Thế là, hắn chủ động xin đi, tại cái này Lục Thủy Hồ Bờ, khai đàn truyền đạo, là luyện khí cảnh các đệ tử giảng giải công pháp, mỗi tháng một lần, đã giữ vững được mấy năm lâu, chưa hề gián đoạn. Thạch sư huynh là trúc cơ tu vi, đối với luyện khí cảnh công pháp lý giải, tự nhiên là sâu sắc không gì sánh được, không phải người bình thường có khả năng với tới, đồng thời, hắn luôn có thể tại 2 câu 3 lời ở giữa, đem một cái thâm ảo chỗ khó giảng được rõ ràng, để cho chúng ta đệ tử như là thể hồ quán đỉnh, người người được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra, Thạch sư huynh người này đơn giản quá tốt rồi, không những đối với nhóm chúng ta hỏi gì đáp nấy, dốc túi tương thụ, mà lại không giống cái khác sư trưởng, hắn là không lấy một xu, một mực miễn phí. Có thể nói, Thạch sư huynh đối nhóm chúng ta những này luyện khí cảnh đệ tử, ném chi lấy đạo, ân cùng tái tạo, nhóm chúng ta đối với hắn báo chi lấy lý, tự nhiên là vô cùng cảm kích cùng tôn sùng. Một đám thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối vị này Thạch không quên sư huynh, càng thêm mong đợi. ngay tại trời sáng choang lúc. Đồng nhiên, có một đạo lưu quang theo Đông Thương Phong trên bay vụt mà tới. Quang hoa thu vào ở giữa, hiện lộ ra một người trẻ tuổi thân ảnh. Con ngươi màu đen, thâm thúy vô biên, tràn đầy đa tình, cao thẳng anh khí dưới mũi, độ dày vừa phải đôi môi nhộn nhạo làm cho người hoa mắt cười nhạt ý. Người trẻ tuổi dáng vóc cao ráo, mặc dù chỉ mặc một bộ đơn giản tự nhiên bạch bào, nhưng khó mà che giấu cái kia ngội như ngọc, ôn tồn lễ độ đặc biệt khí chất. Hướng kia vừa đứng, không thể bắt bẻ cử chỉ hiển lộ rõ ràng ra ngọc thụ lâm phong, hơn người to lớn mị lực. Thạch sư huynh tới rồi. Bái kiến thạch sư huynh. Đám người nhảy cẫng hoan hô, núi kêu biển gầm, từng cái tranh nhau chen lấn thi lễ, tràn diện uy vi trắng quan. A, vị này thạch sư huynh thật sự là phong lưu phong khoáng. Vị sư huynh này, ngươi không phải mới vừa nói thạch sư huynh là cái béo đôn sao? Phi, ta nói thạch sư huynh mới nhập môn lúc đó, những năm này đi qua, người ta đã sớm gầy thân thành công, tuấn giật rối tinh rối mù. Mấy cái thiếu niên cùng người qua đường sư huynh xì xào bàn tán. Chư vị sư đệ sư muội miễn lễ, một ngày kế sách tại Vũ Thần, nhóm chúng ta nhàn thoại nói ít, bây giờ liền bắt đầu đi. Vẫn quy củ cũ, trước giảng giải đại chu thiên hành khí pháp, nói lại hiểu tử phủ tâm kinh, cuối cùng giảng giải một môn hỗ trợ luyện khí cảnh tu sĩ thuần hóa tự thân linh lực bí thuật bát thức quy nguyên pháp. Nếu như còn có thời gian, vậy ta liền nói lại một môn lớn mạnh nguyên thần hỗ trợ công pháp tu hành cựu đỉnh luyện thần quyết. Vị này trúc cơ người trẻ tuổi ngội cười một tiếng, nhu hòa mà tràn ngập từ tính giọng nói, trong nháy mắt hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Sau đó, đám người đắm chìm trong trúc cơ người trẻ tuổi kia tinh diệu đến cực điểm giảng giải bên trong khó mà tự kiềm chế, có người thậm chí không khỏi ngừng thở, không muốn để lọt nghe một chữ. Bất chi bất giác ở giữa, sắc trời ảm đạm xuống. Tại một hơi trả lời gần 110 vị luyện khí cảnh đệ tử đặt câu hỏi về sau, trúc cơ người trẻ tuổi trên mặt từ đầu đến cuối không có không chút nào nhịn chi sắc, mắt nhìn sắc trời, lập tức tuyên cáo tụ hội kết thúc. Đa tạ thạch sư huynh điểm hóa. Ở đây, bất kể là ai, cũng bị trúc cơ người trẻ tuổi ý vị tuyệt vời ăn nói, cùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, thật sâu tin phục, không ít người đã mặt lộ vẻ cùng bái chi sắc. Hôm nay dừng ở đây, tản đi đi, tháng sau tạm biệt. Trúc cơ người trẻ tuổi chắp tay cười một tiếng. Thạch sư huynh chậm đã đi. Đột nhiên, có người tách mọi người đi ra, cất cao giọng nói, chắc hẳn mọi người đã nghe nói, Lãnh Tuyển Phong vị kia hạ sư huynh bởi vì đấu kỵ thạch sư huynh thiên phú, cũng ghen ghét thạch sư huynh miễn phí chỉ điểm nhóm chúng ta, đoạn mất hắn tài lộ, thế là vị kia hạ sư huynh tùy ý tung tin đồn nhảm hãm hại thạch sư huynh. Tỷ như, vị kia hạ sư huynh nói thạch sư huynh nguồn gốc không rõ, hư hư thực thực là hắc sát giáo gian tế loại hình ác độc chi ngôn. Chúng ta nghe nói qua, thực tế giận. Thạch sư huynh, chỉ cần một câu nói của ngươi, nhóm chúng ta cái này theo ngươi đi tìm vị kia hạ sư huynh tính sổ sách. Đúng, giáo huấn một chút cái kia tùy tiện tự đại Hạ Nam Khánh. Hạ Nam Khánh quá ác độc, nên giết. Hạ Nam Khánh tu vi dừng lại tại trúc cơ cảnh sơ kỳ đã có 30 năm đi, tại thạch sư huynh trước mặt, hắn tính là cao y gì chứ? Mọi người không khỏi là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem cái kia Hạ Nam Khánh lôi ra đến chặt cho ăn, lại đem chó giết làm một đạo mỹ vị. Nhưng, trúc cơ người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, để ép tay, hiện trường chợt an tĩnh lại. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi xem. Hắn chỉ hướng đứng ở lục thủy hồ trước một phương kiệt thạch. Tòa này kiệt thạch, đứng ở chỗ này đã có hơn 500 năm, chịu đựng 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều mấp mô, nhưng là, nó vẫn đứng vững không ngã, không phải sao. Ngươi nhìn nó, có thể từng e ngại qua mỗi một lần cuồng phong đột kích. Có thể từng phàn nàn qua mặt trời độc ác. Có thể từng để ý qua mỗi một giọt mưa tổn thương. Trúc cơ người trẻ tuổi chắp tay, cười nhạt, ta họ thạch, vốn là một khối ngon thạch, mỗi một lần gió táp mưa xa đều là đối ta ma luyện. Ta tên là không quên, có hai tầng thâm ý, thứ nhất, không quên sư phò ân tình, không quên môn phái ơn tài bồi, thứ hai, không quên chính là vì quên, chỉ có học được quên tạm nghiệm, khả năng tâm cảnh trời trong, thẳng tiến không lùi. Chư vị sư đệ sư muội, tâm cảnh của các ngươi tu hành, còn chưa đủ a. Chương 127 Quách Tiểu Đao rốt cục hiện thân. Lời nói này, nhường đám người thật sâu động dung. Trúc cơ người tuổi trẻ lòng dạ chi khoáng đạt, triệt để khuất phục bọn hắn, có người không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, âm thầm tỉnh lại tự thân. Trúc cơ người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, phá không mà đi. Bóng đêm giáng lâm. Mỹ lệ ánh trăng chiếu nghiêng xuống, giống như là đại địa phủ thêm một tầng mê viễn lụa mỏng. Dưới ánh trăng, một mảnh trong hoa viên, trăm hoa ganh đua sắc đẹp, lộng lẫy, rất là yên tĩnh. Trúc cơ người trẻ tuổi nhìn qua duy mỹ như vẽ biển hoa, nhãn thần có chút tan rã, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, có cái màu da đen nhánh mày rậm thanh niên đi tới trúc cơ người tuổi trẻ sau lưng, thi lễ nói, thạch sư huynh, ngươi một mực tại truy tra người, rốt cục xuất hiện. Trúc cơ người trẻ tuổi bỗng nhiên xoay người, hốc mắt có chút phóng đại ba điểm, giờ khắc này, hô hấp của hắn ngưng trệ, hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ. Xác định là hắn sao? Hắn cố gắng khống chế cảm xúc hỏi. Ngay tại hôm nay, Quách Tiểu Đao đột nhiên quay trở về An Dương Thành, tiến vào Bình Nhạc Bang. Mày rậm thanh niên gật gật đầu, rất khẳng định nói. Nếu như thế, vậy ngươi vì cái gì không đem hắn chụp tới? Trúc cơ người trẻ tuổi khẽ híp một cái mắt. Cái này, Quách Tiểu Đao bên người còn có một người đi theo, để cho ta không cách nào ra tay. Mày rậm thanh niên thở dài. Ngươi thế nhưng là luyện khí 12 tầng, là ai để ngươi như thế cố kỵ? Trúc cơ người trẻ tuổi chân mày cau lại. Nửa ngày trước, Quách Tiểu Đao ngẩng đầu, nhìn một chút trên cửa chính nằm ngang tấm biển, Bình Nhạc Bang ba chữ to, một thời gian trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mười mấy năm qua đi, hắn rốt cục có thể trở về nhà. Bình Nhạc Bang, chính là nhà của hắn. Nhưng là, hắn thật sâu biết rõ, vì tìm kiếm tung tích của hắn, Phạm Đào nhóm người kia còn có Thạch Đông Nguyên, nhất định sẽ phái người mật thiết giám thị Bình Nhạc Bang, chờ lấy hắn trở về. Chỉ cần Quách Tiểu Đao bị bắt lại, Bình Nhạc Bang lập tức liền triệt để, hoàn toàn đã mất đi giá trị tồn tại. Thạch Đông Nguyên tên kia, phất tay là có thể đem Bình Nhạc Bang đổ diệt. Nguyên nhân chính là đây, Quách Tiểu Đao những năm này, chưa từng có đặt chân An Dương Thành một bước, vì bảo hộ Bình Nhạc Bang, cũng là vì bảo hộ chính hắn. Quách Tiểu Đao so với ai khác cũng rõ ràng, chỉ cần hắn ngã xuống, toàn bộ Bình Nhạc Bang tất hải cốt không còn. Quách sư đệ, ngươi có rất nhiều năm chưa từng trở về a. Quách Tiểu Đao bên cạnh, có một vị xinh đẹp tiên nữ hạ phàm nữ tư áo trắng, làm cho người ta ngừng chân, không phải Tô Diêu là ai. Nàng phát hiện Quách Tiểu Đao xuất hiện tại Bình Nhạc Bang trước cổng chính, gác cổng vậy mà không biết vị này hết sức quan trọng nhân vật, một cái liền đoán được. Đúng vậy à, từ khi ta bị Trọng Nghĩa trưởng lão dẫn vào Vân Thương phái ngày đó trở đi, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Quách Tiểu Đao cảm khái một tiếng, đi đến trước. Ngươi là? Một cái gác cổng đi đến trước, nhìn xem Quách Tiểu Đao, luôn cảm giác khá quen. Quách Tiểu Đao cũng cảm thấy cái này gác cổng khá quen, đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Đột nhiên, Quách Tiểu Đao trong tay thêm ra một cây đoản kiếm, hướng phía trước đống nhiên một điểm. Hít. Mũi kiếm lấy quỷ dị tốc độ cùng quy tích, một cái điểm vào gác cổng trên cổ họng. Băng phong mũi kiếm, trong nháy mắt mở ra cái này gác cổng đã từng kinh khủng ký ức, đây là kiếm chiêu nhất điểm hồng, người nào đó tuyệt học một trong. Nhiều năm trước, có cái thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, đối với hắn sử xuất qua một chiêu này, đem hắn dọa gần chết. Hôm qua phảng phất rõ mồn một trước mắt. Người là, công tử. Gác cổng toàn thân run rẩy dữ dội, đột nhiên kinh hô lên. Thế nào, nhận không ra ta rồi? Quách Tiểu Đao mỉm cười. Công tử, người trở lại rồi. Gác cổng mừng rỡ, quay người xông vào trong cửa lớn, hô to kêu to lên. Công tử trở về á? Công tử, là công tử. Đám người đều bị kinh động đến, tranh nhau chen lấn chạy đến. Quách Tiểu Đao chậm rãi đi vào Bình Nhạc Bang, nhìn quanh bốn phương, nhìn xem quen thuộc con đường, từng khỏa cây giả, còn có kia giả sơn hồ sen. Trong lòng hiện lên nồng đậm nhớ nhà tình thiết. Nơi này hết thể như cũ. Quách Tiểu Đao trong lòng ngũ vị tạp trần, chính là không biết, người pha y chăng cũng như cũ. Chỉ mong không phải, cảnh còn người mất. Ai trở về rồi? Ta tiểu sư thúc sao? Một cái hàm dưới treo tròm râu dài trung niên nhân, người mặc một bộ quý giá áo bào tím, tại mọi người chen chúc phía dưới ra đón. Hứa Vệ Lâm. Quách Tiểu Đao liếc mắt nhận ra người này, Hứa Vệ Lâm sớm đã đi vào trung niên, tu vi cũng tiến giai chân khí cảnh. Công lực tích xúc còn không tệ bộ dạng. Bên cạnh hắn, còn có một cái người quen, Nô Trường Quý. Không thấy Trần Lão Đại, cũng không thấy Tôn Sư Gia. Tiểu sư thúc, thật là ngươi. Hứa Vệ Lâm vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đem người hành lễ, quỳ thành một mảng lớn. Đều đứng lên đi, đừng khách khí. Sư phụ ngươi đâu? Quách Tiểu Đao không có nhìn thấy Trần Lão Đại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tiểu sư thúc, sư phụ hắn đã sớm thoái ẩn, tại hậu viện bên trong dưỡng lão, lớn tuổi. Đầu có chút không quá linh quang, đã không nhớ ra được chuyện lúc trước. Hứa Vệ Lâm thở dài, liền nói. Quách Tiểu Đao sắc mặt không khỏi biến đổi. Đi tới hậu viện. Quách Tiểu Đao ánh mắt quét qua, liền gặp được một tấm trên ghế trúc, ngồi một cái lao giả, tuổi già sức yếu, ánh mắt đờ đẫn, khỏe miệng chảy nước bọt, có cái thị nữ đang chiếu cố hắn. Sư Minh. Một thời gian, Trần Lão Đại âm dung tiếu mạo, toàn bộ hiện lên ở Quách Tiểu Đao trong đầu. Ta trở về, Sư Minh. Quách Tiểu Đao đi đến trước. Nạm mở trà tờ Trần Lão Đại tay. Nhưng mà, Trần Lão Đại đối với cái này thờ ơ. Sư huynh của ngươi đã bệnh nguy kịch, thần tiên khó cứu được. Tô Diêu mắt nhìn Trần Lão Đại, thở dài một tiếng. Hứa Vệ Lâm, chuyện năm đó, ngươi biết rõ bao nhiêu. Quách Tiểu Đao tâm tình nặng nề, quay đầu hỏi. Hứa Vệ Lâm biết rõ Quách Tiểu Đao đang hỏi cái gì, đáp, ta cùng sư phó sau khi tỉnh lại, liền phát hiện kia hai cái tà tu thi thể, tiểu sư thúc và bình thường thì chẳng biết đi đâu. Về sau, Vân Thương phái người đến, trợ giúp nhóm chúng ta quét sạch thi thể, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng tiểu sư thúc và bình thường đi nơi nào. Sư phó tin tưởng vững chắc tiểu sư thúc và bình thường cũng còn sống, một mực đang nghĩ tận biện pháp tìm kiếm tung tích của các ngươi, nhưng mỗi năm đi qua, từ đầu đến cuối bặt vô âm tín. Sư phó dần dần già đến đi bất động nói, liền đem bình nhạc bang giao cho ta, căn dặn ta nhất định phải tiếp tục tìm kiếm, cho đến hôm nay đều chưa từng từ bỏ. Quách Tiểu Đao yên tĩnh nghe, trầm mặc hồi lâu. Rất hiển nhiên, năm đó Trọng Nghiễn Lao Thất Phu cùng Đông Thương Tiên Sinh mang đi Quách Tiểu Đao cùng Thạch Đông Nguyên, cũng không có nói cho những người khác chuyện này, cho nên, Trần Lao Đại bọn người, đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, một mực tại đau khổ tìm kiếm Quách Tiểu Đao cùng Trần Bình Phạm. Một buổi ở giữa, Trần Lao Đại mất đi nhi tử cùng sư đệ, nội tâm loại kia dày vò, thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mà hết thảy này, đều muốn quy tội Thạch Đông Nguyên kia ác tặc. Trọng Nghiễn Lao Thất Phu cùng Đông Thương Tiên Sinh cũng là không thể tha thứ. Cha mẹ ta đại ca bọn hắn thế nào? Quách Tiểu Đao lạnh nhạt hỏi một câu. Nhị Lao thân thể cũng rất tốt, ngươi đại ca đã cưới hai cái lao bà, ngươi nhị ca cũng cưới một phòng, đều đã có con trai có con gái, ngươi tam tỷ gả cho thành Tây Cự Phú Lưu Phủ Đại Thiếu Gia, sinh một trai một gái, cũng hưởng phúc. À đúng, còn có ngươi nhị thúc, hắn còn tại Bình Nhạc Tiểu Lâu làm trưởng quỹ, cùng An Gia Tam Tiểu Thư sinh một đứa con trai, cũng trôi qua rất tốt. Hứa Vệ Lâm vừa cười vừa nói. Là sư huynh cùng ngươi những năm này, đem bọn hắn chiếu cố tốt. Quách Tiểu Đao gật gật đầu. Phải làm. Tiểu sư thúc, ta cái này đi đem bọn hắn mời đi theo, một người nhà đoàn tụ đoàn tụ. Hứa Vệ Lâm liền nói. Không cần, liền để bọn hắn tốt như vậy tốt sống sót đi, có thể an tâm làm người bình thường, cũng là không tệ một đời. Quách Tiểu Đao suy nghĩ một chút, dứt khoát lắc đầu. Người nhà, không thấy. Quách Tiểu Đao lần này trở về, không phải là vì cùng đoàn bọn hắn tụ, mà là vì cùng bọn hắn làm kết thúc. Lần này trở về, cho các ngươi chừa chút đồ vật đi. Quách Tiểu Đao đi đến một khối đá trước, đoạn kiếm vung dậy, viết xuống ba chữ. Quách Tiểu Đao. Hắn khắc xuống tên của mình, từ nay về sau một vạn năm, tu hành giới cũng biết tên của ta. Tên của ta, chính là Bình Nhạc Bang lớn nhất hộ thân phủ. Chương 128, Mê Linh Đại Trận, Phản Phát Quy Chân. Hạ Vân Phong, ở vào Vân Thương Phong phía nam 60 dặm có hơn, núi cao thiên nhận, đại thế cao chót vót. Trước núi, có một mảnh trăm mâu chi lớn rừng rậm cổ lão, trong rừng cổ thụ kỳ dị, ánh nắng chiếu xạ tại trong rừng cây, toàn bộ rừng rậm liền sẽ bồng tràn ra từng đầu hồng sắc sương mù, quanh năm không tiêu tan, vô cùng ma huyễn. Trên núi, có một đạo lao nhanh thác nước mãnh liệt mà xuống, thác nước trên trời rơi xuống, hào hùng cực điểm, như luyện không chi kinh vũ thiên. Bạch hồng chi ẩm vũ uyên, gợn sóng như tuyết, phun thoan như hoa. Phía sau núi thì là yếu ớt thâm cốc, trong đó có một ngụm đầm sâu nước suối, dâng trào ngàn năm không kiệt, nước suối lạnh lẽo ngọt. Núi cao thiên nhận róc rách thác nước, có cú vật vật không kiệt suối. Cái này Hạ Vân Phong phong hoa tuyệt đại, có thể là toàn bộ Vân Thương Sơn mạch phong cảnh rất tú lệ địa phương. Giờ phút này, Hạ Vân Phong phía dưới xuất hiện hai thân ảnh, đứng sóng vai. Một cái yểu điệu động lòng người, nét mặt chói mắt, không cách nào che giấu. Một cái điểm tĩnh nội liễm, quần áo phổ thông, có vẻ thường thường không có gì lạ. Bọn hắn chính là tại An Dương Thành ngắn ngủi lưu lại một lát sau, liền thẳng đến Vân Thương Phái mà đến Tô Diêu cùng Quách Tiểu Đao. Điều kiện gây nên. Quách Tiểu Đao nhìn quanh xem xét, Hạ Vân Phong cảnh sắc là thật duy mỹ như vẽ, phi thường không tệ. Càng làm cho hắn sợ hãi than là, trong không khí lưu động linh khí, ngoài ý liệu nồng đậm. Hoàn toàn không phải Hắc Hổ Sơn loại kia nhỏ địa phương có thể cùng sánh ngang. Chắc hẳn dưới mặt đất linh mạch to lớn vượt qua tưởng tượng, không nói chu linh mạch, chính là bất luận cái gì một cái chi nhánh linh mạch, chỗ đối ứng trước kia linh tuyển chi nhãn, chỉ sợ cũng thắng qua Hắc Hổ Sơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia Quách Tiểu Đao đợi tại Trọng Nghiễn Phong thời điểm, hắn không cảm ứng được linh khí, đối với nơi này nồng độ linh khí đến cùng cao bao nhiêu nhiều thấp, là không có bất luận cái gì khái niệm. Thẳng đến lần này trở về Vân Thương Phái, hắn mới bản thân cảm nhận được một cái tu hành môn phái nội tình, đến cùng là cỡ nào hùng hậu. Chỉ là trong không khí tùy ý lưu động linh khí, liền so bên ngoài nồng đậm ra nhiều lắm. Dạng này tu hành hoàn cảnh, đơn giản không nên quá tốt, đủ để cho bên ngoài những tán tu kia đỏ mắt đến phát cuồng. Khó trách tất cả mọi người đập phá ra đầu cũng muốn tiến vào tu hành môn phái, ở trong đó chênh lệch cũng không phải một đinh nửa điểm. Thời điểm không còn sớm, nhóm chúng ta mau tới núi đi. Tô Diêu lật tay lấy ra truyền âm phủ, hướng về phía phủ triện nói nhỏ một trận, giơ tay ném đi, truyền âm phủ hóa thành một đạo hồng quang bay về phía đỉnh núi. Lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Quách Tiểu Đao cảm ứng được bốn bề linh khí bông quay cuồng lên, tăng lên lưu động, đồng thời cùng nhau tuôn hướng tại hắn phía trước cây kia đại thụ che trời. Khoảng khắc, biến hóa kinh người đột ngột phát sinh. Cây đại thụ kia trên phun vỡ ra một cái to lớn lỗ thủng, đằng sau hiển lộ ra một cái sương mù nồng nặc thông đạo. Theo sát ta đi, tuyệt đối đừng bị mất. Tô Diêu đề câu, liền phối hợp tiến vào lỗ thủng. Đi theo ngươi đi, ta còn có thể đi ném. Quách Tiểu Đao giơ lên lông mày, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cổ quái. Hai người bước lên đầu kia thông đạo, dưới đất là cục đá xanh trải thành, đạp lên có chút cấn chân. Đi lên phía trước, đi lên phía trước. Thời gian dần trôi qua, 500m, 1000m, 1000m. Quách Tiểu Đao rốt cục đã nhận ra không thích hợp, cái thông đạo này cũng quá dài đi, phảng phất đi không đến phần cuối. Tỷ tỷ, vẫn còn rất xa. Quách Tiểu Đao nhịn không được hỏi một tiếng. Tô Diêu không nói gì, cũng không quay đầu lại. Quách Tiểu Đao nhướng mày, tăng tốc bước chân, đuổi theo Tô Diêu. Nào nghĩ tới, Tô Diêu cũng tăng nhanh bước chân, lại kéo ra lẫn nhau cự ly, Quách Tiểu Đao sửng sốt không có đuổi kịp nàng. Ai nha, có người đến. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng nũng nịu kinh hô. Quách Tiểu Đao quay đầu ngắm nhìn mê vụ bên ngoài, liền thấy cách đó không xa, một cái hơi nước bừng bừng trong suối nước nóng, lại có một cái tuổi trẻ nữ tử trong nước bơi lội. Một nháy mắt đập vào mắt thực chất hình ảnh làm cho người cuồng phun máu mũi, mỹ nhân kia tóc dài như thác nước, tư thái đường cong nóng nảy, lồi lõm vểnh lên đồng dạng không thiếu, gương mặt kia càng là câu hồn và phách, mà lại toàn thân thượng hạ không mảnh vải che thân, da thịt trắng như tuyết đầu mùa, trong trắng lộ hồng. Nhìn một chút, là cái nam nhân đều muốn toàn thân khô nóng, mất hồn mất vía, muốn bị thật sâu mê hoặc. Nữ nhân dùng thuần khiết trong mang theo vũ mị nhãn thần, xấu hổ nhìn xem Quách Tiểu Đao, hai tay che lại trước ngực phong quang, gắt giọng: ngươi thật là xấu nha, tại sao có thể nhìn lén người ta tắm rửa đâu? Quách Tiểu Đao nghiêng qua mắt nữ tử, lại quay đầu nhìn về phía Tô Diêu, cái này xem xét, Tô Diêu vậy mà không thấy. Đây là cái gì tình huống? Quách Tiểu Đao lòng cảnh giác nổi lên. Tiểu ca ca, có muốn đi chung hay không tắm rửa nha? Mỹ nữ đứng lên, lộ ra chỉ có ở trong mơ khả năng nhìn thấy xuân quang, mê chết cái người. Lộc cộc, như thế trêu chọc, như thế lưu diễm. Dù là Quách Tiểu Đao một mặt không hiểu, cũng không nhịn được nuốt xuống ngoạm ăn nước. Đến nha tiểu ca ca, người ta thật tịch mịch, ngươi mau tới bồi bồi nô ra. Mỹ nữ ngoắc ngoắc ngón tay, triệt để lộ rõ thoải mái ôm. Quách Tiểu Đao trừng mắt nhìn, nhãn thần có chút mông lung, hai chân không nghe sai khiến, từng bước một hướng đi suối nước nóng. Đến nha, mau tới nha. Mỹ nữ vén lên nước hoa hoa tác hưởng, giọng dịu dàng điệp điệp. Quách Tiểu Đao đi tới cạnh suối nước nóng, ngồi xuống thân thể. Nhanh cởi y phục xuống, nhanh. Mỹ nữ bơi tới, đưa tay ra. Nhưng vào lúc này, Quách Tiểu Đao đông nhiên ngẩng đầu, trong tay thêm ra một cây chùy thủ, giơ lên đâm đi xuống, đâm về mỹ nữ ngực. Phốc! Tiên huyết phun ra Quách Tiểu Đao một mặt. Á á á! Mỹ nữ khàn giọng thét lên, một bộ da túi giống như là đâm thủng khí cầu đồng dạng xẹp xuống, hóa thành một câu hồng phấn khô lâu, vô cùng dữ tợn, cực độ kinh khủng. Song chảo quét ngang mà đến. Nhưng, Quách Tiểu Đao sớm đã rút lui đến ba trượng có hơn, hai tay nhất trà sát, ném ra một cái số lớn bạch sắc hỏa cầu nổ tung. Vâng. Đầy trời hừng hực hỏa diễm quét sạch ra, đáng sợ nhiệt độ cao có thể đem nham thạch hòa tan, hồng phấn khô lâu cấp tốc hóa thành hư không. Cái này thời điểm, bốn bề quần quận sương mù tản ra, suối nước nóng biến mất theo không thấy, liền liền Quách Tiểu Đao máu trên mặt cũng không một dấu vết. Cái này tiểu tử, lạc thủ tồi hoa, không phải người tốt ta. Một tiếng nói giản mua bỗng nhiên truyền đến. Quách Tiểu Đao kinh hãi, quay đầu nhìn lại sau lưng, một tòa rộng lớn lầu cắt trước, đứng tại một vị người mặc màu nâu đạo bào lão giả. Hai tay móc ngược ở sau lưng, có chút lưng còng, mặt không thay đổi đánh giá Quách Tiểu Đao. Lão giả bên cạnh có vị mỹ nhân tuyệt sắc, không phải Tô Diêu tiên tử là ai? Quách sư đệ, còn không mau tới gặp qua Hạo Vân trưởng lão. Tô Diêu hướng Quách Tiểu Đao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khẽ cười nói. Cái này lão giả, chính là nơi đây chủ nhân, Hạo Vân chân nhân. Bái kiến Hạo Vân trưởng lão. Quách Tiểu Đao vẩy một cái lông mày, vội vàng thi lễ. Miễn lễ đi. Người tiểu tử điên rồi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân ngươi cũng hạ thủ được. Hạo Vân chân nhân chật chật một tiếng. Trưởng lão, Tô Diêu tỷ tỷ, vừa rồi đây là có chuyện gì? Quách Tiểu Đao kinh ngạc nói y. Ngươi vừa rồi tiến vào mê linh đại trận, lâm vào huyễn tượng bên trong, nếu là ngươi tâm trí không kiên, liền sẽ mê thất trong đó, vĩnh viễn không có khả năng đi được ra. Tô Diêu mắt nhìn Hạo Vân chân nhân, thần sắc nghiêm lại nói y. Ta sẽ chết ở bên trong. Quách Tiểu Đao bó tay rồi. Cái này mẹ nó không phải liền là ám toán ta sao? Đúng vậy, đây là ta cùng Hạo Vân trưởng lao ước định, hắn đồng ý thu lưu ngươi, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi nhất định phải xông qua mê linh đại trận, mà lại, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì nhắc nhở. Tô Diêu liền nói, trên mặt lộ ra một vòng áy náy chi sắc. A, trưởng lão đây là tại khảo nghiệm ta sao? Quách Tiểu Đao biến sắc, trong lòng hiện lên không vui. Ừm, có thể nói như vậy. Lão phu tòa này Hạo Vân Phong, không phải đợi nhàn chi địa, không phải ai cũng có tư cách tiến đến. Tại trước ngươi, tất cả tiến vào Hạo Vân Phong đệ tử, đều muốn xông qua Mê Linh đại trận. Ngươi, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hạo Vân chân nhân gật gật đầu, nhìn chằm chằm Quách Tiểu Đao, lắc đầu nói, đương nhiên, lão phu sở dĩ làm như vậy, một là bởi vì Tô Diêu nha đầu này thay ngươi cầu tình, lão phu thực tế không lay chuyển được nàng, hai là bởi vì lão phu chắc chắn ngươi nhất định xông không qua Mê Linh đại trận, đến thời điểm chỉ cần ngươi thất bại, lão phu cũng liền có cớ, có thể từ chối Tô Diêu nha đầu này, không quan tâm ngươi nhàn sự. Hừ, ngươi cái kia kẻ thù, là Đông Thương tiên sinh ái đồ, cũng là rất có thể gây sự chu. Lão phu thu lưu ngươi, chẳng khác nào đắc tội Đông Thương tiên sinh, về sau đâu còn có thái bình thời gian qua. Còn nữa, ngươi cái này tiểu tử liền mỹ nhân cũng giết, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Bên ngoài nghe đồn Hắc Hổ Sơn chu tội ác tày trời, lão phu xem ngươi, hừ hừ, không sai biệt lắm là vạn ác bất xá. Quách Tiểu Đao triệt để bó tay rồi. Hạo Vân ra ra, ngươi làm sao đổi ý rồi? Tô Diêu làm nũng nói, cái này bung ra kiểu, đơn giản không nên quá đáng yêu. Được rồi, làm sao liền bực tức đều không cho phát, tốt tốt tốt, lão phu thu lưu hắn. Hạo Vân chân nhân tựa hồ dị thường yêu chiều Tô Diêu, coi nàng là thành thân sinh tôn nữ. Bất quá, tại thu lưu cái này tiểu tử trước đó, lão phu chỉ cần sờ rõ ràng lai lịch của hắn mới được. Dứt lời, Hạo Vân chân nhân lật tay một cái, lấy ra một mặt xưa cũ gương đồng. Quách Tiểu Đao, mặt này cổ kính chính là một cái pháp bảo, có được phản pháp quy chân kỳ năng. Ngươi quán thâu một luồng linh lực tiến vào cổ kính, nhường lão phu nhìn kỹ một chút ngươi một cái không có linh căn phàm nhân, đến cùng là thế nào tu luyện. Hạo Vân chân nhân thần sắc thu vào nó y. Quách Tiểu Đao thở sâu, nâng tay phải lên điểm tại cổ kính phía trên, đầu ngón tay quang hoa lóe lên. Lập tức, một đạo liệt dương linh lực dâng lên mà ra, thoáng chốc rơi vào mặt kính phía trên, lóe lên mà vào. Ba người đồng thời nhìn về phía mặt kính. Liên gặp được, kia một đạo liệt dương linh lực từ lớn thành nhỏ, cuối cùng hóa thành dây nhỏ đồng dạng suy nhược. Sau đó, dây nhỏ chung quanh thời gian dần trôi qua hiện lên một cô âm u cực điểm khí tức, một chút xíu cắn nuốt hết dây nhỏ. Tán loạn dây nhỏ, hóa thành một điểm đốm lửa nhỏ, tiêu tán ở vô hình. Có ý tứ, có ý tứ. Gặp tình hình này, Hạo Vân chân nhân vỗ đùi. Hạo Vân ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Diêu không có xem minh bạch. Quách Tiểu Đao cũng thấy mơ mơ hồ hồ. Nha đầu, ngươi không suy nghĩ, hắn một phàm nhân làm sao có thể cùng liệt dương chi khí dung hợp? Nguyên nhân tìm được. Trước nói một điểm, phàm nhân tu luyện võ công, cho dù luyện được chân khí, cũng không lớn khả năng hấp thu liệt dương chi khí, chớ nói chi là dung hợp. Cái này tiểu tử, chẳng những tu luyện ra tương đương nồng đậm chân khí, tựa hồ còn quanh năm tiếp xúc qua một loại nào đó hỏa thuộc tính vật liệu, đã hấp thu không ít hỏa khí, khiến cho hắn chân khí dị thường dương cương. Hạo Vân trưởng lão vuốt râu nói y. Hỏa thuộc tính. Tô Diêu giật mình một cái, sờ một cái túi trữ vật, móc ra một đoạn xích hồng như ngọc xương thú. Đây là bích nhãn hỏa để thú về sau lưu lại xương thú, Quách sư đệ một mực vật này đeo ở trên người. Tô Diêu liền nói. Không tệ. Quách Tiểu Đao gật đầu nói. Hắn là không nghĩ tới, cái này xương thú đối với hắn cũng có dạng này ảnh hưởng. Vậy liền không sai, Quách Tiểu Đao luyện được cực kỳ dương cương chân khí, lúc này mới có hấp thu liệt dương chi khí cơ sở, sau đó sự tình, liền càng thêm có ý tứ. Hạo Vân chân nhân nhìn xem Quách Tiểu Đao, ngươi tiểu tử, đang hấp thu liệt dương chi khí về sau, có phải hay không lại chạy tới tuyệt âm chi địa, mà lại chờ đợi rất dài một đoạn thời gian. Trường Lao mắt sáng như đuốc, thật là như thế. Quách Tiểu Đao trong lòng thình lình, cái này mẹ nó ngươi vậy mà cũng có thể nhìn ra được, mặt này cổ kính quá ngưu bước đi. Ừm, cái này tiểu tử tại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh bên trong, tiếp tục không ngừng vận công chống cự hàn khí, dần dần, lại đem liệt dương chi khí cho dung hợp vào chân khí, từ đó chuyển hóa làm liệt dương chân khí. Hạo Vân chân nhân phối hợp phân tích ra. Cái này liệt dương chân khí, cơ hồ giữ vững liệt dương chân khí toàn bộ phi phàm đặc chất, có thể hấp thu linh khí lớn mạnh bản thân. Mà tại Quách Tiểu Đao luyện khí tu hành về sau, liệt dương chân khí lại chuyển hóa làm liệt dương linh lực. Nhưng, cái này còn không phải toàn bộ nhân quả. Hạo Vân chân nhân về dâu suy nghĩ một trận. Ừm, điểm trọng yếu nhất, kỳ thật không phải Quách Tiểu Đao có được liệt dương linh lực, mà là cái này tiểu tử vậy mà có thể một mực bảo trì liệt dương linh lực thuần khiết. Hạo Vân chân nhân lớn tiếng nói. Lời này ý gì? Tô Diêu nghe không hiểu. Hắc hắc, phải biết, liệt dương linh lực mặc dù có thể sinh ra, nhưng cũng có thể tiêu tán mất, hoặc là tự nhiên thoái hóa rơi, hoặc là bị ô nhiễm về sau đánh mất rơi nguyên bản đặc chất. Hạ Vân chân nhân nhìn chằm chằm Quách Tiểu Đao, lão phu không có đoán sai, ngươi cái này tiểu tử tu hành đến nay, chưa hề từng nuốt một cái đan dược, chưa hề từng nuốt cái khác hôn tạp tư bổ phẩm, một mực lấy hấp thu tinh khiết linh khí tới tu hành, đúng hay không? Quách Tiểu Đao tâm thần rung động, cái này lao đổ vật quả thực đáng sợ. Cái này mẹ nó ngươi cũng có thể đoán được. Kể từ đó, liệt dương linh lực không có nhận bất luận cái gì ô nhiễm, cũng không có sinh ra cái khác biến đến gì, đồng thời ngươi cái này tiểu tử ngộ tính hẳn là không tệ, tài nguyên cũng không thiếu, thế là ngươi tinh tiến tốc độ đầy đủ nhanh, khiến cho liệt dương linh lực không ngừng trưởng thành, lúc này mới không có bất luận cái gì thoái hóa. Hạ Vân chân nhân như bức cầm ẩm, nhanh gọn giải khai một cái to lớn bí ẩn. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên nói một câu xúc động, cứ như vậy, một cái không có linh căn phàm nhân, thế mà cũng có thể tu hành. Lao thiên gia a, ngươi cái này tiểu tử vận khí đơn giản kinh người, liệt dương linh lực theo sinh ra đến trưởng thành, trong đó chỉ cần có một bước xảy ra sai sót, ngươi liền không khả năng có hôm nay. Quách Tiểu Đao cũng sợ ngây người. Hắn sở dĩ từ đầu tới đuôi cái hấp thu linh khí tu luyện, hoàn toàn là bởi vì Vân Trung Tẩu một câu nói thật, vì nện vững chắc cơ sở, vì đến có thể đi được càng xa. Càng thêm chưa hề nghĩ tới, nếu như hắn tại trên nửa đường nuốt đan dược hoặc là cái khác tư bộ phẩm, liền có thể dẫn đến liệt dương linh lực lọt vào ô nhiễm hoặc biến dị, từ đó biến thành không thể dự báo bộ dáng. Một cái ngoài ý muốn, một loại kiên trì. Ừm, ngươi phần này trải qua được xương tụng truyền kỳ, cái khác phàm nhân coi như muốn học, cũng học không được, điều kiện quá hà khắc rồi. Cực kỳ dương cương chân khí, tăng thêm liệt dương chi khí, tăng thêm tuyệt âm chi địa đặc biệt ma luyện, lại thêm về sau ngày tiến ngàn dặm tu hành tốc độ, quá khó khăn. Hạ Vân chân nhân lắc đầu, bỏ đi trong lòng bắt đầu sinh cái nào đó ý niệm. Tiền bối, còn có một điểm không biết ngươi nhìn ra được không? Quách Tiểu Đao đã không quá để ý liệt dương linh lực là thế nào tới, hắn quan tâm hơn liệt dương linh lực về sau làm sao trưởng thành tiếp. Ngươi nói là tán công, đúng không? Hạ Vân chân nhân hai mắt tinh quang chớp động, lặng lẽ cười nói, đây là liệt dương linh lực hai đại khuyết điểm một trong, dương cực tất suy, tán công là tất nhiên. Chương 129, liệt dương linh lực thai hỏa ngầm lớn nhất. Liệt dương linh lực chẳng những có khuyết điểm, còn có hai đại khuyết điểm. Quách Tiểu Đao hô hấp trệ trệ, cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng lão, tán công nhưng có phương pháp phá giải. Quách Tiểu Đao thở sâu, bình tĩnh hỏi. Có là có, nhưng đối ngươi mà nói cũng nói vô ích. Hạ Vân chân nhân lắc đầu. Mời trưởng lão chỉ giáo. Quách Tiểu Đao thi lễ nói. Cái này liệt dương linh lực sở dĩ tán công, là bởi vì nó trưởng thành đến cực hạn. Nhóm chúng ta có thể đem liệt dương linh lực ví von thành một con rắn, rắn trưởng thành đến nhất định tình trạng sau sẽ như thế nào? Hạ Vân chân nhân không có tiếp tục làm trò bí hiểm. Rắn sẽ lột xác, sau đó dáng dấp lớn hơn. Quách Tiểu Đao trả lời. Cái này không phải liền là giải quyết chi pháp. Ngươi liệt dương linh lực muốn tiếp tục trưởng thành, cũng phải trải qua một lần thuế biến mới được. Hạ Vân chân nhân nói y. Kia như thế nào mới có thể nhường liệt dương linh lực thuế biến đâu? Quách Tiểu Đao mừng rỡ. Ngươi cái này tiểu tử vấn đề thật nhiều. Hạ Vân chân nhân hơi không kiên nhẫn, thôi được, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Mặt trời phía trên, chính là xích dương. Ngươi muốn để cái này liệt dương linh lực thuế biến, theo lão phu biết, chỉ có nuốt một cái xích dương quả mới có hy vọng. Cái gì, xích dương quả? Tô Diêu hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào, khó nói cái này xích dương quả rất hiếm có rất khó thu hoạch được. Quách Tiểu Đao trong lòng lộ bột một cái. Xích dương quả cũng không phải cỡ nào hiếm có, cơ hồ tất cả đại môn phái đều sẽ bồi dưỡng xích dương thụ, trồng tại chu linh mạch phía trên, tận khả năng nhiều thu hoạch xích dương quả. Nhóm chúng ta Vân Thương Phái, liền cũng có xích dương thụ, mỗi 859, mỗi lần có thể thu hoạch 5 đến 10 mai khác nhau xích dương quả. Nhưng vấn đề là, Tô Diêu nói ở đây, thật sâu thở dài. Hừ, vấn đề là, cái này xích dương quả lại tên bách thọ quả, hiệu quả lớn nhất là kéo dài tuổi thọ, ăn một cái, tuổi thọ bằng thêm 100 năm đâu. Vô luận là nguyên anh tu sĩ, vẫn là giống Lao Phu dạng này thọ nguyên không nhiều kết đan tu sĩ, cũng không phải có thể ăn một cái. Nhưng sao thế nhưng? Tăng nhiều thịt y ta. Ngươi cẩn thận bóp ngón tay tính toán, cách mỗi 800 năm, xích dương quả khả năng hoàn toàn chín muồi, cái này thời điểm, bản phái hết thể có thể thu hoạch không đến 10 cái xích dương quả, nguyên anh cảnh muốn ăn, sắp chết kết đan cảnh cũng đứng xếp hàng muốn ăn, cái gì thời điểm có thể đến phiên ngươi cũng có thể hưởng dụng một cái. Hạ Vân chân nhân ngữ khí mang theo trào phúng cười nói. Xích dương quả, bách thọ quả, không chỉ A chính là bản đảo A. Quách Tiểu Đao y nguyên bình tĩnh tự nhiên, túi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trường lão, trừ ra tất cả đại môn phái bên trong, còn có cái khác địa phương có xích dương quả sao? Tỷ như, cái nào đó cách mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần bí cảnh loại hình địa phương. Quách Tiểu Đao đã sớm nghe người ta nhắc qua bí cảnh, trong truyền thuyết khắp nơi thiên tài địa bảo.
Hại, lấy ở đâu nhiều như vậy bí cảnh? Ngươi gặp được bí cảnh khả năng, so các ngươi đến bản môn ban thưởng ngươi một cái xích dương quả tỷ lệ còn muốn nhỏ.
Hạ Vân chân nhân liếc mắt.
Vậy bản môn xích dương quả, cự ly lần sau thành thục còn bao lâu nữa?
Quách Tiểu Đao sơ lược mặc, hỏi.
Cái này, Hạ Vân chân nhân không khỏi nhìn chằm chằm Quách Tiểu Đao.
Ta nói, ngươi tiểu tử ngược lại là thực có can đảm nghĩ a, kia có phần của ngươi sao?
Lão phu cũng không có tư cách hưởng dụng đâu.
Hạ Vân chân nhân có chút dựng râu trừng mắt.
Việc này ta ngược lại thật ra biết rõ, nhớ kỹ lần trước bản phái cùng Hắc Sát giáo đại chiến, Đông Thương tiên sinh bày ra kỳ trận kiểm chế một vị nguyên anh, lập xuống bất thế chi công, hắn đạt được ban thưởng một trong, chính là một cái xích dương quả.
Kia thời điểm sư phó đề cập tới, cự ly xích dương quả thành thục không sai biệt lắm còn có 17 năm, nói cách khác, cự ly lúc này, đã không đến 4 năm thời gian.
Tô Diêu nói y.
4 năm A.
Quách Tiểu Đao không nghĩ nhiều nữa, lời nói xoay chuyển, trưởng lão vừa rồi nâng lên liệt dương linh lực có 2 đại khuyết điểm, trừ ra tăng công, còn có cái gì khuyết điểm?
Lão phu nói đến đủ nhiều, chính ngươi nghĩ đi.
Nha đầu, người là ngươi mang tới, ngươi đem hắn an bài.
Còn có, chỉ cần cái này tiểu tử trên Hạo Vân Phong, lão phu bảo đảm hắn vô sự, nhưng hắn nếu là ly khai Hạo Vân Phong, chết tại bên ngoài, ngươi đừng trách lão phu.
À đúng, cái này tiểu tử xem xét chính là không an phận chu, nhường hắn đừng cho lão phu tùy ý gây phiền toái, lão phu không ưa thích cho người ta chửi đi.
Hạo Vân chân nhân thu cổ kính, phẩy tay áo bỏ đi.
Quách Tiểu Đao nhìn ra được, lão nhân này sở dĩ nguyện ý thu lưu tự mình, hơn phân nửa là bởi vì hắn rất hiếu kỳ một phàm nhân đến tột cùng là như thế nào tu hành, phần này hiếu kỳ đem ra sử dụng hắn đã đáp ứng Tô Diêu.
Một phàm nhân nếu là cũng có thể tu hành, tuyệt đối là đủ để chấn kinh toàn bộ tu hành giới đại sự.
Lão nhân này gà cực kỳ ra đây.
Nguyên nhân chính là đây, là Hạo Vân chân nhân phát hiện Quách Tiểu Đao thành công gần như không có khả năng phục chế, rất nhanh liền đối với hắn đã mất đi hứng thú.
Thậm chí lười nhác trả lời Quách Tiểu Đao vấn đề.
Quách sư đệ, ta dẫn ngươi quen thuộc một cái Hạo Vân Phong.
Tô Diêu vây tay, dẫn Quách Tiểu Đao đi dạo bắt đầu.
Hạo Vân Phong cực lớn, bị một tòa to lớn mê linh đại trận bao phủ lại, đồng thời, tại rất nhiều địa phương, Hạo Vân chân nhân thiết trí lợi hại pháp trận, là cấm xuất nhập.
Tô Diêu tỉ tỉ, ngươi nói liệt dương linh lực cái thứ hai thiếu hụt sẽ là cái gì?
Đi trên đường, Quách Tiểu Đao lông mày vặn thành một cái ưu cục.
Muốn ta đoán lời nói, cũng là không phải đặc biệt khó đoán. Có thể là Quách sư đệ không để ý đến một sự kiện, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi một hơi liệt dương linh lực toàn bộ tiêu hao hết, sẽ phát sinh cái gì?
Tô Diêu trầm ngâm phía dưới nói y.
Quách Tiểu Đao sắc mặt không khỏi đại biến.
Liệt dương linh lực một khi hao hết, vậy liền.
Triệt để hết rồi.
Còn có, nếu như ngươi gặp được một cái tinh thông thôn phệ người khác linh lực địch nhân, trong cơ thể ngươi liệt dương linh lực cho toàn bộ cắn nuốt hết, lại sẽ như thế nào?
Tô Diêu nói tiếp.
Quách Tiểu Đao sắc mặt đã vô cùng khó coi.
Liệt dương linh lực liền giống với nước không nguồn, dùng một điểm ít một chút, dùng không có liền triệt để không có, ta tất cả cố gắng trong nháy mắt hóa thành hư không.
Nội luyện một hơi, cái này một hơi nếu là không có, bị người đoạt đi, vậy ta cả đời vất vả sẽ chỉ trở thành người khác quần áo cưới.
Đây chính là phàm nhân tu tiên.
Ngươi chỉ là tạm thời có được khả năng chú định không thuộc về ngươi đồ vật.
Quách sư đệ, nói thật, ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này.
Ta tựa hồ, hại ngươi.
Tô Diêu thở dài.
Theo Quách Tiểu Đao trở về Vân Thương Phái bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã bại lộ.
Âm thầm địch nhân đoán chừng đã để mắt tới hắn.
Lần này, hắn Quách Tiểu Đao không có khả năng giống như lần trước nhẹ nhàng như vậy chạy thoát, càng thêm không có khả năng lần nữa chơi mất tích.
Đã không có đường rút lui có thể đi.
Mà Quách Tiểu Đao đối mặt khốn cảnh, không, quả thực là tuyệt cảnh, căn bản khó giải.
Tô Diêu tỉ tỉ chuyện này, vô luận ta chôn ở bên ngoài, vẫn là trở về Vân Thương Phái, hay là đi cái khác môn phái. Tất cả gặp phải khốn cảnh đều là đồng dạng.
Có vấn đề, liền giải quyết vấn đề, ta không sợ.
Quách Tiểu Đao cười cười nói.
Không nghĩ tới Quách sư đệ như thế lạc quan, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi.
Kỳ thật, ngươi một phàm nhân có thể có lần này thành tựu, tuyệt đối được xưng tụng cả thế gian đều chú ý, thiên cổ một người.
Tô Diêu no y lên tư đa y lo nở dê.
Chương 130, nhặt lại luyện thể.
Lời tuy như thế, nhưng đến tột cùng nên giải quyết những vấn đề này, Tô Diêu đối với cái này vô kế khả thi. Không có chút nào biện pháp.
Xích dương quả, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nhưng không có xích dương quả, Quách Tiểu Đao vĩnh viễn đỉnh trệ tại luyện khí cảnh, tránh không khỏi sinh lão bệnh tử.
Đang khi nói chuyện, hai người tới phía trước một tòa động phủ.
Nơi này từng là Hạo Vân trưởng lão đại đệ tử động phủ, bên trong linh tuyển chi nhãn, thế nhưng là chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách hưởng dụng.
Đừng nhìn Hạo Vân trưởng lão đối ngươi đạm mạc, kỳ thật hắn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ,
hắn để cho ta tới an bài, chẳng khác gì là chấp nhận có thể Hạo Vân Phong trên tốt nhất linh tuyển chi nhãn cho ngươi sử dụng. Tô Diêu cười nói. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên, lúc này tiến vào động phủ chuyển vòng, phát hiện tòa động phủ này đơn giản không nên quá tốt, trừ ra có một khối phì nhiêu linh điển, còn có tự dưỡng linh thú thú cột. Cái này vẫn chưa xong, đi vào động phủ chỗ sâu. Quách Tiểu Đao liếc nhìn trước kia linh tuyển chi nhãn, to như một vũng hồ nước, bên trong trồng linh liên, nuôi một đoàn cá chép. Xa xỉ a. Quách Tiểu Đao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại môn phái tu hành điều kiện lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Hai người ngồi xuống. Tô Diêu tỉ tỉ, tu hành chi lộ ta là đi không nổi nữa, nhưng ta còn có thể đi luyện thể con đường, không phải sao? Đừng quên, hiện tại ta là có thể hấp thu cùng luyện hóa linh khí. Quách Tiểu Đao sơ lược mặc, nói tới tiếp xuống dự định. Mà đối với luyện thể, Quách Tiểu Đao cũng không bài xích. Luyện thể. Tô Diêu đống nhiên giật mình một cái, như thế không có biện pháp biện pháp. Bất quá, cho dù ngươi có thể hấp thu linh khí, luyện thể con đường cũng là không dễ đi, một là tiến giai phá lệ chậm chạp, hai là kéo dài tuổi thọ ít, ba là bộ phận công pháp, tỉ như kia kim tùy công, quá mức hung hiểm. Quách Tiểu Đao tự nhiên biết rõ cái này ba điểm. Bất quá, tiến giai chậm chạp cùng công pháp hung hiểm hai điểm này, hắn có thể hoàn mỹ lẩn tránh rơi. Ngược lại là kéo dài tuổi thọ. Người tu hành sở dĩ có thể thông qua tu hành đến kéo dài tuổi thọ, chủ yếu là bởi vì nguyên thần mạnh lên, nguyên thần bất hủ, tinh thần vĩnh cố, thì thọ nguyên vĩnh hằng vô hạn. Tới đối đầu, nhục thân mạnh hơn, dù là có thể làm được đoạn thể tái sinh, thậm chí dùng một giọt máu tái tạo nhục thân, so yêu thú còn muốn cường đại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ như cùng yêu thú đồng dạng bởi vì già yếu mà qua. Cuối cùng, nhục thân cường hóa là có cực hạn, đây cũng là vì cái gì chưa có người tu hành lựa chọn đi luyện thể con đường. Tô Diêu buông tiếng thở dài. Quách Tiểu Đao ngẫm lại cũng thế, đặt tại kiếp trước, chức nghiệp vận động viên cũng chưa chắc so với người bình thường sống được càng lâu, đến nên lão thời điểm liền sẽ ra đi, đây là thiên địa pháp tắc. Cái thế giới này cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trừ phi ngươi có thể đánh phá pháp thì. Rất hiển nhiên, nguyên thần tu pháp, lấy pháp phá pháp tương đối dễ dàng, dùng võ phá pháp liền khó hơn nhiều. Mà đã muốn đi luyện thể con đường, Quách Tiểu Đao chọn lựa đầu tiên đương nhiên là tiếp tục tu luyện kim tùy công. Tầng thứ hai công pháp hắn đã sớm tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần có kim tùy linh vụ, thậm chí có thể trực tiếp mở luyện. Nhưng Trọng Nghiễn Phong bên kia, sự tình liền có chút phiền toái. Đoạn Thanh đề cập tới, Trọng Nghiễn Lao thất phu sau khi ngã xuống, hắn Trọng Nghiễn Phong rất nhanh đổi mới rồi chủ nhân, vị này mới chủ nhân rõ ràng là một vị tân tấn kết đan chân nhân, Ấn Nguyệt trưởng lão. Trọng Nghiễn Phong cũng đã đổi tên là Ấn Nguyệt Phong. Không biết Ấn Nguyệt trưởng lão thuộc về đây một phái, có thể hay không cho phép ta đi nàng Ấn Nguyệt Phong hấp thu kim tùy linh vụ. Quách Tiểu Đao trầm ngâm nói, Ấn Nguyệt trưởng lão là bản môn tân tấn kết đan chân nhân, vốn là Hỏa Liên Đồng Mộ đệ tử. Tô Diêu ánh mắt lóe lên nói y, Hỏa Liên Đồng Mộ phái này. A, như thế, có lẽ có thể cùng với nàng đàm luận điều kiện. Quách Tiểu Đao mừng rỡ. Ấn Nguyệt Phong bên trên có vị sư muội cùng ta có nhiều giao tình, ta có thể giúp ngươi đi dò thám Ấn Nguyệt trưởng lão ý, nhưng ta cũng chỉ có thể làm đến bước này, không dám hứa chắc Ấn Nguyệt trưởng lão nhất định sẽ bằng lòng. Tô Diêu suy tư phía dưới nói y. Làm phiền Tô Diêu tỉ tỉ là ta quan tâm, thực tế không được, ta liền đổi một môn công pháp luyện thể. Quách Tiểu Đao liền nói. Hai người chuyện phiếm một lát, Tô Diêu đứng dậy ly khai. Đưa tiễn đại mỹ nhân, Quách Tiểu Đao nhìn xem lớn như vậy động phủ, lớn như vậy linh tuyển chi nhãn, một thời gian ngũ vị tạp trần. Vô số người nằm mộng cũng nhớ đạt được chân truyền đệ tử động phủ, Quách Tiểu Đao không cần tốn nhiều sức liền vào ở vào. Nhưng, hắn lại không cách nào tu hành. Vận mệnh phảng phất tại vô tình đùa cợt hắn. Ác ý tràn đầy. Quách Tiểu Đao đặt mông ngồi vào linh tuyển chi nhãn, hai mắt nhắm lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong lòng đã có so đo. Đi trước một chuyến Tuyên Võ Các, tìm một chút cái khác công pháp luyện thể. Quách Tiểu Đao muốn làm hai tay chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo. Vân Thương Phong. Quách Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn một chút chừng cao 7 tầng Tuyên Võ Các, khóe miệng có chút mỉm cười, đây là hắn lần thứ 2 đi vào Tuyên Võ Các. Đi vào. Quách Tiểu Đao vừa vào cửa, vô ý thức liền chuyển hướng phía bên phải. Liền thấy đại sảnh phía bên phải bày biện một tấm bàn dài, ngồi phía sau một vị râu tóc bạc trắng mặt đen láo giả, cùng hắn lần trước tới thời điểm, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạo Vân Phong đệ tử Quách Tiểu Đao, chuyên tới để Tuyên Võ Các tìm kiếm một môn công pháp luyện thể. Quách Tiểu Đao đi đến trước, hướng mặt đen láo giả thi lễ một cái. Hạo Vân Phong, còn có đệ tử sao? Mặt đen láo giả kinh ngạc ngẩng đầu, dò xét hai mắt Quách Tiểu Đao. Hắn hiển nhiên sớm đã không nhớ rõ Quách Tiểu Đao. Dù sao hai người chỉ có ngắn ngủi gặp mặt một lần. Đệ tử là trưởng giáo chân nhân sắp xếp vào Hạo Vân Phong hầu hạ Hạo Vân trưởng lão. Quách Tiểu Đao trọng điểm đề hạ. A, lại có việc này. Mặt đen lão giả không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nổi lòng tôn kính, lập tức đối Quách Tiểu Đao nhiệt tình bắt đầu, phi thường khách khí. Hắn chỗ nào biết rõ, Quách Tiểu Đao là kéo đại kỳ, như ra hổ, lừa dối hắn đâu. Công pháp luyện thể đúng không, ngươi hướng lầu ba đi, bên tay phải cái thứ hai gian phòng, nơi đó Tô Nở lấy mấy môn không tệ công pháp luyện thể. Mặt đen lão giả cười ha ha nói. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, quay người mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới lầu ba, tiến vào mặt đen lão giả nâng lên gian phòng kia, ánh mắt quét qua, liền gặp được hai hàng trên giá sách trưng bày từng mai ngọc giản, cũng có quyển gia thú, còn có mấy cái quyển chủ. Quách Tiểu Đao mừng rỡ, tranh thủ thời gian từng cái quan sát. Cự linh huyền công, uy lực to lớn, lực lượng cương mãnh hùng hồn đến cực điểm. Cần luyện hóa cự linh nhất tộc tinh huyết mới có thể tu luyện. Bách luyện kim cương công, thiên truy bách luyện cứng như sắt, kim cương đại lực, bất phôi chi thể. Cần luyện hóa Phật môn võ tăng xá lợi tử, hoặc là nuốt Phật môn kim liên, mới có thể tu luyện. Chương 131, cất giấu đại bí mật. Linh viên hóa linh công, thiên biến vạn hóa, linh hoạt nhanh chóng. Cần luyện hóa một cái viên yêu nội đan mới có thể tu luyện. Thanh quang bức dự công, nhanh chóng như lôi đỉnh, động như thiểm điện. Cần luyện hóa trưởng thành bức yêu tinh huyết mới có thể tu luyện. Từng môn công pháp luyện thể tại Quách Tiểu Đao đáy mắt cấp tốc lướt qua. Ước chừng sau 2 canh giờ, Quách Tiểu Đao ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp loé không yên. Nguyên lai, công pháp luyện thể cũng là đủ loại, mà lại đều có thiên về, uy năng sai lệch quá nhiều. Tỷ như, Cự Linh Huyền Công thiên về rèn luyện lực lượng, lực lớn vô cùng, cương mãnh cực kỳ, mà Linh Viên Hóa Linh Công thì trọng điểm tu luyện thân thể độ linh hoạt, có thể để ngươi giống linh viên đồng dạng linh hoạt đa dạng, tứ chi tùy ý vặn mèo, chôn nở dê chết, làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác. Còn có Thanh Quang Bức Dực Công thì càng hiển đặc biệt, một loại cường hóa tốc độ, để cho người ta trở nên vô cùng tấn manh thần tốc. Cùng lúc đó, có ưu điểm liền có khuyết điểm. Cự Linh Huyền Công, lực lượng có thừa, linh xảo không đủ, tốc độ cũng không nhanh, ra chiêu động tác thậm chí hơi có vẻ vụ bè, lực phòng ngự cũng tạm được. Thanh Quang Bức Dực Công, tốc độ là rất nhanh, lực công kích, lực phòng ngự các phương diện thì làm cho người đáng lo. Đương nhiên, cũng có cùng loại Bách Luyện Kim Cương Công dạng này, chiếu cố lực lượng, lực bộc phát, tốc độ, phòng ngự các phương diện, tương đối toàn diện công pháp luyện thể. Nhưng, càng là toàn diện, thường thường ngược lại toàn bộ xuống không đến tốt, kết quả sẽ chỉ dẫn đến cái gì cũng không được, tỉ như lực lượng không sánh bằng Cự Linh Huyền Công, tốc độ không bằng Thanh Quang Bức Dực Công. Tóm lại, mỗi một môn công pháp luyện thể ưu khuyết điểm cũng tương đối đột xuất. Như thế xem ra, Kim Thủy Chuyển Luân Kinh môn này công pháp luyện thể, kỳ thật thiên về tại rèn luyện nhục thân cường độ, thiên hướng về tăng lên lực phòng ngự, nhục thân cứng rắn như kim thiết, để cho địch nhân khó mà phá phòng. Ý niệm tới đây, Trọng Nghiễn Lao Thất Phu điểm này tính toán nhỏ nhặt, đơn giản rõ rành rành, người lao tặc này chính là muốn chế tạo một bộ cùng loại kim cương bất hoại nhục thân, dùng để luyện thi. Quách Tiểu Đao cũng chú ý tới, tuyệt đại đa số công pháp luyện thể đều cần luyện hóa yêu thú nội đan hoặc tinh huyết mới có thể tu luyện. Có thể thấy được nhân tộc công pháp luyện thể, phần lớn là bắt chước yêu thú thần thông sáng tạo mà thành. Đồng thời, những này công pháp luyện thể, không một không cần luyện hóa linh khí, phàm nhân căn bản không có khả năng tu luyện được. Đương nhiên, không hoàn toàn là như thế. Bách luyện kim cương công, phục ma thần công, minh vương bất động quyết, là thuộc về Phật môn công pháp, cách khác mới đường. Ngoài ra, còn có hát thủy ma công, cùng loại kim thủy công, cần luyện hóa một loại tên là ám thủy kỳ dị nước. Thanh liên hộ thể thần công thì cần muốn luyện hóa một cái ngàn năm thanh liên tử, tinh thần thối cốt đại pháp càng thêm huyền bí, hấp thu chu thiên tinh thần chi quang luyện thể. Loại này công pháp luyện thể, thường thường cần luyện hóa một loại nào đó vật truyền thừa, hoặc là thiên tài địa bảo, phàm nhân cũng có thể tu luyện, nhưng nguy hiểm chi lớn vượt qua tưởng tượng, cũng tỉ như, kia ám thủy, có cực mạnh tính ăn mòn, kim thủy linh vụ thì có độc vân vân. Đương nhiên, cũng gặp nguy hiểm tính không cao, nhưng ngàn năm thanh liên tử, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà chu thiên tinh thần chi quang, theo bầu trời đêm mà hàng, ít đến thương cảm, tiến độ tu luyện chậm làm cho người giận sôi. Về phần cái nào công pháp tốt nhất, không ai có thể nói một chút đến chuẩn, dù sao vũ lực mạnh yếu tùy từng người mà khác nhau, không thể một mực mà nói. Bất quá, nhưng Quách Tiểu Đao mượn nhờ đọc sách học, dần dần phân biệt, lại có thể phân biệt ra được ai ưu ai kém. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải cái này, liệt dương linh lực dễ dàng bị ô nhiễm, đan dược, yêu đan, yêu huyết, cũng có thể tạo thành ô nhiễm. Nói cách khác, những này công pháp luyện thể, Quách Tiểu Đao có thể hay không tu luyện, còn có đợi nghiệm chứng. Cái này thời điểm, Quách Tiểu Đao mở ra kia mấy tấm quyển trục. Đây là Bạch Hổ Quan Tường Đồ, còn có Nam Sơn Tùng Hạc Đồ, Cựu Đỉnh Trấn Thiên Đồ. Một vài bức quyển trục mở ra, Quách Tiểu Đao phát hiện những quyển trục này chỗ phát họa, rõ ràng là có trợ giúp luyện thể tu sĩ lớn mạnh nguyên thần quan tường đồ, thuộc về phụ trợ tính công pháp. Bất quá, những này quan tường đồ đối Quách Tiểu Đao là vô dụng. hắn nguyên thần là hàng thật giá thật luyện khí 12 tầng, sớm đã vượt xa nhục thân trưởng thành. A, cái này một bức là tàn đồ. Nơi hẻo lánh bên trong còn có một bức họa, một mở ra, đập vào mi mắt là một bức đốt rủi 2/3 bức tranh. Không có tiêu đề. Lưu lại một góc trên giấy vẽ là một đạo nhân, hai mắt trợn tròn, hai tay loạn vũ, biểu hiện trên mặt phức tạp, không biết là đang kinh ngạc cái gì, vẫn là nổi giận đùng đùng bộ dáng, cũng có chút giống như là giống như bị điên. Bởi vì phía trên đại bộ phận bức tranh đã thiêu hủy, không thể nào phán đoán người đạo nhân này đến tột cùng ở vào cái gì tình cảnh bên trong, nhường nét mặt của hắn như thế biến ảo chập chờn. Không biết vẽ lên cái quỷ gì đồ vật. Quách Tiểu Đao khỏe miệng cong lên, liền muốn thu hồi quyển trục. Nhưng ngay tại cái này trong nháy mắt, đạo nhân con mắt tựa hồ chớp một cái. Quách Tiểu Đao cơ hồ cho là mình hoa mắt, nhìn chằm chằm đạo nhân con mắt xem đi xem lại, đột nhiên phát hiện kia hai con mắt sâu không thấy đáy, con ngươi chỗ sâu cất giấu ánh sáng dịu dịu. Nhìn xem, Quách Tiểu Đao trong lòng không hiểu táo bạo bắt đầu, muốn nổi giận, gầm thét, đánh người. Đây là có chuyện gì? Quách Tiểu Đao trong lòng run lên, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, thi triển định thần thuật bình phục tâm cảnh, nào nghĩ tới không có hiệu quả chút nào. Ngay sau đó, Quách Tiểu Đao lại thử ngưng thần thuật, an tâm thuật, kết quả vẫn là tốn công vô ích. Trong lòng táo bạo tựa hồ căn bản trấn an không được, chỉ có thể phát tiết ra ngoài. Một lát sau, tình huống chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, Quách Tiểu Đao trước mắt vậy mà xuất hiện trùng điệp ảo giác. Tiểu Đao, đem ngươi linh căn cho ta. Lý giáo thư lao đến, dương nanh múa vuốt. Quách Tiểu Đao, ta làm quỷ đều không buông tha ngươi. Mã Hảo cũng xông ra. Từng cái bị Quách Tiểu Đao giết chết người đều xuất hiện ở trước mắt, lệ quỷ đồng dạng hung thần ác sát, muốn đem hắn xé xác sống lột. Quách Tiểu Đao còn không có mất đi tỉnh táo, thở hổn hển, đột nhiên, hắn giật mình một cái. Này tấm tàn đồ cùng công pháp luyện thể đặt chung một chỗ, có lẽ cùng luyện thể có quan hệ. Quách Tiểu Đao linh cơ khẽ động, lúc này đã vận hành lên Kim Tủy Công tầng thứ nhất, theo nhục thân lực lượng cổ động mà lên, kia cổ gần như không thể ức chế táo bạo một chút xíu chìm xuống. Không bao lâu, Quách Tiểu Đao nội tâm liền triệt để bình tĩnh trở lại, táo bạo cảm xúc toàn bộ xóa đi sạch sẽ. Này tấm tàn đồ, có chút ý tứ. Quách Tiểu Đao thở dài một ngụm trọc khí, cẩn thận cảm ứng xuống thân thể, đã không có cái khác dị thường, chính là thân thể cường độ tựa hồ tăng cường một chút xíu. Kim Thủy Công tầng thứ nhất ta đã sớm tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thế mà còn có thể tăng lên. Quách Tiểu Đao chấn động trong lòng, nhìn xem trong tay tàn quyển đồ, thần sắc gần ẩn kích động lên. Tốt đồ vật. Này tâm tàn đồ tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Quách Tiểu Đao đoạn không chần chờ cầm đi tàn quyển đồ, công pháp luyện thể tạm thời bất động, xoay người lại đến một tầng đại sảnh. Tiên bối, ta chọn tốt, liền muốn này tấm quyển trục. Quách Tiểu Đao lại cười nói. A, lấy ra ta xem một chút. Mặt đen lão giả nhiệt tình cười một tiếng, nhưng hắn một mở ra quyển trục, cả người chợt sửng sốt, chần chờ nửa ngày, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiền bối, có vấn đề gì không? Quách Tiểu Đao hỏi. Ừm, ta nhớ được bản vẽ này chỗ phát họa chính là ác long diệt thế đồ, nhưng phía trên đầu kia ác long đồ bởi vì một trận ngoài ý muốn mà thiêu hủy. Bản vẽ này đã vô dụng, ngươi còn muốn nó làm gì? Mặt đen lão giả kinh ngạc nói. Vạn bối cảm thấy bản vẽ này còn có cái khác bí mật, nghĩ thử tìm ra. Quách Tiểu Đao cười nói. À, ta tại cái này đang trực gần nửa đời, còn chưa hề có người phát hiện này đồ có khác cơ mật. Nhưng bỏ mặc như thế nào, trước chúc ngươi may mắn. Dạng này, ngươi liền cho 10 khối linh thạch tốt, chỉ cần không hư hao này đồ. Thôi, bản vẽ này đã đốt thành dạng này, hủy cũng hẳn là không ngại, trong vòng nửa năm trả lại là được. Mặt đen lão giả trong mắt cất giấu một tia trào phúng, nhưng tươi cười nói. Quách Tiểu Đao từ không gì không thể. Nghe được trong cửa phường thị vị trí. Quách Tiểu Đao ly khai Tuyên Võ Các, thẳng đến phường thị mà đi. Cái này phường thị kỳ thật chính là một con đường, hai bên là các loại cửa hàng, bên đường cũng có bày quầy bán hàng loại kia, nơi này là người tu hành nộp dịch chi chỗ, đan dược, pháp khí, phụ triện, pháp trận, các loại chân quý linh dược, yêu đan, vật liệu các loại, đều có thể mua được. Quách Tiểu Đao đi dạo một vòng, mua đến 3 loại yêu đan, 3 loại yêu huyết, một xuất thủ liền tiêu hết hơn 2,400 khối linh thạch. Trở lại động phủ. Quách Tiểu Đao khoanh chân ngồi xuống, mở ra một cái bình ngọc, lập tức, nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi. Trong bình chứa, chính là trưởng thành bức yêu tinh huyết. Quách Tiểu Đao nghiêng đổ ra một giọt tinh huyết, tiếp lấy phóng xuất ra một đạo liệt dương linh lực, nhường hai người tiếp xúc lẫn nhau. Xuy suy. Đồng nhiên, liền gặp được trưởng thành bức yêu tinh huyết sôi trào lên, liệt dương linh lực cũng theo đó biến thành màu đỏ sậm, hai người giống như thiên lôi câu địa hỏa, kịch liệt cháy bùng. Qua trong giây lát, một giọt này yêu huyết thiêu đốt hầu như không còn. Liệt dương linh lực cũng hóa thành hư không. Trưởng thành bức yêu tinh huyết cùng liệt dương linh lực không pháp tướng dung, xem ra ta là không cách nào tu luyện thanh quang bức dự công. Quách Tiểu Đao nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không có cỡ nào thất vọng, tiếp lấy lại cầm lên một bình một loại nào đó cự linh yêu tinh huyết. Đáng tiếc, kết quả vẫn là cuối cùng đều là thất bại, cự linh huyền công cùng Quách Tiểu Đao cũng là hữu duyên vô phận. Cuối cùng đến phiên một loại Ngưu Ma yêu tinh huyết, đối với công pháp là đại lực Ngưu Ma quyền, vẫn chưa được. Liên tục 3 lần toàn bộ thất bại. 3 loại yêu huyết, 700 khối linh thạch trôi theo dòng nước. Quách Tiểu Đao khỏe miệng cong lên, cầm lên một cái yêu đan. Hồn Thiên Bá thể công, cần một cái ngàn năm quy yêu yêu đan. Quách Tiểu Đao đánh ra một đạo liệt dương linh lực rơi vào ngàn năm quy yêu đan bên trên, cái sau hơi chấn động một chút, lại liệt dương linh lực phản chấn đến cuốn ngược mà quay về, xem xét liền biết hai người bát tự không hợp. Thử lại lần nữa cái này Mai Hổ yêu đan. Hổ Ma thối thể quyết, cũng là Quách Tiểu Đao tương đối xem trọng một môn công pháp luyện thể, cường hóa lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, hung mãnh 10 phần. Mà lại linh xảo hay thay đổi, không thể so với bách luyện kim cương công chênh lệch. Quách Tiểu Đao ánh mắt không hề chớp mắt, liền phát hiện, liệt dương linh lực vừa tiếp cận hổ yêu đan, lập tức không có vào trong đó. Xong rồi. Quách Tiểu Đao trong lòng đại hỉ, nhưng trên mặt còn chưa kịp lộ ra tiểu dung, răng rác một tiếng vang dọn, hổ yêu đan tại đáy mắt của hắn phun vỡ ra đến, to lớn yêu lực một cái tán loạn. Vẫn chưa được. Quách Tiểu Đao thở sâu, xuất ra cuối cùng một cái yêu đan, thuộc về linh viên. Linh viên rất gần nhân tộc, có lẽ có thể thực hiện. Quách Tiểu Đao ôm vẻ mong đợi, đánh ra một đạo liệt dương linh lực rơi vào toàn thân màu phỉ thúy yêu đan phía trên. Chương 132, ta hoài nghi là Quách Tiểu Đao làm. Liệt dương linh lực vừa tiếp xúc với linh viên yêu đan, chậm rãi quanh quẩn trên đó, hình ảnh kia tựa như là sắc hồng phấn gặp nam châm, một mực bị hấp dẫn lấy, không có một tia tiêu tán. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên. Liên gặp được, liệt dương linh lực một chút xíu không có vào linh viên yêu đan. Tùy theo mà đến là linh viên yêu đan có chút tỏa sáng bắt đầu, phỉ thúy ướt át. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cái từ này, dùng tại nơi này, vừa đúng. Thành, liệt dương linh lực cùng linh viên yêu đan tương dung. Quách Tiểu Đao không khỏi dài thở phào. Ý vị này, liệt dương linh lực sẽ không bị linh viên yêu đan ô nhiễm, Quách Tiểu Đao là có thể tu luyện linh viên hóa linh công. Bỏ ra 2.400 khối linh thạch, cũng không phải không thu hoạch được gì. Quách Tiểu Đao cười đắc ý, có cái này linh viên hóa linh công làm lốp xe dự phòng, liền không đến mức quá mức bị động. Linh viên hóa linh công tầng thứ nhất nhu kình một đoạn tiến độ, tháng 1 năm 16. Linh viên hóa linh công, thiên biến vạn hóa, linh hoạt nhanh chóng, chỗ tu luyện lực lượng chính là nhu kình, truy cầu lấy nhu thắng cương. Quách Tiểu Đao trước đây cũng tu luyện qua nhu kình, bao quát nhu thuật, nhu quyền, thái cực bàn tay các loại phàm tục võ công, có không tầm thường nhu kình nội tình tại. Tầng thứ nhất công pháp, thế mà chỉ dùng 16 ngày liền có thể tìm hiểu thấu đáo. Cũng không phải linh viên hóa linh công rất kém cỏi, mà là Quách Tiểu Đao võ học tạo nghệ đã phi thường thâm hậu, mà lại nguyên thần cũng là luyện khí 12 tầng, bắt đầu tìm hiểu giải quyết gấp dưới, đứng được độ cao không đồng dạng, đọc sách học cũng liền càng thêm ra sức. Mặc kệ, trước tìm hiểu ra tới. Quách Tiểu Đao đối cái này linh viên hóa linh công cũng không nhỏ hứng thú, nhiều học một môn luyện thể võ công, cuối cùng không phải chuyện xấu. Sau đó, Quách Tiểu Đao thần sắc thu vào, mở ra bức kia ác long diệt thế tàn quyền đồ, bày ở trước người. Bản vẽ này đến cùng có cái gì bí mật? Ác long diệt thế đồ, ác long không có, chỉ còn lại một đạo nhân. Đạo nhân hai mắt, cất giấu lực lượng thần bí. Một loại không cách nào nói rõ hoa ý. Quách Tiểu Đao thở sâu, ánh mắt ngưng tụ, lần nữa để mắt tới vẽ bên trong cái kia đạo nhân thâm thúy con ngươi. Người xem hỏa nhập đạo, người gặp gì biết lấy, lĩnh ngộ hoa ý một. Kỳ diệu thanh âm đông quanh quẩn trong đầu, Quách Tiểu Đao không khỏi hạnh phúc nở nụ cười. A, đọc sách học lần nữa hiển uy.